Chương 112, cha của Trần Vân Thanh. Chương 112, cha của Trần Vân Thanh. Về chuyện này bọn mày không cần phải biết. Trần Côn khôi phục lại vẻ lãnh đạm lên tiếng. Việc hắn học được tuyệt kỹ của Trần phủ, đây là vì thiên tư của hắn cao, được đại trưởng lão của Trần phủ nhìn trúng, nhận làm đệ tử chân truyền, đi theo trưởng lão hệ một phái, nên mới có thế vinh dự được Trần đỉnh cương truyền thụ loại này trấn tộc yêu kỹ. Có được như vậy hắn còn phải bỏ ra đại lượng công lao cùng tiền tài, nếu không cũng không thể có được như ngày hôm nay. Những cái này vốn là bí mật, đại trưởng lão chưa cho phép hắn công bố, thế cho nên rất là ít người biết đến. Lẽ dĩ nhiên, những chuyện này hắn cũng không có đi nói cho những người khác biết rồi. Là như thế sao? Trần Hành cố nén thương thế, lẩm nhẩm lên tiếng. Hắn nghĩ sau khi Trần Phục nói ra lai lịch xuất xứ yêu ký của Trần Côn, tên này sẽ lo lắng đến chuyện trộm cắp tuyệt kỹ sẽ bị Trần Phủ truy sát liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây, như thế bọn họ có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn rồi. Nhưng giờ nhìn lại một bộ thản nhiên như không của Trần Côn, hắn hiểu được ý nghĩ trong lòng mình có chút sai lầm. Trần Côn này căn bản không quan tâm đến chuyện mình bị lộ tẩy, cũng như Trần Phủ chế tài. Nghĩ cũng đúng, Trần Côn là người thông minh, ý biết rõ ràng hơn ai hết hậu quả của chuyện sử dụng Tam Hàn kiếm pháp. Nếu ý đã quang minh chính đại sử dụng, liền là có tin tưởng mình không có việc gì. Kế hoạch lần này của Trần Phục xem như đã thất bại rồi. Trần Côn sư minh, tôi nghĩ hôm nay anh đến nơi này không phải là chỉ để đánh bại hai người chúng tôi thôi có phải hay không? Trần Phục ngước mắt nhìn lên Trần Côn cất tiếng hỏi. Hắn biết lần này Trần Côn đến nơi này có mục đích lớn, như chỉ muốn đánh bại hai người bọn họ thôi, Trần Côn chỉ cần phái một cái yêu giả cựu trọng trung kỳ đến nơi đây là có thể thu thập bọn họ được rồi. Với danh tiếng cũng như địa vị của Trần Côn hiện tại ngoại viện khu nơi đây, chuyện này quá mức dễ dàng một chút, không cần phải đích thân đến nơi này. Mày thật sự là rất thông minh. Trần Côn gật đầu khen ngợi nói. Lấy thân phận cũng như địa vị hiện tại của hắn, đi đến nơi đây ức hiếp một đám yêu giả thất trọng, bát trọng, trên mặt thật sự là không có ánh sáng, chuyến ra chẳng những không được lợi ích gì, còn mang cái danh ỉ mạnh hiếp yếu. Nhưng cũng hết cách, ai bảo hắn có việc quan trọng cần phải đến nơi đây giải quyết đâu. Tao không muốn cùng bọn mày nói nhảm nữa. Chỉ cần bọn mày nói cho tao biết, Trần Vân Thanh hiện tại đang ở đâu, tao liền sẽ bỏ qua cho bọn bây. Không có dây dưa lòng vòng, Trần Côn liền là nói ra mục đích chính của mình khi đến nơi này. Trần Vân Thanh. Trần Hành cùng Trần Phục hai người đưa mắt nhìn nhau. Hóa ra người mà tên hung thần này muốn tìm kiếm là Trần Vân Thanh, người mà y muốn giết cũng là Trần Vân Thanh. Hai người bọn họ chẳng qua là con ma thế tội. Nhát kiếm này bọn họ chịu đúng là quá oan một chút. Không có sai. Chỉ cần hai đứa tụi bây nói ra Trần Vân Thanh hiện tại đang ở nơi nào, tao liền sẽ tha cho hai người tụi bây một mạng. Trần Côn hắn có việc tìm Trần Vân Thanh, nhưng tìm kiếm mấy ngày trời, tận dụng khá nhiều quan hệ, vẫn là không có tìm ra Trần Vân Thanh ở tại nơi nào. Hắn có bắt một đám đệ tử tại Đại Mộc Lâm khu đến tra hỏi, nhưng cũng không có ai biết Trần Vân Thanh ở tại nơi nào. Hết cách rồi nên hắn mới đến nơi tồi tàn thế này để mà tìm hiểu tin tức. Trần Côn sư minh, anh đã tìm nhầm người, hai người chúng tôi cũng không có biết Vân Thanh sư minh anh ấy hiện tại đang ở đâu. Trần Hành hai người khá là bất đắc dĩ trả lời. Trần Vân Thanh tại Đại Mộc Lâm khu luôn luôn thần bí, lúc nơi này lúc nơi khác, bọn họ là một đám tiểu đệ, nhiều khi không biết khi nào Trần Vân Thanh sẽ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Lần này cũng vậy, 10 ngày trước, sau khi qua được tai nạn của Hắc Địa Xà, Trần Vân Thanh liền tách ra cùng bọn họ, không có trở lại Trần phủ, đi nơi đâu cũng không nói cho bọn họ được hay. Giờ Trần Côn muốn thông qua bọn họ để mà biết tin tức của Trần Vân Thanh, thế này thì bọn họ chịu thua rồi. Không biết. Không thể nào. Hai người tuổi mày là con chó trung thành bên cạnh Trần Vân Thanh, không thể không biết tin tức của hắn. Trần Côn nghe câu trả lời không được như ý muốn của mình, gương mặt nhanh chóng thay đổi 180 độ, cực kỳ âm trầm lên tiếng. Hắn đã hỏi qua rất nhiều người từng làm việc tại Đại Mộc Lâm khu, tất cả đều nói Trần Hành cùng Trần Phục hai người vô cùng thân cận với lại Trần Vân Thanh, mỗi khi muốn gặp Trần Vân Thanh, đều là thông qua một trong hai người này. Bọn chúng còn nói muốn tìm được Trần Vân Thanh, cũng chỉ có thể đi hỏi hai tên này. Nhưng giờ đây, cả hai đều nói là không có biết, thử hỏi hắn phải đi tìm ai hỏi đây, hắn phải làm sao đây? Trần Côn. Anh tin hay không cũng được, hai người bọn tôi thật sự không biết hiện tại Vân Thanh Sư Minh đang ở đâu. Trần Hành cũng không có kìm nén được sự giận dữ trong lòng. Trần Côn này thật sự quá mức là vô lý, nếu bình thường mà nói, lão đại của hắn đi nơi đâu, làm cái gì, đều là phải nhất nhất báo lại cho mấy tên tiểu đệ như bọn họ hay là sao đây? Như thật sự là như thế, đám người bọn họ không phải là chân chạy của Trần Vân Thanh, mà là cha của y mất rồi. Thử. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để tao xem miệng của tụi bây cứng, hay kiếm trong tay của tao sắp đây. Trần Côn xuất kiếm, một kiếm này là hắn muốn đem cánh tay phải của hai người Trần Hành cắt xuống, như còn không nói, hắn liền cắt tay trái, còn không nói nữa, hắn sẽ biến hai tên này làm nhân côn. Tại ngoại viện này, bất kỳ chuyện gì mà Trần Côn hắn muốn biết, xưa nay chưa có chuyện gì mà hắn không thể biết được. Thật sự quá độc ác. Trần Hải đám người bên ngoài, nhìn cách hành xử có chút cực đoan của Trần Côn, không khỏi nhỏ giọng cất tiếng mắng. Trần Côn người này quá mức là vô lý. Tại nơi đây đám người bọn họ ai ai cũng hiểu được là Trần Hành hai người kia không có nói dối, bọn chúng thật sự là không có biết được tin tức của Trần Vân Thanh. Theo hắn nghĩ người thông minh như Trần Côn cũng nên nhận ra điều này mới đúng, đã như thế còn không buông tha cho người ta, loại người độc ác như thế này, ngoại viện đúng là hiếm có, uổng công trước đây hắn vẫn luôn tôn sùng người này. Nhỏ thôi, bộ ngươi muốn chết hay sao? Trần Phi bên cạnh nhíu mày nhắc nhở. Lòng trắc ẩn thì ai cũng có, nhưng mà phải nhìn xem hoàn cảnh như thế nào. Hiện tại thực lực của Trần Côn cương đại, làm người lại độc ác không nói lý, nếu như tên kia mà nghe được đến lời nói vừa rồi, với tính cách nhỏ mọn kia, hắn bảo đảm người minh đệ này của mình sẽ phải gặp tai ương. Giết tốt, nên giết sạch sẽ đám đê tiện này. Người có lòng chắc cẩn tuy nhiều, nhưng mà người có lòng dạ độc ác thì lại càng nhiều hơn, Trần Phú cùng Trần Tùng Dương đám người chính là một trong số đó. Đám người bọn họ bị Trần Hành hai người đánh cho thật thảm, nhất là Trần Phú, chỉ chút nữa là đã toi mạng trong tay của Trần Phục mất rồi, thế cho nên, người mà muốn Trần Côn ra tay giết đi đám người kia nhiều nhất chính là hắn. Thậm chí nếu như có thể, hắn còn muốn được tận mắt trông thấy Trần Côn chính tay diệt đi Trần Vân Thanh, kẻ địch số một của hắn luôn, như thế thì càng tốt. Trần thiếu gia, nơi đây không còn chuyện của chúng ta nữa, sổ sách của chúng ta có phải nên tính toán một chút hay là không? Trần Ánh Dương thật sự là cũng không mấy ưa thích cái tên tiểu nhân Trần Phú này, nhưng cơ hội chuyện nơi đây cũng đã kết thúc, hắn là muốn tìm Trần Phú tính toán chút nợ nần. Sổ sách? Chuyện gì? Trần Phú hơi có chút kinh ngạc hỏi lại. Hắn nhớ mình không có ân oán gì với đám người này à nha? Trần thiếu gia, chú đã từng có hứa nếu như chúng tôi cứu được chú đi ra, chú liền sẽ lấy ra 130 viên nội khí đan làm hậu lễ. Chú là sẽ không có quên nhanh như vậy đó chứ? Nhìn đến tên Trần Phú này chơi bài dạng ngu ra, Trần Lịch liền đi đến, nắm rất chặt tay phải của Trần Phú, âm trầm cười nói: 130 viên nội khí đan, chia đều ra mỗi người cũng có được 10 viên, còn như Trần Ánh Dương muốn chiếm phần lớn, ít nhất bọn họ cũng còn 6 đến 7 viên một người. Đây là tài nguyên đủ cho hắn đột phá yêu giả thất trọng rồi, tuyệt đối là không có để cho tên khốn kiếp Trần Côn này sủ nợ cho được. Chương 113, xuất hiện. Chương 113, xuất hiện. Các anh bình tĩnh, tôi sẽ không có quên. Tôi tuyệt đối sẽ có quên. Trần Phú nhìn đám người này như những con sói đói muốn xem hắn như dê béo đến sâu xé, trong lòng âm thầm chửi chó má. Rõ ràng người cứu mạng hắn là Trần Côn, vị Trần sư minh kia, không có Trần Côn, mấy người này cũng đã chết trong tay của Trần Hành cả rồi. Theo lý tài nguyên mà hắn hứa hẹn có đưa cũng là đưa cho Trần Côn, mà không phải đám người này. Bọn chúng hiện tại làm như thế, đây là ăn cướp trắng trợn mà. Có điều cái tên Trần Lịch này đã nắm chặt mệnh môn của hắn, như hắn dám nói không mà nói, tên này chỉ cần phát hình, mạng hắn xem như xong. Trong lòng dù biết mấy tên này sẽ không thật sự dám giết mình, nhưng hắn không dám thử, cái mạng của mình chỉ có một, hắn không thể nào đem nó ra đánh cược được, chờ trở lại chân bảo các rồi thì mới từ từ tính toán với lại mấy tên này sau. Như vậy thì chúng ta đi nhanh thôi. Trần Ánh Dương liếc nhìn bên kia Trần Côn đám người một cái, sau đó liền nắm đầu của Trần Phú đi thẳng. Hắn là người thông minh, trong lòng biết được Trần Côn có rất nhiều bí mật muốn cùng đám người Trần Hành tra hỏi. Ở lại nơi đây hắn có thể sẽ biết được càng nhiều, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng lớn hơn. Không một ai muốn bí mật của mình tiết lộ ra bên ngoài cho mọi người cùng biết cả, nhất là một người độc ác như Trần Côn. Quay lại bên này Trần Côn một đám người. Xẹt xẹt ken ken. Khốn kiếp. Là tên nào dám xen vào chuyện của ta? Lập tức cút ra đây cho ta. Đang làm muốn một kiếm muốn đem hai người Trần Hành hai cánh tay phải chặt đi Trần Côn, bỗng nhiên dãy nảy như là đĩa dẫm phải bôi, lùi xa vị trí của Trần Hành mấy người mới bước có hơn, nhìn lại xung quanh cất tiếng mắng. Tình cảnh mà Trần Côn bây giờ gặp phải, nó không khác gì so với lại Trần Phục trước đây khi không thể hạ được Trần Phú là bao, cũng là có người phá đám. Khác với lần trước Trần Ánh Dương là dùng biên đá cứu mạng Trần Phú, lần này là được đổi thành một thanh kiếm. Chỉ thấy cách Trần Hành đám người không quá một mét, liền đã xuất hiện một thanh kiếm cắm 1/3 xuống đất, đốc kiếm gặp phải chấn động còn là đang lung lay mạnh liệt, chính là thanh kiếm này không biết từ phương hướng nào xuất hiện, nó đã đánh tan công kích của Trần Côn, cứu lấy hai người Trần Hành một mạng. Tuyết Ảnh kiếm. Đây là kiếm của Vân Thanh sư huynh. Huynh ấy đã trở lại. Trần Hành cùng Trần Phục hai người quan sát lấy thanh kiếm vừa cứu mạng của mình này một chút, liền là cực độ vui mừng kêu lên. Hai người bọn họ đi theo Trần Vân Thanh thời gian không ngắn, những bí mật của Trần Vân Thanh có thể bọn họ không biết nhiều, nhưng mỗi kiếm bên cạnh của y bọn họ nhận ra khá rõ. Hai người bọn họ còn nhớ như in, chính Trần Vân Thanh từng dùng thanh kiếm này thi triển ra kiếm thuật ảo diệu tuyệt luân cho hai người bọn họ xem. Tại 10 ngày trước khi bị Hắc Địa Xà đánh trọng thương, thanh kiếm này là chưa hề rời qua tay của Trần Vân Thanh, giờ gặp lại nó, hai người bọn họ lập tức liền là nhận ra ngay. Trần Vân Thanh không có chuyện gì, thực lực còn tăng cao. Trong lòng hai người Trần Hành thật sự là vui sướng vô biên. Trước đây Ngô Tiểu Diễm hỏi bọn họ về Trần Vân Thanh, bọn họ cam đoan Trần Vân Thanh không có vấn đề gì, nhưng bọn họ cũng biết, lời nói kia chỉ để gạt Ngô Tiểu Diễm cũng như bọn họ mà thôi. Trần Vân Thanh đã nói trong một thời gian ngắn sẽ quay lại nhưng rất nhiều ngày qua không có xuất hiện, hai người bọn họ trong lòng cũng là lo ngay ngáy. Giờ thì tốt rồi, Trần Vân Thanh đã quay trở lại, thực lực còn cao hơn trước đây, nguy cơ bọn họ đối mặt với tử vong dưới bàn tay của Trần Côn cũng đã không còn, còn tam chỉ hồng trong người bọn họ, vì sự xuất hiện của Trần Vân Thanh cũng là đã có thuốc giải, đây thật sự là song hỷ lâm môn a. Người vừa ra tay là Trần Vân Thanh. Hắc hắc. Như vậy chúng ta có kịch hay để xem rồi. Nơi đây hiện tại không còn đám người Trần Ánh Dương, nhưng Trần Hải mấy người vẫn là còn, bọn họ nhìn thấy Trần Ánh Dương rời đi cũng là muốn đi theo, nhưng đáng tiếc lại chậm chân hơn một chút. Có điều vì sự chậm trễ một chút này của bọn họ, lại có thể chuẩn bị được xem một màn kịch đầy đặc sắc giữa Trần Côn cùng Trần Vân Thanh, xem ra bọn họ vẫn là có phúc phần hơn đám người Trần Ánh Dương. Cái này thì là đương nhiên. Trần Phi cũng là gật gù đồng ý với lại lời nói của Trần Hải. Trần Côn vô duyên vô cớ đi đến nơi này, địa bàn của Trần Vân Thanh làm loạn, đã thương người của y, còn muốn giết bọn chúng để mà lập uy. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải kiên mặt chủ, Trần Côn làm quá đáng như thế, nếu như Trần Vân Thanh không ra mặt lấy lại công đạo cho đám thuộc hạ, trừng trị tội xâm phạm bất hợp pháp của Trần Côn, thử hỏi tại ngoại viện nơi này, Trần Vân Thanh làm gì còn chỗ đứng nữa kia chứ? Tao thì không có cho là chúng ta sẽ được xem được kịch hay gì. Trần Ảnh không mấy tin tưởng lên tiếng. Trần Vân Thanh xuất hiện, chắc chắn là sẽ cùng Trần Côn động thủ không có sai. Nhưng để nói Trần Vân Thanh có thể đánh một trận cân tài cân sức với lại Trần Côn, hắn lại không mấy tin tưởng. Trần Côn là cao thủ lâu năm tại Trần phủ ngoại viện, là lao đại của luyện khí phòng khu vực, thực lực luôn tại tốt đầu, trong hàng ngoại viện rất hiếm có người có thể chống lại được Trần Côn, Có vị yêu sĩ nội viện sư Minh từng có nói qua, với thực lực của Trần Côn, như không phải yêu sĩ cường giả ra tay, tại yêu giả cảnh giới không có người nào có thể chống lại được, y lý có thể nói Trần Côn là yêu sĩ cảnh giới bên dưới vô địch thủ cũng không quá. Trong khi đó Trần Vân Thanh chỉ là tân tinh mới nổi trong thời gian mấy tháng gần đây mà thôi. Thậm chí những chiến tích của Trần Vân Thanh như là làm lão đại của Đại Mộc Lâm khu hay có thể từ trong tay của nhị giai nhất phẩm yêu thú Hắc Địa Xà còn sống trở ra, cũng là không có mấy người ngoại viện này để ý, đám cự đầu lại càng không. Có chăng những người thật sự muốn hóng hớt chuyện lý thú bên trong ngoại viện như bọn họ đây mới biết được một hai. Nói thế để biết so về danh tiếng lẫn thực lực của Trần Vân Thanh cùng Trần Côn là chênh lệch khá xa, hắn không có tin Trần Vân Thanh có thể làm nên cơm cháo gì trước sự cường đại của Trần Côn đâu. Như vậy thì chúng ta chờ xem sao đi. Trần Hải tuy có chút nhận đồng lời nói cũng như cách nghĩ của Trần Ánh, thế nhưng không hiểu thế nào, hắn trong lòng vẫn là có một tia chờ mong. Nguyên nhân mang đến cho hắn niềm tin đó là thủ pháp vừa rồi của Trần Vân Thanh cứu mạng Trần Hành hai người. Một thanh kiếm không biết từ nơi nào xuất hiện lại có thể dinh chuẩn phá đi chiêu thức chí mạng của Trần Côn, còn làm cho Trần Côn kinh sợ lui về sau 10 mét. Quan trọng nhất là không có ai biết Trần Vân Thanh ra tay như thế nào, hắn hiện tại đang ở nơi đâu, đây mới là điều đáng sợ nhất. Hắn tin tưởng, một khi Trần Vân Thanh xuất hiện, liền có thể cùng Trần Côn đánh một trận kinh điển, chí ít cũng sẽ thua không đến nỗi nào. Trần Côn, mày đến nơi này của tao, đánh thương người của tao, còn dám nói tao xen vào chuyện của ngươi. Dường như ngay sau lời nói của Trần Côn vang lên không lâu, nơi này liền là xuất hiện một người thanh niên điển trai, mang phục sức màu xanh của ngoại viện Trần phủ. Người này xuất hiện, thân pháp hết sức là phiêu giật khó đoán, có thể nói so với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỳ Yến Vân Bộ mà Trần Côn trước đây từng thể hiện ra chỉ có hơn mà không có kém. Thiếu gia, anh đã trở lại, hu hu, Tiểu Diễm thật sự là rất nhớ anh a. Người thanh niên này xuất hiện, nô Tiểu Diễm liền là nhận ra ngay đó là Trần Vân Thanh, thiếu gia nhà nàng. Cũng là không hiểu như thế nào, đang bị định thân thuật của Trần Phục không thể nào cử động, Ngô Tiểu Diễm lấy một loại người khác không hiểu sức mạnh phá tan đi cấm chế trên thân thể, chạy đến ôm lấy Trần Vân Thanh, khóc lóc kể lể lên tiếng. Nghĩ thiếu gia này cũng thật sự là xấu, bỏ rơi Ngô Tiểu Diễm nàng suốt hơn 3 tháng trời không có tin tức, ngài ấy có biết là nha hoàn nàng đây rất là nhớ ngài ấy hay là không? Ngài ấy có biết nàng lo lắng cho ngài ấy suốt thời gian qua đến nỗi gầy đi gần cả chục cân hay là không? Còn nữa không biết mấu tháng qua ngài ấy có nhớ đến nha hoàn như nàng hay không? Chương 114, tính toán nợ nần. Chương 114, tính toán nợ nần. Bao nhiêu cảm xúc nhung nhớ cùng phức tạp, Ngô Tiểu Diễm hiện tại không thể nói thành lời, chỉ có thể ôm lấy Trần Vân Thanh khóc lóc, xem như là lấy nước mắt của nàng thay cho lời tự thuật tự tận đáy lòng. Tiểu Diễm, được rồi, đừng có khóc nữa. Không phải là anh đã bình an trở về rồi hay sao? Trần Vân Thanh đang muốn đối phó với lại tên vừa rồi đến nơi này của hắn gây sự bên kia, chỉ là sự xuất hiện của Ngô Tiểu Diễm làm cho hắn tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này, ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, khẽ vỗ nhẹ lưng ong an ủi nàng, cũng là cảm nhận khoảnh khắc bình yên hiếm có mà mấy tháng nay hắn không hề có được. Khẩu vị của Trần Vân Thanh cũng thật sự rất đặc biệt. Trần Hành cùng Trần Phục hai người nhìn thấy tình cảnh này, khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của đối phương liền có thể nhìn ra được bọn họ khá kiêng kỵ. Nói thật, như Ngô Tiểu Diễm là một cô gái quốc sắc thiên hương thì cũng thôi, Trần Vân Thanh ôm ấp lấy nàng ta sẽ không có bao nhiêu người để ý, nhưng mà Ngô Tiểu Diễm này lại không phải, cô ta nhìn tới nhìn lui, chỉ có dáng đại mỹ nhân, mà không thật sự phải. Nhất là gương mặt có một cái vết bỏng to đùng che kín toàn bộ dung nhan kia, có thể nói là xấu ma chê quỷ hận, như có bảng xếp hạng những người xấu nhất Trấn Nam Thành, Ngô Tiểu Diễm không có gì bằng cái sẽ đoạt giải nhất, không người nào có thể cùng cô ta tranh cả. Người con gái xấu kinh khủng như thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng là nên tránh thật xa mới đúng. Nhưng Trần Vân Thanh lại vẫn ôm lấy cô ta, xem cô ta như bà bối, đây là chuyện bọn họ không thể hiểu nổi. Nên nhớ với thực lực cũng như tiềm lực của Trần Vân Thanh hiện tại, nếu mà hắn muốn tìm một người con gái bên cạnh, hay là vui chơi qua đường, cũng có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp hơn Ngô Tiểu Diễm này gấp vạn lần nguyện ý theo. A, loại chuyện kỳ lạ này bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu, nên chỉ có thể quy kết cho Trần Vân Thanh có khẩu vị khác người mà thôi. Tiểu Diễm, được rồi, chờ thiếu gia anh giải quyết phiền toái trước mắt này xong, sẽ cùng em ôn chuyện có được không? Trần Vân Thanh đúng thật sự là rất muốn cảm giác bình yên này có thể dừng lại lâu một chút, nhưng mà nhìn xung quanh hoàn cảnh, hắn cũng là biết, hiện tại không phải là lúc. Ít nhất cũng phải chờ hắn đem cái tên khốn kiếp trước mắt này giải quyết cái đã, sau đó mới có thể làm chuyện khác được. Ân, thiếu gia, anh phải cẩn thận một chút, thằng khốn kiếp này khá lợi hại. Nô Tiểu Diễm thật sự là không có cam lòng buông Trần Vân Thanh ra, nhưng là nàng cũng là biết, với hoàn cảnh hiện tại, đúng thật sự là không phải là lúc khóc lóc kể lể. Cứ như vậy, nàng liền buông Trần Vân Thanh ra, đi trở lại căn phòng có chút rách nát khi xưa của mình. Mày là ai? Vì cái gì đến nơi này của tao gây sự? Nô Tiểu Diễm đã trở lại chỗ cũ, Trần Vân Thanh không còn bất kỳ vướng bận nào nữa, hắn dùng nhất đóa tam ảnh thân pháp trong nháy mắt đi đến vị trí cắm thanh tuyết ảnh kiếm kia, rút nó lên khỏi mặt đất, chỉ về hướng Trần Côn, ánh mắt tràn đầy sát ý lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh hắn sở dĩ hỏi đối phương thân phận, là vì thật sự hắn không biết đối phương là ai. Hắn nhớ rõ mấy hôm trước sau khi dùng kế diệt được nguyện ảnh lâu huyền tự cấp bậc sát thủ, hắn lợi dụng năng lượng từ thần bí ngọc bài chữa trị thương thế cũng như đột phá một ít yêu ký ra, hắn liền là quay trở lại Trần phủ báo danh. Sau khi hoàn tất thủ tục, hắn vì nhớ cái nha đầu đáng yêu Ngô Tiểu Diễm nên là gấp rút chạy trở lại hỏa kế phòng khu nơi đây. Vừa đến hắn liền đã nhìn thấy tình cảnh Trần Hành hai người sắp bị người khác dùng kiếm muốn đoạn đi tứ chi, không kịp hiểu nguyên nhân hắn liền dùng tuyết ảnh kiếm xuất thủ cứu rút. Đến hiện tại, nói thật nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tên thanh niên trước mắt đây là ai? Vì sao đến địa bàn của hắn đã thương người của hắn? Nói thật hắn cũng không được rõ ràng lắm. Vân Thanh sư minh, hắn tên là Trần Côn, lão đại của luyện khí phòng, còn là ngoại viện đệ nhất cường giả. Hắn đến nơi đây là vì muốn tìm anh gây sự. Trần Hành nhìn đến thần sắc của Trần Vân Thanh hiện tại, cũng là hiểu được Trần Vân Thanh là vừa mới xuất hiện nơi đây, cũng không hề biết nhân quả bên trong, thế cho nên hắn là nhanh chân chạy đến, báo cáo sự việc cho Trần Vân Thanh biết. Lời nói của hắn chỉ ngắn gọn vài câu, nhưng là bao quát thân thế cùng mọi nguyên nhân sự việc vừa rồi mới xảy ra tại đây. Chính yếu hắn muốn nói cho Trần Vân Thanh biết, Trần Côn người này vốn là đến đây tìm sư huynh anh, chỉ có điều chúng tôi không biết, nên tên kia mới hạ độc thủ với chúng tôi. Với vài câu ngắn ngủi như thế, hắn tin với sự thông tuệ của Trần Vân Thanh sẽ hiểu rõ ràng vấn đề, không cần hắn phải nói quá nhiều. Còn chuyện của Trần Phú cùng Trần Ánh Dương đáng người, sau khi Trần Vân Thanh giải quyết xong một cái Trần Côn, hắn sẽ tận tình chi tiết hội báo, bây giờ nói đến mấy con cá nhỏ kia cũng chẳng để làm cái gì. Trần Côn, mày đường đường là lão đại của luyện khí phòng, tao là người của hỏa kế phòng, hai ta trước giờ không có thủ oán, mày dùng cách cực đoan này tìm tao là có mục đích gì? Trần Vân Thanh nghe xong lời nói của Trần Phụng, ánh mắt nhìn về phía Trần Côn càng là âm trầm đến lợi hại. Trần Côn người này tên tuổi trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này cũng có nghe nói qua, đây là một cái rất lợi hại cường giả. Nhưng mà hắn nhớ đến, trước đây tiền nhiệm chủ nhân chưa hề gặp mặt cái này Trần Côn bất kỳ một lần nào, sẽ không có cái gì ân oán. Đến khi hắn trùng sinh, mấy tháng qua hắn toàn tại hỏa kế phòng cùng đại một lâm khu xoay chuyển, dường như chưa hề rời quá hai khu vực này, còn là chưa gặp Trần Côn này bao giờ nữa. Hắn nhớ không sai là hai người bọn họ từ trước đến nay chưa có giao thoa, càng là chưa có bất kỳ ân oán gì. Tên này lầm này sát khí đằng đằng chạy đến nơi đây tìm hắn tính sổ, đây là có chuyện gì xảy ra? Hôm nay như tên khốn kiếp này không có giải thích rõ ràng mà nói, đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi nơi này. Trần Vân Thanh, thời gian trước người của luyện khí phòng chúng tôi là Trần Nhật có đi tìm mày để hỏi thăm một chút chuyện, đến nay còn không có trở lại, tao muốn biết vị Trần Nhật sư đệ của tao hiện tại đang ở nơi nào rồi. Chính chủ đã xuất hiện, như vậy thì thật sự là đúng với lại bổn ý của Trần Côn hắn, hắn không cần phải chạy đông chạy tây để mà tìm kiếm tung tích của Trần Vân Thanh này nữa rồi. Trần Nhật, nghe đến cái tên này, Trần Vân Thanh hai đôi mắt đồng tử chợt giãn ra lợi hại. Ta đã nhớ rồi. Trần Vân Thanh trong lòng như sóng biển gầm thét. Trần Nhật người này, như hôm nay Trần Côn không nhắc lại, với một người trong lòng có quá nhiều chuyện phải lo như hắn cũng chút nữa đã đem ý cho quên đi. Hắn nhớ lại thời gian trước đây không lâu, tại Mã Hoành Lĩnh, chính cái tên Trần Nhật kia đã ra tay ám sát hắn. Khi chuyện không thành, liền là đuổi giết hắn suốt 3 ngày 3 đêm liền, làm cho Trần Vân Thanh hắn đây không còn con đường nào khác phải chạy vào vạn thạch tung lũng, từ đó phải dùng đến thạch dược nghị thu trứng để dùng thay cơm. Cũng từ đó hắn phát hiện ra công dụng có chút thần kỳ của thạch dược nghị thu đoán. Sau khi rời khỏi vạn thạch tung lũng, Trần Vân Thanh hắn chính là dùng cơ duyên có được bên trong vạn thạch tung lũng để đem cái tên đại địch của mình giết đi. Thì ra Trần Côn đến nơi đây tìm ta là vì chuyện này. Hắn nhớ sau khi đem Trần Nhật thì đi, từ bên trong nhẫn chữ vật của Y Y, hắn ngoài phát hiện ra rất nhiều tài nguyên ra, còn phát hiện một cái bí mật động trời. Kia là bản danh sách nội gián của mang ra tại Trần Phủ, mà Trần Nhật chính là người trung gian vận chuyển tài nguyên đan dược chu cấp cho đám người này. Trong đó hắn nhớ không lầm chính là có Trần Côn người này, còn có những đại nhân vật tại nội viện bên trong nữa. Tên này đến đây, xem ra là muốn giết người diệt khẩu đây mà. Trần Nhật, Trần Nguyệt cái gì? Trần Vân Thanh tao chưa bao giờ nghe thấy qua người này. Trần Vân Thanh ngay lập tức lên tiếng phủ nhận lời nói. Nói bừa. Như nhận tên Trần Nhật kia có đến tìm hắn như là lời của Trần Côn này vừa rồi nói, đây không phải là tự nhận mình chính là hung thủ ra tay đem Trần Nhật sát đi hay là sao? Chương 115, để lại một cánh tay. Chương 115, để lại một cánh tay. Không nói đến mình sẽ bị chấp pháp đường bên kia chế tài, nội một đám người nội gian của mang ra bên trong Trần phủ này, cũng là đã đủ cho Trần Vân Thanh hắn uống một hồ rồi. Hắn ra tay xử lý Trần Nhật, người của mang ra không có người nào là tin tưởng hắn sẽ không lấy đi túi không gian trong tay Trần Nhật, cũng không có ai sẽ tin hắn không biết được bí mật bên trong đó. Trong hoàn cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ không có nhận chuyện này, dù là có chết cũng không, nếu như không, hắn sẽ chết càng nhanh hơn mà thôi. Vân Thanh sư đệ, nếu như Trần Nhật sư đệ của chúng tôi không có đến tìm cậu, như vậy xem ra tôi đã tìm nhầm nơi. Là có chút hiểu lầm. Tôi xin lỗi Vân Thanh sư đệ. Sư minh tôi xin đi trước một bước, sau này sẽ gặp lại Vân Thanh sư đệ sau. Trần Côn nghe Trần Vân Thanh lên tiếng khẳng định không gặp Trần Nhật, hắn có vẻ như vô cùng tin tưởng lời nói của Trần Vân Thanh. Suy nghĩ một chút, hắn là khẽ vô nhẹ đầu mình một cái, như nghĩ mình đã có hiểu lầm vô cùng to lớn với lại Trần Vân Thanh. Hắn tiến lên 3 bước ôm quyền xin lỗi, đồng thời là không có ý định ở lại nơi này lâu. Như để ý kỹ mà nói, ánh mắt của Trần Côn hiện tại cực kỳ là phức tạp, nhìn về Trần Vân Thanh có rất nhiều điều hiểu ra, nhưng không có nói rõ ràng ra. Trần Côn, may vì một chút hiểu lầm liền đến địa bàn của tao gây sự, không phân rõ trắng đen liền hạ độc thủ với lại anh em của tao. Hiện tại mày chỉ nói một câu xin lỗi liền muốn rời đi. Không phải là có chút không để Trần Vân Thanh tao vào trong mắt đó chứ? Trần Vân Thanh nhìn thấy Trần Côn muốn đánh bài chuẩn, liền lập tức sử dụng thân pháp ảo diệu của mình, nhanh chóng đi đến trước mặt của Trần Côn, ngăn cản con đường mà y muốn đi, lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Trần Côn này đến đây, mặc kệ tên này có mục đích gì, đã thương người của hắn trước là không cho Trần Vân Thanh hắn mặt mũi, không đem tên này trấn áp, sau này hắn còn có mặt mũi nào nhìn người được. Vân Thanh sư đệ, cậu muốn làm cái gì? Trần Côn con đường đi bị chặn, ánh mắt của hắn cũng là co lại, tay phải nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, đề phòng Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Cũng không có gì. Chỉ cần Trần Côn anh để lại một cánh tay phải, chuyện này ta có thể cho qua. Trần Vân Thanh không một chút cảm tình gì lên tiếng nói. Có nhầm lẫn không? Người không muốn xuất thủ là Trần Côn mà không phải là Trần Vân Thanh. Diễn biến tại nơi này sân nhỏ diễn ra quá nhanh cùng quá mức khó hiểu làm cho Trần Ánh choáng váng mặt mũi. Theo như bình thường diễn biến, Sau khi Trần Vân Thanh biết được thân phận của Trần Côn, liền là phải ăn nói khép nép cầu toàn, trả lời mọi nghi vấn của Trần Côn vô điều kiện mới đúng. Nhưng trước mắt hắn nhìn thấy cái gì, Trần Vân Thanh không những không thuận theo ý chí của Trần Côn, còn là ép buộc Trần Côn đến gắt gao, ngay cả cánh tay phải của Trần Côn hắn cũng muốn lấy. Đây là có chuyện gì xảy ra, trời đất này có phải đang thay đổi rồi hay là không? Thực lực cường đại hơn yêu giả lại phải cúi đầu trước thực lực kém hơn yêu giả. Tao đã nói rồi mà. Kịch hay vẫn còn tại phía trước, chỉ là bọn M3 không có tin mà thôi. Trần Hải mỉm cười hết sức là đắc ý lên tiếng nói. Hắn đã từng nhận định là Trần Vân Thanh không hề tầm thường như bên ngoài mọi người vẫn nghĩ. Quả nhiên mọi chuyện đúng là như thế. Trần Côn này là người trước giờ chưa từng cúi đầu với bất kỳ một cái đồng cấp cao thủ nào, hôm nay lại khép nép với Trần Vân Thanh, nguyên nhân sâu xa theo hắn được biết, không phải là vì Trần Côn thực lực cao hơn Trần Vân Thanh nên điên trò nhân nghĩa gì, mà ngược lại, người có thực lực cao hơn là Trần Vân Thanh. Trần Côn nhắm mình không có phần thắng nên mới cố tình tìm cách chạy trốn, nhưng đáng tiếc cho hắn Trần Vân Thanh cũng không phải là một người dễ đối phó, muốn bình yên rời đi, xem ra Trần Côn ý nghĩ hơi tốt đẹp một chút rồi. Giết người của tao, biết rõ thân phận của tao, còn muốn giết tao diệt khẩu. Trần Côn trong lòng cực độ giận dữ nghĩ. Trần Vân Thanh vừa rồi không nhận mình quen biết Trần Nhật, nhưng từ ánh mắt kinh chấn cùng khủng hoảng bên trong, không khó cho Trần Côn hắn nhận biết, Trần Nhật chính là do Trần Vân Thanh này giật đi. Như vậy mà nói, những gì bí mật của Trần Nhật, Trần Vân Thanh này cũng đã biết, bao quát bên trong đó là thân phận chân chính của đám người bọn hỉ đây. Ông! Trần Vân Thanh! Mày cũng đừng có nên ép người quá đáng nha! Trần Côn nhìn đến Trần Vân Thanh này làm quá tuyệt như thế, cũng là không có nhẫn nhịn được nữa, một thân khí thế thuộc về yêu giả cựu trọng hậu kỳ lập tức buộc phát mà ra. Phối hợp với lại nhất giai thượng phẩm yêu binh tuyệt hàn kiếm trong tay của hắn, sát khí 10 phần, bất kỳ lúc nào cũng là có thể xuất ra một kích chí mạng, dồn Trần Vân Thanh vào con đường chết. Trần Vân Thanh này thật sự là khinh người quá đáng, hắn là đã hạ mình nhận thua, không truy cứu đến cùng, nhưng mà Trần Vân Thanh tên này vẫn cứ là ép sát không dung tha, còn muốn lấy đi một cánh tay phải của hắn nữa. Tên này có biết, cánh tay phải là một nửa thực lực của yêu giả, một khi mất đi, từ nay về sau người đó không thể nào sử dụng binh khí được nữa, như một tên phế nhân không khác. Trần Côn hắn tuyệt đối không thể nào bị mất đi cánh tay phải cho được. Hắn đây tuy là sợ hãi thân pháp mà Trần Vân Thanh vừa mới thể hiện, nhưng muốn hắn cam tâm chịu thua, cái này là không thể. Ông! Được! Như Trần Côn mày không chịu giao ra một cánh tay, như vậy hãy để Trần Vân Thanh tao đến lấy vậy. Ánh mắt của Trần Vân Thanh sau khi nghe Trần Côn muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề liền hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Ngay sau đó Trần Vân Thanh cũng phát ra khí thế của mình, yêu giả cựu trọng hậu kỳ thực lực không hề bỏ sót, thậm chí nội lực còn là cường đại cùng tinh thuần hơn của Trần Côn nhiều lần. Theo sau hắn đâm ra một kiếm, vận dụng chính là giao ảnh kiếm pháp phá quan thức, sát khí lăng liệt, như thành công. Chiêu thức này của Trần Vân Thanh không chỉ là muốn lấy đi của Trần Côn một cánh tay phải thôi đâu, mà ngay cả mạng của Trần Côn hắn cũng muốn thu lấy. Đương nhiên rồi, ngay từ đầu Trần Vân Thanh hắn đã không có ý định để cho Trần Côn rời khỏi nơi này, nói Trần Côn để lại một cánh tay phải, chẳng qua là vì muốn ép buộc Trần Côn động thủ, từ đó quang minh chính đại đem Trần Côn làm thịt đi mà thôi. Nguyên nhân hắn muốn giết Trần Côn thì có rất nhiều, nhưng mà chính yếu nhất cũng chỉ có một, đó là như trong lòng Trần Côn vừa rồi nghĩ, hắn muốn giết người diệt khẩu. Hắn biết tên Trần Côn này đã nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ đối với lại Trần Vân Thanh hắn. Như để tên này trở về hội báo với lại mang ra đám nội gián, thiết nghĩ Trần Vân Thanh hắn sẽ đối mặt với cực đại nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng ngay lập tức. Thế cho nên vì an toàn bản thân, hắn không thể để Trần Côn còn sống được, còn chuyện hôm nay có thể bị lộ người mang ra điều tra ra được đến, như thế cũng là đã mất một thời gian. Tạm thời kéo dài thời gian ra được lúc nào hay lúc ấy, chờ khi hắn có thực lực tự vệ rồi, sẽ không còn kiên kỵ bất kỳ mang ra hay Trần gia quái gì nữa. Xẹt xẹt xẹt. Trần Vân Thanh, mày hãy tiếp chiêu đi. Nhìn thấy Trần Vân Thanh xuất chiêu độc ác, Trần Côn đương nhiên cũng là sẽ không có nhắm mắt chờ chết, dù thế nào hắn cũng là phải đem toàn lực ra quyết chiến đến cùng mới được. Vân Thanh sư minh, cẩn thận. Trần Côn có tu hành Tam Hàn kiếm pháp. Trần Phục đứng ngoài quan chiến, hắn cảm nhận được Trần Vân Thanh đang khí thế cũng như chiêu thức là đang chiếm thượng phong, rất lớn khả năng qua chiêu này Trần Vân Thanh là sẽ thắng. Nhưng là không hiểu tại sao, trong lòng của hắn có một chút dự cảm không ổn, hắn cảm nhận được Trần Côn không có tầm thường chịu thua như thế, bên trong có khả năng có âm mưu gì, nên là buộc miệng lên tiếng nhắc nhở một câu. Tam Hàn kiếm pháp sao nguy rồi? Lời nhắc nhở của Trần Phục trong tích tắc kia làm cho Trần Vân Thanh nghĩ đến cái gì, hắn là giật mình cũng nhẹ. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tinh thần vào lúc này cũng là mất tập trung. Ông ngong, Tam Hàn nhất tuyệt sát. Sắt. Ngay sau lời nói của Trần Phục vừa dứt, Trần Côn cũng liền biến chiêu, không phải là bình thường nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp như vừa rồi hắn phát ra nữa. Chương 116, lấy mạng 10 tên. Chương 116, lấy mạng 10 tên. Ngay sau lời nói của Trần Phục vừa dứt, Trần Côn cũng liền biến chiêu, không phải là bình thường nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp như vừa rồi hắn phát ra nữa, mà thay vào đó là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ Tam Hàn kiếm pháp. Hàn khí từ kiếm chiêu của Trần Côn phát ra cũng là lạnh thấu xương. Đồng thời, khí tức trên thân thể của Trần Côn cũng biến đổi, liên tục dâng cao, liền đã vượt qua yêu giả cựu trọng hậu kỳ cảnh giới phạm chủ. Hắc hắc hắc. Trần Vân Thanh, bây giờ mày mới nghĩ ra có phải là đã quá muộn rồi hay không? Kiếm chiêu chỉ còn cách mi tâm Trần Vân Thanh không đến một tấc, khi đã nắm chắc Trần Vân Thanh không còn bất kỳ cơ hội nào có thể thoát chết, Trần Côn âm trầm cười lớn một tiếng. Đây tất cả đều là âm mưu của hắn. Ngay từ khi Trần Vân Thanh xuất hiện, nhìn đến thân pháp mà Trần Vân Thanh thi triển, với ánh mắt của hắn, liền là nhận ra được ngay bộ thân pháp yêu kỹ này cấp bậc rất cao. Nó đã vượt qua nhất giai thượng phẩm yêu kỹ phạm chủ, đạt đến nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cấp độ. Không như thế, tên Trần Vân Thanh này còn là đem môn thân pháp yêu kỹ này tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành cảnh giới, hắn là biết được nó kinh khủng như thế nào, dù là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cũng là khó có thể chế phục được Trần Vân Thanh. Thế nên dù hắn đây đường đường là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, cùng với lại nắm giữ Tam Hàn kiếm pháp tiểu thành trong tay, cũng không dám cho là mình có thể 100% diệt được Trần Vân Thanh. Mà không thể nào diệt được Trần Vân Thanh, để cho tên này chạy trốn, một khi y đem thân phận nội gian của hắn cũng như mọi người mang ra đang tiềm phục tại Trần phủ này ra, đối với lại mang ra bọn họ là một hồi tai nạn. Tính toán kỹ ra, hắn phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, khép nép hạ mình xuống rất thấp trước mắt Trần Vân Thanh cũng là một trong số những thủ đoạn của hắn. Hắn phải làm cho Trần Vân Thanh tin tưởng hắn không có bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với lại y, làm cho Trần Vân Thanh kinh địch, từ đó xuất kỳ bất ý, một kích toàn lực, tiễn tên Trần Vân Thanh này về âm ti. Đương nhiên, trong kế hoạch này hắn cũng rất nắm chắc Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cho hắn. Tên này vì muốn giữ vững bí mật diệt đi Trần Nhật, bằng mọi giá Trần Vân Thanh sẽ không buông tha cho hắn. Kết quả hắn đã thành công, Trần Vân Thanh này không cho hắn rời đi, còn liên tiếp khinh địch, như vậy tên này cũng chỉ có thể xuống bên dưới âm tào địa phủ mà hối hận đi thôi. Xẹt xẹt xẹt, ken ken ken. Nói thì dài nhưng diễn biến xảy ra của trận chiến thì lại cực kỳ nhanh. Địa quang hỏa thạch như tia chớp thoáng qua bên trong, cả hai người Trần Côn cùng Trần Vân Thanh đã phân ra hai người hai ngã, cả hai người chân đều chạm đất, đứng cách nhau không đến 5 bước chân, kiếm khí phát ra qua một hơi thở vẫn chưa tan. Cả hai đều không có người nào cử động, ngoài xem chiến cuộc cũng không có người nào có thể nhìn ra ai là người đã bại, người nào sẽ ngã xuống. Nhưng nhìn một loạt thể hiện vừa rồi của cả hai, không một người nào tin tưởng Trần Vân Thanh có thể thắng được, thậm chí có người còn nghĩ, Trần Vân Thanh đã bị một chiêu kiếm của Trần Côn phân thây ra từ lâu, hiện tại vẫn còn đứng, chẳng qua là cố chống đỡ mà thôi. Xẹt. Hu hu, thiếu gia. Anh không sao chứ, như anh có gì không hay Tiểu Diễm cũng không muốn sống nữa a. Nô Tiểu Diễm không có ánh mắt như những đại cao thủ Trần Hành, nhưng nhìn thần sắc của bọn họ nàng cũng hiểu thiếu gia nhà mình hiện tại không được khả quan, gương mặt cũng khá là trắng xám, nàng cực kỳ lo lắng, như thiếu gia nhà nàng xảy ra chuyện gì, nàng làm sao mà có thể ăn nói với lao gia, sau này Nô Tiểu Diễm nàng sẽ phải làm sao đây? Khục. Tiểu Diễm, em buông tay ra một chút. Anh không có sao. Trần Vân Thanh ho khan một tiếng, Nô Tiểu Diễm này ôm cổ của hắn cũng quá chặt, hắn không có chết dưới chiêu kiếm của Trần Côn, cũng sẽ phải tắt thở do Nô Tiểu Diễm ôm quá chặt à. Trần Vân Thanh không có chết. Làm sao có chuyện như vậy? Đám người đứng bên ngoài quan chiến, nhìn Trần Vân Thanh không có chết, vẫn là nói cười bình thường trêu ghẹo Ngô Tiểu Diễm, cả đám đều kinh hãi đến lạnh cả mình. Trần Côn xuất thủ là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành kiếm pháp Tam Hàn kiếm, cộng với lại tu vi yêu sĩ nhất trọng của mình, hoàn toàn có thể cùng một cái yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả đánh cái ngang tay, thậm chí là có thể diệt sát. Hơn nữa vừa rồi Trần Côn là có dấu hiệu đánh lén một phần, như là yêu sĩ nhị trọng sơ kỳ không có chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh như Trần Vân Thanh một dạng, cũng có thể bị sát như thường. Thế nhưng kết quả cho ra là Trần Vân Thanh không có chết, vẫn sống nhăng răng, còn Trần Côn vẫn không có dấu hiệu gì cho bọn họ cảm giác ý sẽ phản ứng lại, nên nhớ Trần Vân Thanh hiện tại chỉ là yêu giả cựu trọng hậu kỳ thôi, ai trừ phi Vân Thanh sư minh cũng là che giấu cảnh giới của mình. Trần Hành là người có thực lực cao nhất tại đây, ánh mắt cũng là cao hơn tất cả mọi người, hắn liền đưa ra suy đoán của mình. Trần Hành lời nói, nhận được rất là nhiều cái gật đầu của những người xung quanh. Chỉ có Trần Vân Thanh là yêu sĩ cảnh giới, mới có thể chống lại yêu sĩ cảnh giới Trần Côn. Cơ sở vững chắc cho suy đoán của bọn họ là Trần Côn có thể che giấu cảnh giới của mình, Trần Vân Thanh cũng có thể làm được. Hơn nữa từ trước đến nay yêu giả cảnh giới có thể vượt cấp khiêu chiến yêu sĩ rất là hiếm, ở nơi nào bọn họ không biết chứ tại Lạc Việt Vương quốc này bọn họ chưa có nghe nói qua. Chuyện chỉ có thiên kiêu thật sự quá mức yêu nghiệt mới có thể làm được như thế. Bọn họ không có tin Trần Vân Thanh là một loại yêu nghiệt ngàn năm có một như thế. Đứng lại, mày muốn đi đâu? Đang ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, nhưng không có nghĩa là Trần Vân Thanh bỏ đi sự chú ý với những gì diễn ra xung quanh, những lời nghị luận của Trần Hành đám người bên kia. Hắn cũng là nghe thấy đến, đương nhiên với tên đại địch số 1 của hắn đây là Trần Côn hắn chưa bao giờ ngơi nghỉ cảnh giác, tên này chỉ cần thở ra một hơi, hắn liền đã cảm nhận ra ngay. Trần Vân Thanh, mày hiện tại cũng là đã nỏ mạnh hết đà rồi. Mày còn có thể có thực lực ngăn cản tao rời khỏi hay sao? Trần Côn bước ra một bước, nhân lúc Trần Vân Thanh mai ô yếm với lại con nha đầu quỷ dạ xoa kia liền muốn chuồn em, chỉ là Trần Vân Thanh không quên cảnh giác, không muốn cho hắn rời đi, hắn cũng không có cách nào khác dừng lại bước chân. Cong, nỏ mạnh hết đà hát hiện tại tao có thể lấy mạng 10 tên yêu sĩ như ngươi cũng không có vấn đề. Trần Vân Thanh một lần nữa đẩy Ngô Tiểu Diễm rời xa mình vài mét, nội lực trong người vận chuyển, truyền đến Tuyết Ảnh kiếm làm nó vang lên âm thanh vang dội, sát khí lạnh thấu xương phát ra từ phía. Nhìn lại khí thế của Trần Vân Thanh hiện tại, không có ai nghĩ hắn là đang bị thương tại thân cả. Hắn không có vấn đề gì. Làm sao lại như vậy? Trần Côn đối diện với lại Trần Vân Thanh. Từ ánh mắt đến khí tức mà Trần Vân Thanh phát ra nói cho hắn biết, Trần Vân Thanh hiện tại tuyệt đối không có vấn đề gì, ẩn ẩn còn cường đại hơn vừa rồi mấy phần, như thế làm sao có thể? Tên này vừa rồi sử dụng loại yêu kỹ cấp độ kia lấy tùy hiện tại của hắn làm sao có thể không bị phản vệ cho được? Trần Vân Thanh, tao là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Trần Đình Cương. Sư phụ vô cùng yêu mến tao, nếu tao có mệnh hệ gì, sư phụ sẽ không có bỏ qua cho người đó. Trần Côn xuất từ trong nhẫn chứa vật ra một cái lệnh bài, đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng uy hiếp nói. Hắn nghĩ Trần Vân Thanh chỉ cố chống, nhưng mà nhìn thần sắc quá mức tự tin của Trần Vân Thanh, hắn lại không dám đánh cược. Như Trần Vân Thanh có thể sử dụng ra cảnh giới yêu kỹ kia thêm một lần nữa, đúng thật hắn không có cơ hội để có thể sống sót. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đưa chỗ dựa cuối cùng của mình ra, làm như thế dù bị sư phụ của hắn trách phạt, cũng như là bị mọi người chê hèn yếu, nhưng hắn đây không quan tâm, chỉ cần qua được kiếp nạn lần này rồi mới tính sau. Thì ra Tam Hàn kiếm pháp của Trần Côn là do đại trưởng lão Trần Đình Cương truyền thụ. Trần Phục nhìn đến chiếc lệnh bài đại diện cho thân phận đại trưởng lao trong tay của Trần Quân kia, có nhiều vấn đề trước đây hắn không hiểu, hiện tại đã có câu trả lời. Chương 117, quy tắc tu luyện giới. Chương 117, quy tắc tu luyện giới. Hiện tại nhìn lệnh bài trong tay của Trần Quân, hắn đã hiểu, hóa ra Trần Quân đã được đại trưởng lão nhận làm chân truyền đệ tử. Nếu là như vậy, việc Trần Quân học được yêu kỹ này cùng sử dụng nó ra cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha ha. Đại trưởng lão Trần Đình Cương chân truyền đệ tử. Đây thật là một chuyện cười rất lớn a. Trần Vân Thanh đương nhiên cũng nhận ra cái lệnh bài này, hắn cũng là biết được Trần Quân lời nói không có sai, tên này đúng là được đại trưởng lão của Trần phủ Trần Đình Cương nhận làm đệ tử thật. Chuyện buồn cười chính là tại nơi đây, hắn biết Trần Quân này là nội gián của Măng gia, cũng là hạch tâm đệ tử của Măng gia, là địch nhân của Trần phủ nơi này. Đường đường là đại trưởng lão của Trần gia, lại đi nhận một tên nội gián của địch thủ làm chân truyền đệ tử, nếu truyền ra bên ngoài, không khỏi làm cho Trấn Nam thành người cười đến rụng răng. Khoan đã, thế nào? Mày còn muốn giết tao hay sao? Trần Quân theo như lời nói của Trần Vân Thanh đúng thật sự là dừng lại thêm lần nữa. Nhưng có điều lần này hắn không có quay lại cùng Trần Vân Thanh đối mặt, hắn có niềm tin tuyệt đối, khi thân phận của hắn không có bị phanh phui ra bên ngoài, Trần phủ nơi này không người nào dám giết hắn, bao gồm cả Trần Vân Thanh này một dạng, đại trưởng lão Trần Đình Cương uy danh tại bên trong Trần phủ này không phải là thổi. Tao không có lấy mạng của mày, nhưng quy tắc của tu luyện giả thế giới này mày cũng nên hiểu chứ? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Xoẹt. Phúc. Như vậy mày đã hài lòng chưa? Trần Quân gương mặt biến ảo một chút, nhưng rất nhanh liền thay vào đó một vẻ kiên quyết, tay phải nắm lấy trường kiếm khẽ vung lên, cánh tay trái của hắn cũng đã đứt lìa ra, máu tươi rơi vãi khắp nơi xung quanh. Sau khi đã chỉ mạch cầm máu, nắm cánh tay trái vừa bị đứt của mình, hắn bình tĩnh lên tiếng. Trần Vân Thanh không giết hắn, đây là vì thân phận đại trưởng lão đệ tử của hắn, có điều hôm nay hắn vô cớ đến nơi đây gây chiến, còn lấy thất bại kết thúc. Theo như quy tắc, như đối phương muốn, hắn liền phải cắt một bộ phận trên cơ thể xuống xem như bồi tội, đây là chuyện quá sức bình thường, đừng nói hắn chỉ là đệ tử của đại trưởng lão Trần phủ nơi đây, dù cho hắn là hoàng tử của Lạc Việt Vương quốc cũng không thể nào tránh được. Mày có thể đi, nhưng mày nên nhớ, sau này cũng đừng có đến tìm tao phiền phải nữa, nếu như không, mày sẽ không chỉ mất một cánh tay như hôm nay đâu. Trần Vân Thanh gật đầu. Dù là không phải như mong muốn của hắn cái tên Trần Côn này sẽ chặt đi cánh tay phải, nhưng hắn cũng hiểu thấy tốt liền dừng, không cần thiết phải ép chó cùng đường. Mày yên tâm, sau này tao sẽ không đến tìm nhà ngươi nữa. Trần Côn gật đầu, chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của Trần Vân Thanh. Có điều Trần Vân Thanh, họa từ miệng mà ra, tao nghĩ mày cũng là người thông minh, nên hiểu câu nói này. Những gì nên nói cùng những gì không nên nói, mày nên biết chừng mực của nó, tránh rước họa vào thân. Trần Côn tiếp tục lên tiếng. Trong lời nói của hắn hiện tại có 7 phần uy hiếp bên trong. Chuyện không nên nói, đó là về mang ra nội gián một đám người bọn họ đây, Trần Vân Thanh này chắc chắn là đã biết. Như tên này nhiều chuyện nói đi ra vấn đề này, không chỉ người của mang ra không tha cho Y, mà ngay cả Trần phủ đại trưởng lão cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Y, những chuyện này không cần nói thẳng ra, với trí thông minh của Trần Vân Thanh này, chắc chắn cũng hiểu. Mày có thể an tâm, tao biết giữ miệng của mình. Trần Vân Thanh đương nhiên là biết tên này đang muốn ám chỉ đến chuyện gì, đã đến lúc này rồi hắn biết có muốn giấu đi chuyện hắn diệt đi Trần Nhật, biết được mang ra thành viên nội gián cũng không còn ý nghĩa, làm như thế sẽ chỉ làm cho Trần Côn đám người khinh thường hắn đây mà thôi. Nói thật lòng hắn từ trước đến nay vốn cũng không muốn đem chuyện này công bố ra bên ngoài, nhất là hiện nay Trần Côn còn là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Trần Đình Cương. Nói ra tuy là có thể làm cho Trần Đình Cương diệt đi Trần Côn đám người, nhưng đồng thời cũng làm cho Trần Đình Cương thanh danh quét rác. Ông ta thế nào cũng sẽ đem người làm ông ta mất hết mặt mũi là hắn đây diệt đi cho thống khoái. Nhưng mà tao cũng có đem chuyện mấy con cáo trong rừng kia nói cho một số người biết, một khi tao có gặp chuyện gì bất chắc, những người kia sẽ đem tin tức này chuyển ra bên ngoài, khi đó tao cũng không thể nào bảo đảm. Mày cũng đừng nên trách ta đó nha. Trần Vân Thanh sau khi cam đoan cũng là lạnh lùng ý hiếp lại một câu. Hắn thật sự đúng là không muốn nhiều chuyện, Trần gia cùng mang ra tranh đấu, hắn đúng thật không muốn trộn lẫn vào bên trong. Nhưng cũng không phải hắn chịu người ta uy hiếp cùng ám toán lại khoanh tay chịu chết, không phản kích. Như ép hắn quá mà nói, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần mà thôi. Được. Mày yên tâm. Chuyện này tao đã biết. Trần Côn nắm thật chặt cánh tay trái như muốn đem nó nếp bạo, gương mặt cũng rất là không tốt, có điều rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, thần sắc giãn ra, gật đầu đồng ý với lại Trần Vân Thanh, sau đó rời đi thẳng. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Đám cáo trong rừng mà tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này nói, không cần nghĩ hắn cũng biết là mang ra nội gián bọn họ. Tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này ý muốn nói như y gặp chuyện không may liền sẽ có người thay hắn đem chuyện này truyền đi ra. Từ nay về sau, chẳng những bọn họ không thể đến tìm Trần Vân Thanh diệt sát, mà nếu như Trần Vân Thanh này có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn còn phải ra tay cứu giúp ý nữa là đằng khác. Từ khi nào mang ra bọn hắn lại đi làm bảo tiêu cho người ta thế này kia chứ? Trần Côn biết được toàn bộ sâu cạn bên trong, nhưng tạm thời không thể làm gì được Trần Vân Thanh, chờ trở lại điều dưỡng thương thế xong liền sẽ tính đối khác. Khu phốc. Thiếu gia, anh làm sao rồi? Trần Côn đi không được bao lâu cũng là lúc Trần Vân Thanh ngã xuống phun ra máu tươi. Nhìn cái này tình cảnh, muốn tiếp tục ca tụng Trần Vân Thanh vài câu Nô Tiểu Diễm liền là sắc mặt tái mét, hết sức là lo lắng chạy đến. Đây là có chuyện gì? Không phải vừa rồi thiếu gia nhà mình còn uy phong bắt diện ép cho tên yêu sĩ cường giả cúi đầu xin tha đó sao? Làm sao quay lại một cái liền là bi thương nặng như thế này rồi? Tiểu Diễm, an tâm đi, anh chỉ là mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Trần Vân Thanh mỉm cười với lại Ngô Tiểu Diễm ý bảo mình không có sao, có điều gương mặt hắn hiện tại rất trắng, như là người bị bệnh nặng lâu ngày một dạng. Trên thực tế, hắn lần này bị thương cũng không hề nhẹ, đây là vì hắn lấy yêu giả cựu trọng hậu kỳ tu vi đi sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới đại thành nhất đóa tam ảnh. Đúng là vài ngày trước tại Vạn Thạch Thung Lũng sau khi thương thế khôi phục hắn đã đột phá được loại thân pháp yêu kỹ này đến đại thành chi cảnh. Vừa rồi khi cùng Trần Côn sinh tử trong nháy mắt đó, hắn chính là sử dụng ra cảnh giới đại thành nhất đóa tam ảnh để tránh thoát một kích chí mạng của Trần Côn. Trần Côn cũng hiểu hắn đây tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến đại thành cảnh giới, nên không dám tiếp tục ứng chiến, dù bị hắn ép đến phải chặt bỏ cánh tay cũng không dám ra tay, vì tên này biết một khi ra tay y chắc chắn sẽ chết. Nhưng cái gì cũng có phần lợi cùng hại, nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đó là thuộc phạm chủ của yêu sĩ cường giả, tuy nó cường đại là có thật, cũng chỉ khi có chân khí tại thân mới có thể sử dụng được bình thường. Lấy hắn yêu giả cảnh giới, trong thân chỉ toàn thể là nội lực, sử dụng ra nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành cũng là quá sức, đại thành cảnh giới chỉ xóa một con đường chết. May mắn hắn có được năng lượng bên trong thần bí ngọc bài trị thương, như không mà nói kinh mạch của hắn đã bị đứt đoạn hết từ lâu rồi. Thần bí ngọc bài năng lượng của hắn sau khi làm dịu đi kinh mạch cũng là đã tiêu hao không còn, không đủ cho hắn hoàn toàn chữa trị thương thế tại thân, thế cho nên hắn mới có biểu hiện vô lực như hiện tại. Trần Hành, Trần Phụng, quăng cho Ngô Tiểu Diễm một cái an tâm ánh mắt, Trần Vân Thanh liền gọi hai người Trần Hành cách hắn không xa kia lại nơi này. Vân Thanh sư minh, có chuyện gì xin anh cứ sai bảo. Trần Hành hai người nghe Trần Vân Thanh điểm danh, rất nhanh liền chạy đến bên cạnh hắn, cùng kính ôm quyền lên tiếng. Chương 118, Lâm Nguy An Cướp. Chương 118, Lâm Nguy An Cướp. Nơi đây có một đám tài nguyên, hai người tuổi bây tìm cách đổi nó lại thành hạ phẩm linh thạch cho ta. Đưa cho hai người này một chiếc túi không gian, Trần Vân Thanh cẩn thận căn dặn nói. Thần bí ngọc bài năng lượng hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn quá mức là trọng yếu, thế gian này không gì có thể sánh lại nó. Thế nên bằng mọi giá hắn phải tích lũy đầy đủ loại này quý hiếm năng lượng. Hạ phẩm linh thạch đối với hắn hiện tại là không thể nào thiếu. Đáng lý những chuyện như thế này hắn là phải tự mình đi làm mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại bản thân hắn thương thế cũng không có nhẹ, di chuyển khá là khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không biết nơi nào có hạ phẩm linh thạch này số lượng nhiều. Hai người này thường xuyên ra ngoài buôn bán giao dịch, nghĩ đến sẽ nghe được nhiều phong thanh, biết rõ ràng địa chỉ, so với lại Trần Vân Thanh hắn thì càng lành nghề hơn, đưa cho bọn họ làm việc này là tốt hơn cả. Vân Thanh sư minh, chuyện này thật sự là có chút khó khăn. Cầm túi không gian dùng ý niệm quan sát bên trong, nhìn số tiền hơn mấy trăm ngàn đồng vàng kia, hai người Trần Hành trong lòng không khỏi run rẩy một chút, để có được số tiền này, cũng không biết Trần Vân Thanh phải giết người cướp của bao nhiêu người đây. Khó khăn nhất của hai người chính là nghe mệnh lệnh của Trần Vân Thanh đi mua hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch này hai người bọn họ đã nghe nói từ lâu, nghe càng nhiều, nên hai người bọn họ mới càng cảm thấy khó xử. Hạ phẩm linh thạch đó là tài nguyên dành cho yêu sĩ cường giả trở lên tu hành, cũng chỉ trong vòng yêu sĩ bọn họ tự giao dịch với nhau, giá cả nghe nói là mấy ngàn đồng vàng một viên. Nhưng đó chỉ là giá cả bề nổi mà thôi, không có ai đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch để mà lấy một đám kim loại không có bao nhiêu tác dụng kia được. Nên bên trong ngầm, hạ phẩm linh thạch thường được giao dịch với giá cả gấp 10 lần có hơn, còn là có đồng vàng cũng không thể mua được hạ phẩm linh thạch nữa. À, bây giờ Trần Vân Thanh giao cho bọn họ nhiệm vụ như thế này, thú thật bọn họ cũng không biết làm sao, thật sự rất là khó xử. Tao biết chuyện này không dễ. Hai người tuổi bây cứ hết sức hoàn thành nhiệm vụ này cho ta. Sau khi sự việc thành công, tao sẽ giao thuốc giải tam chỉ hồng cho tuổi bây. Trần Vân Thanh nhìn thần sắc khó xử của hai người này, trầm ngâm một chút, sau đó cũng là lên tiếng hứa hẹn nói. Vân Thanh sư minh, anh an tâm, chúng tôi hai người hứa với lại anh, dù khó khăn đến như thế nào, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao phó. Hai người Trần Hành những rỡ ra mặt, không còn một bộ dáng khó khăn không thể hoàn thành như trước, nhanh chóng nhận nhiệm vụ khó khăn này. Nói thật chuyện thu mua hạ phẩm linh thạch này, nói khó khăn thì là khó khăn thật, nhưng không có nghĩa là không có cách, chỉ cần chịu chi một chút, tận dụng quan hệ rốt một chút, hoàn toàn không có gì khó khăn. Sở dĩ làm bộ khó nuốt như vừa rồi, hai người bọn họ cũng chỉ chờ đợi câu nói này của Trần Vân Thanh mà thôi. Loại cảm giác bị khống chế sinh tử trong tay người khác, thật sự là không được dễ chịu cho lắm. Không nhân lúc Trần Vân Thanh lâm vào hiểm cảnh như thế này ra giá, bọn họ biết đến khi nào có thể thoát được khống chế của Trần Vân Thanh đây. Dù làm như thế có nhân lúc người khác lâm nguy liền ăn cướp, nhưng không có cách, ai bảo Trần Vân Thanh này có lỗi với đám người bọn họ trước. Vân Thanh sư minh, bên kia hỏa kế phòng còn có nhiều chuyện cần đến chúng tôi xử lý, xin phép cáo từ anh một tiếng. Trần Hành cùng Trần Phục hai người nhận nhiệm vụ của Trần Vân Thanh rời đi sau, đám người Trần Hải cũng không dám ở lại đây lâu, liền là nhanh chóng tiến lên xin phép cáo từ. Kịch hay bọn họ cũng đã xem xong, màn kịch hôn có thể nói là vô cùng đặc sắc, dù bên trong có một số chuyện bọn họ còn không có hiểu rõ ràng cho lắm. Nhưng có một chuyện bọn họ là biết đến, trận chiến hôm nay người giành chiến thắng là Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh lấy yêu giả cựu trọng tu vi đánh bại yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ Trần Côn, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ mang đến oanh động cực lớn đối với lại Trần phủ, Trấn Nam Thành, thậm chí là cả toàn bộ Mân Biệt quận. Tên tuổi của Trần Vân Thanh nhất định sẽ vang danh thiên hạ, người người đều biết đến, trở thành một cái truyền kỳ mới tại Trấn Nam Thành mới đây, đám người bọn họ là người chứng kiến tận mắt, cũng là được tâm lây. Bây giờ là lúc trở về, đem chuyện hôm nay truyền bá đi ra bên ngoài mới được, cũng không thể làm chậm trễ Trần Vân Thanh dưỡng thương. Tuổi bây lại là ai? Trần Vân Thanh quan sát mấy tên này một chút, ánh mắt có chút phức tạp, lên tiếng hỏi. Thiếu gia, bọn chúng là người của Trần Phú, ngày hôm nay bọn chúng đến nơi này cũng là muốn tìm thiếu gia anh phiền toái. Nô Tiểu Diễm vốn không có quên mấy tên chân chó này không lâu trước đây đi theo Trần Phú đến ước hiếp nàng. Đáng khốn kiếp này ước hiếp nàng thì cũng thôi, còn chủ thiếu gia nhà nàng không thể trở lại được, nàng sẽ là không có bỏ qua cho bọn họ. Trần Phú chân bảo cát. Trần Vân Thanh trầm mặc. Tên khốn kiếp Trần Phú này tuy là tiểu nhân vật, nhưng cũng gây cho hắn không ít sóng gió. Cái chân bảo cát sau lưng tên này nhiều lần làm cho Trần Vân Thanh hắn còn đốn, hắn trong lòng đã có dự định sau khi trở lại Trần phủ thế nào cũng sẽ tính toán đầy đủ sổ sách với lại tên này. Không nghĩ hắn chưa tìm đến Trần phủ tính sổ, tên khốn kiếp này lại chạy đến nơi đây muốn hại tiểu diễm của hắn, tên này thật là đáng chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ý ý. Đúng vậy, chuyện là như thế này. Nô tiểu diễm cũng hiểu Trần Vân Thanh không có biết những chuyện xảy ra trước khi Trần Côn xuất hiện, thế là nàng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Trần Vân Thanh biết, cũng không có thêm mắm thêm muối cái gì. Trần Phú, Trần Ánh Dương, tụi mày chạy cũng quá nhanh một chút. Trần Vân Thanh nghe xong tất cả đầu đuôi câu chuyện, khẽ gật đầu nhẹ một cái, tuy nhiên ánh mắt của hắn có chút sấm lánh. Không nghĩ đến lần này đến nơi đây tìm hắn gây phiền toái không chỉ có một mình Trần Phú tên kia, còn có đám người của Trần Ánh Dương nữa. Khi hắn đến nơi đây, không gặp hai tên khốn kiếp này, nếu như không, cũng sẽ không có để cho hai tên khốn kiếp này dễ dàng rời đi. Như vậy cũng tốt, lần này hắn trở lại Trần phủ, ân đoán gì cũng nên giải quyết một thể cho nó tiện luôn vậy. Còn tụi mày, Trần Vân Thanh nhìn lại đám người Trần Hải nơi này, không được thân thiện cho lắm. Nguy rồi. Trần Hải đám người trong lòng thầm hô không tốt. Bọn họ cứ mãi nghĩ đến chuyện tốt đẹp, lại quên đi một chuyện, đám người mình đến đây là đi theo Trần Phú tên kia đánh xì dầu, là muốn đem ba người Ngô Tiểu Diễm tận diệt. Tính ra bọn họ cùng Trần Vân Thanh là địch mà không phải là bạn. Hôm nay bọn họ có thể bình an rời khỏi được nơi này hay không, cũng thật sự khó nói à, đừng có nghĩ đến chuyện vang danh thiên hạ. Đám người bọn họ sau khi nhận ra điều này, cũng là có ý định nhân lúc Trần Vân Thanh bị thương, bên cạnh không còn Trần Hành hay Trần Phụng, liền là ra tay đem Trần Vân Thanh trấn áp, ít nhất cũng có thể bình an lui thân, nhưng nghĩ lại, thực hiện được nó cũng không có khả thi. Trần Vân Thanh dù có bị thương, nhưng mà đây là Tôn đã đánh bại yêu sĩ cường giả tồn tại. Dù Trần Vân Thanh còn lại 1/10 thực lực đi chăng nữa, cũng có thể đem đám binh Tôn tướng của như bọn họ đây trấn áp một cách dễ dàng. Chưa tính bên cạnh còn một cái Ngô Tiểu Diễm luôn luôn túc trực bảo hộ. Cô ta là yêu giả thất trọng, không học yêu kỹ gì thì cũng hơn xa đám người chỉ có yêu giả lục trọng bọn họ. Đi lên tìm Trần Vân Thanh bây giờ chỉ có một con đường chết. Vân Thanh sư huynh, khoan ra tay đã. Tôi có một tin tức quan trọng muốn nói cho anh biết. Trần Hải đầu óc xoay chuyển, liền là nhanh chóng nghĩ ra một chuyện sáng nay mình mới nghe được đến, cái này tin tức hy vọng có thể giúp ích được cho bọn họ đây. Nói đi. Vâng, là có liên quan đến Lạc Phong sư huynh. Đêm hôm qua Lạc Phong sư huynh xuất quan, anh ấy đã đột phá yêu giả cửu trọng cảnh giới, đang muốn mời các phòng thất sư huynh đến dự tiệc chung vui. Ngừng lại, mày là đang muốn nói đến chuyện gì đây? Nghe cái này Trần Hải lời nói, Trần Vân Thanh ánh mắt càng lúc càng âm trầm lại. Chương 119, có người trừng trị. Chương 119, có người trừng trị. Hắn nghĩ mấy tên này có tin tức gì quan trọng muốn nói cho Trần Vân Thanh hắn biết, nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy không đúng. Trần Lạc Phong người này đột phá yêu giả cựu trọng thì có liên quan gì đến Trần Vân Thanh hắn? Trần Lạc Phong có mở lễ hội tô son chép phấn lên mặt của y thì cũng có liên quan gì đến hắn? Mấy cái tin tức vớ vẩn này mấy tên này lại đi nói ra trong hoàn cảnh này, hắn thật sự không hiểu ý bọn chúng muốn nói cái gì. Không phải. Vân Thanh sư minh. Ý tôi muốn nói là đến khi đó Trần Khánh Ly cũng sẽ đến chúc mừng. Trần Hải cũng thầm trách mình nói chuyện có chút lòng vòng không đi vào chính đề. Trần Khánh Ly, lần này tên Trần Hải này là nói đúng trọng tâm của vấn đề rồi, tên Trần Khánh Ly này chính là người mà Trần Vân Thanh hắn muốn tìm kiếm nhất hiện tại. Vì tên Trần Khánh Ly này mà chút nữa thôi hắn đã chết trong tay của Nguyệt Ảnh lâu sát thủ mất rồi. Thú này hắn sẽ không quên, lần này trở về trong danh sách mà hắn muốn sát nhất, Trần Khánh Ly chính là tên được xếp hạng đầu tiên. Nói ra thời gian cùng địa điểm. Tin tức này của Trần Hải đến cũng thật sự đúng lúc, Trần Vân Thanh chính là đang muốn đi tìm Trần Khánh Ly người này, như có tin tức cụ thể mà nói, cũng đỡ cho hắn khỏi phải chạy đông chạy tây hỏi thăm. Vân Thanh sư minh, chiều nay tại chính sảnh hỏa kế phòng là lúc Trần Lạc Phong sư minh đãi tiệc mời các đại nhân vật của hỏa kế phòng đến chúc mừng. Trần Hải trong lòng thầm mừng, nhanh chóng báo ra thời gian cũng địa điểm cụ thể. Trần Hải trong một lần tình cờ liền nghe Trần Phú cùng Trần Khánh Ly hai người âm thầm lên kế hoạch muốn dồn Trần Vân Thanh vào chỗ chết. Cộng thêm những việc gác tham mà Trần Khánh Ly làm ra đối với lại Trần Vân Thanh trước đây, hắn đoán chắc Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cho Trần Khánh Ly. Lần này hắn đánh cược đúng rồi, Trần Vân Thanh nghe được tin tức của Trần Khánh Ly liền là không có để ý đến hắn nữa, sẽ sớm đặt chú ý vào Trần Khánh Ly. Xem ra chuyến này hắn không cần phải bỏ lại nơi đây cánh tay, cũng có thể đứng một bên quan sát vỡ kịch hay sắp diễn ra rồi. Tin tức này đối với lại Trần Vân Thanh tao hữu dụng. Các ngươi rời đi đi, nhớ chuyện tại nơi đây liền chôn tại trong lòng, không cần phải nói ra cho bất kỳ người nào khác biết. Tụi bây đã hiểu chưa? Trần Vân Thanh phất tay ý bảo mấy tên này rời đi khỏi nơi này, trước khi đi cũng không quên căn dặn bọn chúng một câu. Nói thật Trần Vân Thanh hắn ngay từ đầu cũng không muốn đối phó với mấy người này ra làm sao. Hắn là người ân oán phân minh, người có thủ với hắn là Trần Phú mấy người kia, mà không phải là đám tay chân này. Đi giận cá chém thất không phải là tác phong làm việc từ trước đến nay của hắn. Với lại đám người này hiện tại đúng thật sự là không có lọt vào tầm ngắm của hắn, làm có bọn chúng cũng chỉ làm cho người khác chê cười. Đa tạ Vân Thanh sư huynh bỏ qua. Anh an tâm, chuyện hôm nay chúng tôi tuyệt đối không dám tiết lộ ra bên ngoài nửa câu. Trần Hải đám người nghe được lời nói buông tha kia của Trần Vân Thanh như là được đại xá, cả đám cúi đầu ôm quyền cung kính cam đoan. Muốn bọn họ còn nghĩ là sau khi rời khỏi nơi đây sẽ đem chuyện nơi này ra bên ngoài tuyên truyền một phen, ngoài việc được cái đại nhân vật thăm hỏi ra, không chừng còn có thể kiếm được thêm một ít tiền trả nước. Không nghĩ đến Trần Vân Thanh lại chặn trước một thanh, không cho bọn họ lên tiếng nói, xem ra con đường phát tài này bọn họ không thể nào đi được nữa rồi. Có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại có thể may mắn rời khỏi nơi đây cũng là tổ tiên bọn họ tích nhiều phước đức mới có được rồi, bọn họ cũng không còn dám mong gì hơn. Thiếu gia, anh vì sao thả bọn họ rời đi? Nô Tiểu Diễm chu lên cái môi nho nhỏ rất là xinh đẹp của mình, có chút bất mãn với lại Trần Vân Thanh khi y bỏ qua cho đám người này mà không có điều kiện gì. chính bọn chúng đã từng nguyền rủa thiếu gia không thể trở lại được A Tiểu Diễm. Bọn chúng cũng không có làm gì thương hại đến chúng ta, tha được thì nên tha đi. Trần Vân Thanh mỉm cười lấy tay xoa cái đầu nhỏ của cô gái này, có chút lắc đầu lên tiếng nói. Thứ. Nô Tiểu Diễm vẫn là không có hài lòng, tuy là rất hưởng thụ Trần Vân Thanh xoa đầu, có điều nàng vẫn còn khá giận á, như đây là câu nói trước đây mấy tháng của vị thiếu gia nhà nàng, nàng sẽ cho là hợp lý, cũng là đương nhiên, vì khi đó thiếu gia khá yếu, không nhất thiết kéo thêm nhiều kẻ thù vào thân, dù thiếu gia có phải bị người ngoài hiểu nhầm là lòng dạ đàn bà nàng cũng nhất mực bên bực ngài ấy. Nhưng hiện tại khá khác so với xưa nhiều rồi nha, thiếu gia nhà nàng hiện tại đã là ngoại viện số một cường giả, ngay cả yêu sĩ chi cảnh cũng không thể làm gì được thiếu gia nhà nàng, đã như thế không cần khép dạ cầu toàn, có thù báo thù, có ân báo ân, đây mới là việc nên làm của nam nhân anh hùng chân chính. Nàng không muốn thiếu gia nhà mình bị bên ngoài người nói là lòng dạ đàn bà đâu. Được rồi, dịu ta vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn cũng không biết con A Hoàn này của mình tính cách có chút hiếu thắng như thế này từ khi nào. Nhưng xem ra cũng khá là thú vị đó chứ. Em an tâm đi, bọn họ cũng không có kết cục gì tốt đâu. Nha đầu này vẫn không có cùng hắn nói chuyện, xem ra vẫn còn để trong lòng chuyện đám người Trần Hải vừa rồi đây mà. Thiếu gia, anh là chuẩn bị ra tay sao? Quả nhiên nghe đến chuyện này, Nô Tiểu Diễm đôi mắt liền sáng lên. Đây mới đúng là thiếu gia nhà nàng chứ lị, vừa rồi đúng như trong lòng nàng nghĩ, thiếu gia tha cho bọn chúng chẳng qua là vì trên người có thương thế tại thân, không tiện động thủ mà thôi, chờ ngài ấy khôi phục, chắc chắn sẽ đi tìm đám người khốn kiếp kia tính lại nợ nần. Cốc, anh khi nào nói sẽ tự mình ra tay? Trần Vân Thanh buồn cười lên tiếng. Thiếu gia đau. Nô Tiểu Diễm lấy tay xoa trán, có chút căm tức lên tiếng. Tay của Trần Vân Thanh hiện tại ngay cả yêu sĩ nhất trọng cũng có thể sát, nàng chỉ là một cái bình thường nha hoàn, làm sao chịu được nổi. Thiếu gia, anh không có ra tay, bọn chúng làm sao gặp quả báo cho được. Bị thiếu gia này xoay cho vòng vòng, chút nữa nàng quên đi mất chuyện chính rồi. Thiếu gia anh không có ra tay, tự nhiên sẽ có người ra tay trừng trị bọn chúng thôi. Nhắc đến chuyện này, Trần Vân Thanh gương mặt cũng có chút trầm âm. Hy vọng lần này hắn nghĩ nhiều, đám người kia chỉ bị dạy một bài học, không đến nỗi ra tay quá nặng. Là ai thế? Nô Tiểu Diễm tiếp tục truy vấn không muốn buông tha. Tiểu nha đầu, biết nhiều quá đối với ngươi không có tốt đâu. Thử lại đánh người ta nữa, không quan tâm đến anh nữa đâu. Dù là miệng nói không quan tâm, nhưng Nô Tiểu Diễm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dịu Trần Vân Thanh trở lại căn phòng nhỏ. Thiếu gia nha, những tháng qua sao anh không trở lại thăm ta lấy một lần, anh có biết Tiểu Diễm rất là lo lắng cho anh hay không? Dịu Trần Vân Thanh ngồi xếp bằng tại trên giường sau, Nô Tiểu Diễm liền là lên tiếng trách móc, còn chuyện liên quan đến đám người Trần Hải, nàng không có quan tâm nữa, dễ nhận thấy nàng vẫn là rất nghe lời của Trần Vân Thanh. Quan tâm đến anh sao? Tiểu Diễm nha, anh nhớ là hơn 3 tháng nay em chưa hề đến Đại Mộc Lâm khu thăm thiếu gia anh lấy một lần à. Trần Vân Thanh có chút buồn cười. Nha đầu này miệng luôn nói quan tâm lo lắng cho hắn, có điều 3 tháng thời gian hắn vất vả tại Đại Mộc Lâm khu, nha đầu này không có đến thăm hắn lấy một lần. Phải biết Trần Vân Thanh chỉ bảo nha đầu này ở lại Trần Phủ, mà không hề nói là cô ta không thể đến thăm người thiếu gia như hắn đây à hơn nữa. Quảng đường từ Trần Phủ đến Đại Mộc Lâm khu cũng không có xa xôi gì, cao lắm cũng chỉ một ngày đi đường như Ngô Tiểu Diễm dùng bình thường độc giác mã mà thôi. Nha đầu này không có làm tròn bổn phận của một nha hoàn, còn quay lại trách cứ người chủ nhân như hắn đây, thật là không có thiên lý mà. Thiếu gia cái đó đây là vì Tiểu Diễm muốn đi làm thêm kiếm tài nguyên cho thiếu gia anh mà thôi. Nô Tiểu Diễm bị Trần Vân Thanh bắt kẹt có chút lúng túng, cúi đầu xuống nhìn đôi hải của mình, không dám ngẩng mặt lên đối diện với lại Trần Vân Thanh như lúc này nữa. Lời nói phát ra cũng là lý nha lý nhí, không còn bộ dạng hung hăng vấn tội Trần Vân Thanh như vừa rồi nữa rồi. Chương 120, đan dược quá nhiều. Chương 120, đan dược quá nhiều. Hung hãn làm sao mà được khi mà vị thiếu gia nhà nàng nói quá đúng kia chứ. Thân là nha hoàn, nên là phải thường xuyên thăm hỏi chủ tử, chăm sóc chủ tử, có đâu như Ngô Tiểu Diễm nàng, bỏ mặc chủ tử mình tại Đại Mộc Lâm khu mấy tháng trời không đi thăm hỏi. Nếu là người khác có một nha hoàn như nàng đây, đã cho người đánh chết từ lâu rồi, may mắn cũng là bị đuổi ra bên ngoài, tự sinh tự diệt, không bao giờ cho phép trở lại mất rồi. Cũng chỉ có vị thiếu gia này tốt bụng mới thu dưỡng nàng, còn chịu tính khí không giống ai của nàng mà thôi. Kiếm tài nguyên cho anh. Thú vị, thật là thú vị nha. Trần Vân Thanh không khỏi mỉm cười có chút trêu đùa nói. Kiếm tài nguyên cho hắn. Như Trần Vân Thanh hắn là tên tiền nhiệm chủ nhân vô dụng trước đây mấy tháng, Nô Tiểu Diễm lời nói như thế này hắn còn có thể tin cùng chấp nhận. Nhưng giờ đây, với thực lực hiện tại, Nô Tiểu Diễm này còn có thể giúp đỡ được gì cho hắn đây? Mà dù nha đầu này có lấy được, những thứ như nội khí tán kia hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn đã vô dụng từ rất lâu rồi. Quan trọng nhất là hắn cũng sẽ không có để cho nha đầu này vì hắn mà phải chịu khổ nữa. Đúng. Đúng. Thiếu gia, anh xem. Đây là thành quả mấy tháng nay Tiểu Diễm kiếm được. Anh nhìn xem có được không? Nô Tiểu Diễm liên tục gật đầu, lấy ra một cái lọ ngọc đưa cho Trần Vân Thanh, gương mặt tuy xấu xí nhưng trên môi đã xuất hiện nụ cười tự tin như trước. Nội khí đan, rượu hoàn đan. Đem lọ ngọc sổ ra, nhìn ba viên nội khí đan cùng một viên rượu hoàn đan trên tay, Trần Vân Thanh không hề vui mừng như Ngô Tiểu Diễm tưởng tượng. Cũng không có vì thấy được rượu hoàn đan có thể trị thương thế cho mình mà lấy đi dùng ngay, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư. Tiểu Diễm, nói thật cho thiếu gia biết, em vì sao có được số đan dược này? Trần Vân Thanh đặt mấy viên đan dược vào lại lọ ngọc, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô hầu gái này của mình lên tiếng hỏi. Nội khí đan cùng rượu hoàn đan đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại mà nói không có gì là quý hiếm, nếu như muốn, hắn có thể mua được gấp 10 lần số đan dược này, hơn nữa trong nhẫn chứa vật của hắn vẫn còn không ít, là lấy được của đám người Nguyệt Ảnh lâu sát thủ. nhưng đó là đối với người có thực lực cường đại như Trần Vân Thanh hắn thôi, so với lại những người bình thường như Ngô Tiểu Diễm, mấy viên đan dược này cô ta có làm hết kiếp cũng chưa chắc là có được nó. Thế nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, Ngô Tiểu Diễm lại có thể làm được, bên trong này nếu không có cái gì kỳ lạ, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không tin. Mấy tháng trước khi hắn trùng sinh đến đây, Ngô Tiểu Diễm cũng là đưa cho hắn liệu thương đan trị thương, khi đó hắn có tra hỏi, nhưng mà Ngô Tiểu Diễm cũng nói, hắn cũng không muốn ép cô gái này quá đáng. Nhưng giờ đây xem ra là không được, hắn muốn biết Ngô Tiểu Diễm này sau lưng là đang giấu hắn chuyện động trời gì đây. Thiếu gia anh không hỏi nữa có được không, anh phải tin tưởng Tiểu Diễm, dù có tan xương nát thịt, Tiểu Diễm cũng sẽ không có hại anh đâu. Ngô Tiểu Diễm nước mắt lưng tròng, nghe Trần Vân Thanh có ý không tin tưởng nàng, nàng cực độ thương tâm một dạng. Tiểu Diễm, em nên hiểu thiếu gia anh là không có ý đó. Lại là chiêu thức này. Trong lòng của Trần Vân Thanh âm thầm thở dài một tiếng. Ngô Tiểu Diễm là ân nhân của hắn, không có Ngô Tiểu Diễm, mấy tháng trước khi vừa mới đến nơi này, hắn là đã bị đám người Trần Phú chơi chết rồi còn đâu, hắn không tin Ngô Tiểu Diễm thì có thể tin ai được. Hắn biết Ngô Tiểu Diễm đang dùng kế sách. Lần trước hắn hỏi Ngô Tiểu Diễm về đan dược, cô ta không có trả lời, dùng chính chiêu khóc nhẹ này để qua cửa. Lần này cũng là không khác nhau là mấy, hắn thực sự là có chút đau đầu. Không phải như vậy sao, anh không dùng nó, anh trong lòng nghĩ Tiểu Diễm có ý hại anh, dùng đan dược giả cho anh dùng có phải hay không? Hu hu. Ngô Tiểu Diễm càng nói càng là thương tâm, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Như có người bên ngoài nghe tiếng khóc này không hiểu chuyện gì xảy ra, còn cho là Trần Vân Thanh đang ăn hiếp Ngô Tiểu Diễm vô cùng thảm một dạng. Được rồi, đừng có khóc nữa, anh sẽ không hỏi đến chuyện đan dược này nữa là được chứ gì? Trần Vân Thanh rất là bất đắc dĩ, hắn trong lòng mặc dù rất rõ Ngô Tiểu Diễm đóng kịch là chính, nhưng hắn thật không muốn nhìn thấy nha đầu này khóc, hắn vẫn như lần trước chịu thua như thường. Thật sự là không muốn làm khó cô ta nữa, Ngô Tiểu Diễm không nói chắc là có nỗi khổ tâm riêng, trong lòng hắn biết là được rồi, không cần phải ép buộc cô bé này thái quá. Như vậy thiếu gia mau dùng nó đi. Quả nhiên, ngay sau khi Trần Vân Thanh nói không truy cứu đến chuyện này, hai hàng nước mắt trên má của Ngô Tiểu Diễm cũng là đã biết mất chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là một gương mặt hớn hở tươi cười. Loại khả năng diễn xuất biến đổi trạng thái quá mức nhanh chóng này, dù là diễn viên đoạt giải Oscar tại địa cầu trước đây Trần Vân Thanh sinh trưởng, cũng là phải cam bái hạ phong. Tiểu Diễm, anh không dùng, những cái này trả lại cho em. Em hãy dùng nó tu hành đi. Trần Vân Thanh khẽ lắc đầu, đem lọ ngọc trả lại cho Ngô Tiểu Diễm. Thiếu gia, vì sao? Anh vẫn không có tin Tiểu Diễm sao? Trần Vân Thanh không nhận đan dược của nàng, Ngô Tiểu Diễm một lần nữa rất thương tâm, gương mặt mới vui liền là chuyển sang sầu, nước mắt vừa mất bây giờ cũng chật chờ chảy ra. Không phải, với tu vi của anh hiện tại, nội khí đan những thứ này đối với anh đã vô dụng. Trần Vân Thanh vì không muốn nha đầu này phải tốn thêm nước mắt nữa, thế nên là hắn rất là kiên nhẫn giải thích. Lần này lời nói của hắn không phải chỉ vì từ chối lòng tốt Ngô Tiểu Diễm thôi đâu, mà đây hoàn toàn là sự thật. Tu vi hiện tại của hắn đã là yêu giả cửu trọng hậu kỳ, chỉ cần tích lũy một thời gian cho căn cơ vững chắc, hắn liền có thể tìm biện pháp đột phá yêu sĩ cảnh giới. Muốn đột phá loại cảnh giới này, thứ hắn cần là phá khí đan, mà không phải là nội khí đan, rất là trùng hợp, bên trong nhẫn chứa vật của hắn cũng có loại đan dược này do cách đây không lâu Thịt Trần Nhật lấy được. Có thể nói từ đây cho đến yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, Trần Vân Thanh hắn không cần phải lo lắng về tài nguyên. Như vậy cái này Diệu Hoàn Đan thiếu gia anh nhất định phải dùng. Nô Tiểu Diễm nghe Trần Vân Thanh nói như thế, cũng là không có ép buộc Trần Vân Thanh phải lấy nội khí đan nữa, nàng bước chân vào tu hành giới không lâu, nhưng kiến thức căn bản nàng cũng là nắm rõ. Nàng biết đến, yêu giả cảnh giới một khi tu hành đến cửu trọng thiên hậu kỳ chi cảnh, những thứ như nội khí đan là không thể nào giúp gì được cho bọn họ, thứ bọn họ cần là những đan dược có thể trợ giúp họ đột phá yêu sĩ chi cảnh. Nhưng là Diệu Hoàn đan này, nàng nhất định phải ép Trần Vân Thanh nhận mới được, loại này đan dược đối với lại yêu giả cảnh giới dù mấy trọng cũng là đem đến kết quả trị thương vô cùng lớn. Trần Vân Thanh hiện tại đang là trọng thương, nhất định phải nhận lấy nó để mà phục dụng, vấn đề này không thể nào thương lượng cho được. Tiểu Diễm, được rồi, Diệu Hoàn đan này anh sẽ nhận. Nhìn thân sắc không được phép thương lượng hay mặc cả của Ngô Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh là biết, hắn nếu không nhận viên này Diệu Hoàn đan, sẽ là không xong với cô nha đầu này. Phải rồi Tiểu Diễm, tu vi của em vì sao lại tiến bộ thần tốc như vậy? Nhận lấy Diệu Hoàn đan, nhưng Trần Vân Thanh hắn không có ý định dùng, để tránh sự soi mói của Ngô Tiểu Diễm, hắn liền di chuyển qua chủ đề khác, đánh lạc hướng của Ngô Tiểu Diễm, sau đó đem nó quăng đi vào túi không gian, thay vào đó là một viên đan dược bình thường khác cuốn vào. Không phải Trần Vân Thanh hắn không tin tưởng Ngô Tiểu Diễm đưa đến đan dược, mà hắn đã tự dặn lòng không thể dùng tài nguyên của người khác không rõ nguồn gốc nữa, nhất đó lại là trong tay của Ngô Tiểu Diễm, cô gái mà từ khi đến Nam Hoàng Chi Địa nơi đây hắn mang nợ nhiều nhất. Hắn thật sự là không muốn mang thêm nợ nữa, chỉ ít khi mà hắn tự cảm nhận đã trả đầy đủ cho Ngô Tiểu Diễm sau, hắn sẽ không nhận thêm bất kỳ một thứ gì xuất ra từ tay của Ngô Tiểu Diễm. Tài vật có thể từ từ trả được, nhưng là tân tình, đây là thứ khó trả nhất, loại này nên càng ít mang nợ càng tốt. Thiếu gia, cái này em cũng không được rõ cho lắm, kể từ khi anh chuyển cho em môn yêu quyết đại hành huyền khí kinh kia, em cứ chiếu theo đó tu hành, nội lực của em liên tục tăng lên, đã thông liên tiếp nội mạch, không bao lâu trước đây ta đã xông phá đường thứ 7 nội mạch, thành yêu giả thất trọng. Chương 121, muốn làm chuyện đó. Chương 121, muốn làm chuyện đó. Hai hôm nay em còn có cảm giác mình có thể đột phá yêu giả thất trọng trung kỳ. Nói thật với thiếu gia, em cũng không hiểu vì sao mình lại tu hành nhanh đến như thế. Chỉ cảm giác được công pháp rất hợp với mình, ngoài ra không còn cái gì khác. Nô Tiểu Diễm nhìn thấy Trần Vân Thanh đã đem Diệu Hoàn đan nuốt đi vào, tâm tình cũng là vui vẻ hơn trước đây không ít. Nghe Trần Vân Thanh hỏi đến chuyện này, nàng cũng là đúng theo sự thật để mà thuật lại. cảm giác của nàng là yêu quyết mà thiếu gia đưa cho nàng không có gì khó hiểu cả, có thể chiếu theo kinh mạch vận chuyển trên đó tu luyện là được rồi. Nàng không biết bên ngoài yêu giả đột phá cảnh giới có khó hay không, nhưng với nàng, tu hành môn đại hành huyền khí kinh kia, đột phá cảnh giới hết sức là bình thường, dường như không hề có bình cảnh gì ngăn cản nàng cả. Ân. Còn một vấn đề nữa đó là, theo tu vi tăng trưởng, nàng đầu óc cũng dễ xử hơn, không còn quá ngu ngốc như khi chưa tu hành nữa. Nói vừa rồi diễn kịch trước mặt của Trần Vân Thanh chính là một ví dụ, những cái biến hóa gương mặt này, trước đây nàng là không bao giờ làm được, nhưng theo tu vi lên cao, những cái này không cần người khác dạy nàng cũng đã thông hiểu mọi thứ. Sẹt. Thiếu gia, anh nhẹ tay một chút, tiểu diễm đau quá a. Nô tiểu diễm bông nhăn mặt kêu lên. Như ai tại hoàn cảnh hiện tại của nàng, cũng là sẽ kêu lên như thế này. Vị thiếu gia này khi không đang bình thường lại đem tay trái của nàng nắm chặt lại, còn là sử dụng lực lượng khá mạnh, làm tay của nàng khá là đau đớn. Như vị thiếu gia này muốn làm chuyện đó, thì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ. Nô tiểu diễm nàng tuy từ lâu đã có ý làm người của thiếu gia, nhưng khi nó kéo đến, nàng cũng có chút sợ hãi, tim đập khá mạnh, trong lòng cực độ lo lắng. Hy vọng sau hành động thô lỗ vừa rồi, thiếu gia sẽ nhẹ nhàng thương tiếc nàng một chút. Mạch tượng bình thường, nội lực tinh thuần, không có dấu hiệu gì khác lạ. Thật ra đây là có chuyện gì kia chứ? Trần Vân Thanh khẽ buông tay của Ngô Tiểu Diễm ra, đôi hàng lông mày lưỡi kiếm có chút nhíu lại, như Lê Hữu Tài có mặt tại nơi đây, sẽ nhận ra được đây là biểu hiện của Trần Vân Thanh khi gặp một ca bệnh rất khó có thể chữa trị. Thiếu gia, cái gì là cái gì thế? Ngô Tiểu Diễm nhắm mắt một hồi lâu nhưng không thấy Trần Vân Thanh có cái hành động gì tiếp theo, sau đó liền thả tay nàng ra nói mấy lời mà nàng cũng không hiểu cái gì cả. Không phải là thiếu gia muốn làm chuyện đó với nàng sao? Làm sao nữa đường lại không tiếp tục nữa? Cái này làm cho nàng có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn là sự thất lạc. Như thiếu gia làm gì với mình thì tốt biết bao. Phi. Nô Tiểu Diễm. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thiếu gia sao có thể thích một cô gái người không ra ngoài quỷ không ra quỷ như mày chứ? Có chút thất lạc, Nô Tiểu Diễm vô tình nhìn vào một chiếc gương đồng bên kia phản chiếu lại dung mạo của mình. Nhìn thấy loại nhan sắc ma chê quỷ ở kia, nàng thầm trách mình không thôi, đồng thời cũng là hiểu vừa rồi hành động của Trần Vân Thanh là có mục đích khác, mà không phải như nàng tưởng tượng đến chuyện xấu hổ kia. Nghĩ lại cũng đúng, với nhan sắc của nàng hiện tại, đừng nói là một người quá mức ưu tú như thiếu gia, cho dù có là một tên ăn mày, cũng sẽ không bao giờ lấy một người như nàng. Trước đây nàng đã từng dùng nhan sắc của mình để hù chết một người đàn ông muốn dùng cưỡng bách phương pháp chiếm lấy nàng, nên nàng liền hiểu mình có bao nhiêu là xấu xí. Thật quá kỳ lạ. Không để ý đến tâm trạng cực kỳ phức tạp cùng tự ti trong lòng của Ngô Tiểu Diễm hiện tại, Trần Vân Thanh tiếp tục tìm kiếm đáp án cho mình. Nội lực hiện tại trong cơ thể của Ngô Tiểu Diễm rất là bình thường, không muốn nói là còn tinh thuần hơn Trần Vân Thanh hắn một chút. Kinh mạch trong cơ thể không có bị thương tổn gì, điều này hoàn toàn không phải vì đột phá quá nhanh mà làm cho kinh mạch bất ổn. Nhưng vấn đề là tại nơi đó. Nô Tiểu Diễm không dùng thiên tài dị bảo hay tu hành theo hướng tà đạo gì. Vì sao trong vòng có hơn 3 tháng từ một người không có tu vi gì, đột phá một mạch lên đến yêu giả thất trọng cho được. Loại tốc độ tu hành khủng bố này, nghe mà rợn cả người. Theo hắn biết đệ nhất thiên tài của Mân Việt quận, cũng là bạn thời Thanh Mai trúc mã của hắn là Lăng Tịnh Y Lý cũng không có tốc độ tu luyện kinh khủng như thế. Tiểu Diễm, nghe lời của anh dặn, từ nay về sau có ai hỏi em về tu vi một việc, em phải nói mình năm 10 tuổi mới bắt đầu tu hành. Có biết hay không? Trần Vân Thanh vỗ nhẹ vai của Ngô Tiểu Diễm, chăm chú nhìn nàng ta, rất là trịnh trọng lên tiếng căn dặn. Tạm thời hắn còn không có tìm hiểu ra nguyên nhân Ngô Tiểu Diễm chỉ bỏ ra 3 tháng thời gian đã đột phá 7 cái tiểu cảnh giới. Nhưng có một điều hắn vô cùng thông suốt, đó là tin tức này nếu truyền ra bên ngoài, Ngô Tiểu Diễm chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thử nghĩ xem nếu như có thể tìm ra được bí mật tu hành trên người của Ngô Tiểu Diễm, nó sẽ trợ giúp lớn đến như thế nào cho một cái tu luyện giả. Nói không chắc có thể dựa vào bí mật trên người Ngô Tiểu Diễm liền có thể trợ giúp một cái yêu vương đột phá yêu hoàng, tái hiện lại uy phong của Lạc Hoàng đại đế năm xưa cũng không biết chừng. Nghĩ có chút phi lý, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cả chuyện Ngô Tiểu Diễm dùng 3 tháng có thể đột phá yêu giả thất trọng còn có thể xảy ra, trên đời này có cái gì mà không thể. Vì loại tham vọng này, đừng nói là hy sinh một người hầu thấp kém như Ngô Tiểu Diễm, dù cho công chúa Thiên Kim vẫn có thể bị lấy ra làm vật hy sinh. Thiếu gia, anh an tâm. Em sẽ không nói cho ai biết chuyện mình dùng 3 tháng thời gian đột phá yêu giả thất trọng đâu. Ngô Tiểu Diễm nàng hiện tại không có ngốc nết như trước đây nữa. Trần Vân Thanh vừa nói một, nàng liền đã hiểu hai. Thần sắc của Trần Vân Thanh hiện tại rất nghiêm túc, cái này cũng là làm cho nàng biết được chuyện này tính chất nghiêm trọng. Thú thật là nàng không có sợ bản thân an nguy, nhưng nàng là sợ mình sẽ làm liên lụy đến thiếu gia, như thế dù có chết, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Như thế thì tốt. Nơi đây anh có một ít tài nguyên. Em cầm lấy đi tu hành, khi nào hết liền đến tìm anh lấy tiếp. Trần Vân Thanh có chút hài lòng với sự thông minh của cô bé này, khen ngợi cô ta một câu, đồng thời hắn cũng là không có quên đưa thêm nhiều tài nguyên cho Ngô Tiểu Diễm. Thiếu gia, không được. Tiểu Diễm sao có thể lấy tài nguyên của anh tu hành? Ngô Tiểu Diễm lắc đầu liên tục, không cần nhìn xem Trần Vân Thanh đưa cho mình cái gì tài nguyên, cũng liền lập tức từ chối. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là nàng muốn đưa tài nguyên cho thiếu gia tu hành, sao chỉ qua một thời gian, mọi chuyện lại đi trái ngược lại hoàn toàn thế này? Chuyện này tuyệt đối là không được, từ trước đến nay là do nàng lo cho thiếu gia từng chút một, làm sao có thể để thiếu gia lo lắng lại cho mình? Như cái dạng này còn cần một cái nha đầu vô dụng như Ngô Tiểu Diễm nàng ở bên cạnh thiếu gia làm cái gì? Là để ăn hại? Hay là hút máu của thiếu gia đây? Dù là bất kỳ lý do gì, nàng cũng tuyệt đối không thể nào nhận được. Tiểu Diễm, nghe lời của thiếu gia anh nói, những thứ này hiện tại đối với lại thiếu gia anh vô dụng, nên là để lại cho người cần nó thì tốt hơn. Em là nha hoàn của anh, cũng là thân nhân của anh, nếu như không giao nó cho em, thì anh biết giao cho ai? Không lẽ đem nó bỏ đi hay sao? Trần Vân Thanh cũng là hiểu được Ngô Tiểu Diễm cô nàng này trong lòng đang là suy nghĩ cái gì, thế nên là hắn ra sức dụ dỗ nói. Không nghe, không nghe. Thiếu gia anh gặp người. Nếu anh không dùng liền có thể đem nó trao đổi lấy tài nguyên thích hợp với mình hơn. Nó hoàn toàn không có vô dụng đối với anh. Ngô Tiểu Diễm lấy hai tay che thai của mình lại, lắc đầu liên tục, không muốn tiếp tục nghe Trần Vân Thanh dụ dỗ nữa. Mấy tháng qua được tự do tự tại đi nhiều nơi, nhìn thấy được nhiều, nên nàng là hiểu, tài nguyên tại thế giới này có thể trao đổi cho nhau, nhiều người đổi thứ mình không cần thiết nữa lấy thứ mình cần, chỉ cần thêm một ít tiền mà thôi. Những thứ mà thiếu gia này đưa cho nàng, như đem ra phường thì bán, vẫn có thể kiếm được số tiền lớn, hoàn toàn không phải là không có trợ giúp gì như thiếu gia vừa mới nói. Chương 122, lợi dụng Ngô Tiểu Diễm. Chương 122, lợi dụng Ngô Tiểu Diễm. Thiếu gia này nghĩ nàng vẫn còn là một cái Ngô Tiểu Diễm ngu ngốc như mấy tháng trước chắc. Nàng hiện tại đã thông minh lắm rồi, không dễ dàng bị người ta gạt như trước đây nữa đâu. Cái này, Trần Vân Thanh nghe Ngô Tiểu Diễm lời nói, thật sự có chút mà người. Không nghĩ đến mấy tháng không gặp, cô gái này không những thực lực cường hơn lúc trước nhiều lần, ngay cả đầu óc cũng linh hoạt hơn khi xưa khá nhiều, đúng thật sự là có chút khó đối phó. Tiểu Diễm, thực ra thiếu gia đưa tài nguyên cho em tu hành, không phải là có ý tốt gì đâu. Ngô Tiểu Diễm này hiện tại đúng là khó đối phó, nhưng mà bỏ cuộc giữa chừng cũng không phải là phong cách làm người của Trần Vân Thanh hắn đây. Thử, không có ý tốt. Anh muốn làm cái gì? Ngô Tiểu Diễm buông tay ra, có chút nhíu mày, nhìn Trần Vân Thanh tràn đầy cảnh giác lên tiếng hỏi. Tiểu Diễm, anh muốn hỏi ngươi. Luận về thiên phú tu hành mà nói, anh với em ai tốt hơn? Nhìn thấy con cá đã mắc câu, Trần Vân Thanh tiếp tục kế hoạch của mình, để cho con cá không thể nào thoát được mới đem lên làm thịt. Cái này, đương nhiên là thiếu gia thiên phú tốt hơn. Thiếu gia bỏ ra 3 tháng thời gian từ yêu giả lục trọng lên đến yêu giả cửu trọng, thiên phú thật sự quá tốt, không phải người nào cũng có thể làm được như thế đâu. Có điều nhìn lại ánh mắt âm trầm của thiếu gia, nàng không dám nói tiếp. Đúng là thiếu gia bỏ ra 3 tháng tăng lên 3 cảnh giới là cực kỳ giỏi. Nhưng đó là tích lũy mười mấy năm trời mới được như bây giờ. So với Ngô Tiểu Diễm nàng, từ trước không hề biết gì đến tu hành, chỉ trong vòng 3 tháng hơn một chút đột phá 7 cái tiểu cảnh giới là có chút xíu thua kém. Như vậy thì phải rồi. Thiên phú của em cao hơn anh quá nhiều, con đường tu hành sau này chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn anh quá nhiều. Thiếu gia, cái đó thì có liên quan gì đến chuyện anh đối với em không có ý tốt? Ngô Tiểu Diễm đưa một đôi mắt đen nháy tràn đầy vô tội nhìn Trần Vân Thanh. Vị thiếu gia này nói cả buổi trời, nhưng nàng đây không hiểu ngài ấy nói gì nữa. Thiên phú của nàng có cao hơn, thì nàng cũng là người của ngài ấy, sau này sẽ làm nhiều việc có lợi hơn cho ngài ấy, làm sao ngài ấy lại đối với nàng không có ý tốt được? Hơn nữa trên đời này cũng không có người nào có ý xấu với đối phương mà lại đưa tài nguyên giúp đỡ đối phương tăng cao thực lực đâu. Á, vị thiếu gia này muốn gặp người, cũng nên tìm một cái cớ khác khả thi hơn đi mới đúng. Tiểu Diễm, là như thế này. Thiếu gia anh muốn tu vi của em tăng cao lên, thậm chí nhanh vượt qua anh, như vậy sau này anh gặp nguy hiểm em liền mới có thể ra tay cứu anh được. Trong lòng Trần Vân Thanh bây giờ đúng thật là không có tư vị gì, sống hai kiếp người, tổng cộng cũng hơn mấy chục tuổi, chưa khi nào hắn lại lâm vào hoàn cảnh bị một con nha đầu chỉ mười mấy tuổi danh lấy ánh mắt như một người ngốc đến đối đãi. Nhưng hắn chỉ có thể nhịn, ai bảo con nha đầu này vừa là ân nhân lại còn vừa là thân nhân của hắn đâu. Là như thế này sao? Nô Tiểu Diễm nhíu mày suy tư, không tìm ra được kẻ hở trong lời nói của Trần Vân Thanh. Như Trần Vân Thanh vì muốn mình bảo hộ y liền không từ thủ đoạn tăng cao tu vi của mình lên, như vậy cũng có thể chấp nhận được. Y thì trong lòng là đang sợ chết, cần một cao thủ thực lực cao siêu đến bảo hộ cho mình đây mà. Trùng hợp Ngô Tiểu Diễm nàng đây thiên phú xuất chúng, tốc độ tu hành cực cao, là nhân tuyển thích hợp nhất đó a, đúng là như thế. Đúng là như thế. Em cứ xem chuyện ta giúp ngươi tăng cao tu vi là muốn lợi dụng em là được rồi. Trần Vân Thanh gật đầu lia liệu nói. Hắn nhìn qua cũng là hiểu trong lòng con nha đầu này đang tự sướng cái gì. Nhưng thôi, đây dù sao cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần con nha đầu này không có cố chấp, một hai không chịu nhận tài nguyên của hắn đến tu hành là được rồi. Xẹt. Thiếu gia, như anh muốn lợi dụng Tiểu Diễm nguyện ý để anh lợi dụng cả đời. Trần Vân Thanh đã nói đến nước này rồi, Nô Tiểu Diễm nàng cũng không còn gì để nói thêm nữa, nàng nhanh tay lấy lọ ngọc chứa tài nguyên mà Trần Vân Thanh đang cầm trong tay, rời khỏi gian phòng, trước khi đi ra khỏi cửa, nàng là quay đầu lại, mỉm cười thật tươi đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng. Nô Tiểu Diễm ánh mắt nàng thật trong suốt, như muốn nói cho Trần Vân Thanh biết, dù Trần Vân Thanh có thật lòng lợi dụng nàng đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý để Trần Vân Thanh lợi dụng mãi mãi. Nha đầu này thật sự là không có ngốc nghếch. Trần Vân Thanh lắc đầu mỉm cười khẽ nói nhỏ một tiếng. Nô Tiểu Diễm này đâu phải chỉ là không có ngốc nghếch như trước đây. Ngược lại nha đầu này còn rất là thông minh nữa là đằng khác, biết rõ hắn đây đang gạt nàng ta, vẫn là không chút hối hận làm theo. Có đôi khi hắn nghĩ, Ngô Tiểu Diễm này quay trở lại thời gian 3 tháng trước thì sẽ tốt hơn, khi đó Ngô Tiểu Diễm khá ngu ngốc, là ngu ngốc thật, mà không phải là đại trí giả ngu như hiện tại, như thế sẽ dễ dàng đối phó hơn. Tiểu Diễm, khoan đi đã. Thiếu gia, anh còn muốn căn dặn cái gì? Đang chuẩn bị khép cửu lại không muốn làm phiền Trần Vân Thanh dưỡng thương, Ngô Tiểu Diễm có chút kinh ngạc dừng lại động tác của mình, đi vào trở lại bên trong gian phòng của Trần Vân Thanh, chờ hắn căn dặn tiếp. Thiếu gia, như anh đổi ý không muốn lợi dụng Tiểu Diễm nữa, như vậy thì không có được đâu nha. Nô Tiểu Diễm sợ Trần Vân Thanh thu hồi lại tài nguyên vừa trao, liền là đưa nó giấu sau lưng, không cho Trần Vân Thanh được thấy. Như Trần Vân Thanh có muốn đổi ý, nàng cũng sẽ không có làm theo lời nói của Trần Vân Thanh đâu. Nói đùa, thật sự khó khăn lắm nàng mới nghĩ ra được đến phương pháp trợ giúp Trần Vân Thanh, bây giờ muốn nàng từ bỏ, cái này hoàn toàn là không được ca sẹn. Cầm lấy tu luyện đi. Có cái gì không hiểu, có thể đến hỏi anh. Trần Vân Thanh lấy từ trong nhẫn chữ vật ra tiếp hai quyển sách mỏng, sau đó đưa cho Ngô Tiểu Diễm, lên tiếng căn dặn nói. Linh xả kiếm pháp. Ảnh bộ. Thiếu ra. Cái này là. Nhìn tựa đề bên ngoài của quyển sách này, Ngô Tiểu Diễm khá là bất ngờ kêu lên. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, đây còn là tuyệt học trước đây của thiếu gia nhà nàng nữa, nàng biết, đương nhiên nó không phải là bình thường nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Như thế nào thiếu gia lại đưa nó cho nàng? Là cho em. Cố gắng tu luyện cho tốt, khi nào em tu luyện đến cảnh giới viên mãn, anh sẽ đưa tiếp nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cho em tu hành. Trần Vân Thanh gật đầu. Lấy ra linh xà kiếm pháp cùng ảnh bộ này, hắn chính là muốn để cho Ngô Tiểu Diễm tu luyện thêm yêu kỹ. Nghĩ đến trước giờ hắn chỉ đưa cho Ngô Tiểu Diễm một bộ yêu quyết tu hành, nhưng còn chưa đưa cho Ngô Tiểu Diễm bất kỳ quyển yêu kỹ nào. Cái này chẳng khác nào đưa cho Ngô Tiểu Diễm một kho vàng, nhưng lại không có chỉ cho Ngô Tiểu Diễm tiêu xài số vàng đó như thế nào. Như ra bên ngoài xã hội, gặp một tên nhà giàu nhỏ khương lanh, liền có thể đem số vàng lớn trong tay Ngô Tiểu Diễm lừa đi hết không còn. Đạo lý chính là như thế, Ngô Tiểu Diễm giờ đây tuy thân mang nội lực khá hùng hậu, nhưng chẳng biết chút gì về ứng biến chiêu thức cả, như gặp một người đồng cảnh giới, hoặc kém hơn, nhưng người ta giỏi chiêu thức yêu kỹ, như thế Ngô Tiểu Diễm chỉ có ăn hành phần mà thôi. Thiếu gia. Được rồi. Được rồi. Em ra bên ngoài trước đi. Hãy nhớ thật kỹ trong lòng là thiếu gia anh tài bồi em chỉ là muốn lợi dụng em là được rồi. Thật là phiền toái, Ngô Tiểu Diễm này lại chuẩn bị khóc nữa, Trần Vân Thanh hắn chính là người chúa ghét kiểu con gái hay khóc lóc, vẫn nên đuổi Ngô Tiểu Diễm này ra ngoài sớm thì hay hơn. Rầm. Biết rồi, em sẽ không bao giờ quên. Ngô Tiểu Diễm đi ra bên ngoài, đóng sập cửa cái rầm, như phát tiết bất mãn trong lòng, quay lại ánh mắt như đao nhìn lại bên trong, cực kỳ căm phẫn nói. Nàng là đang hết sức cảm động, rất là cảm động. Muốn nào vào lòng của y một chút để biểu cảm sự biết ơn tại trong tận đáy lòng nàng đâu. Trần Vân Thanh ngại không muốn thì cũng thôi. Có cần phải dùng những lời tuyệt tình như thế để đá nàng đi ra không kia chứ? Có biết làm như vậy nàng sẽ thật sự thương tâm hay là không đây? Thiếu gia, anh an tâm đi. Tiểu Diễm nhất định sẽ tu luyện thành công để bảo hộ cho anh mà. Giận thì giận thật, nhưng nó cũng là qua cực kỳ nhanh, sau đó là một cơn sóng cảm động đánh út trở lại, cầm hai quyển yêu kỹ trong tay, nước mắt của Ngô Tiểu Diễm nàng rơi xuống khi nào cũng không có hay. Chương 123, Hồng Môn Yến. Chương 123, Hồng Môn Yến. Lần này nàng hứa với bản thân, phải tu hành thật tốt, phải dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua thiếu gia. Có như vậy nàng mới có thể bảo hộ tốt cho ngài ấy, mới có thể trả được ân nghĩa sâu đậm mà thiếu gia dành cho nàng. Nhà đầu đốc, bảo vệ cho mình trước đi cái đã. Trần Vân Thanh lắc đầu mỉm cười nói nhỏ, hắn vốn chỉ muốn trả lại ân tình của Ngô Tiểu Diễm đối đãi với hắn trong thời gian qua mà thôi, cũng không thật sự hy vọng cô nàng ta sẽ giúp được gì cho hắn, cô ta không bị người khác ức hiếp, đó là hắn đã cảm ơn trời Phật rồi. Trần Khánh Ly tên khôn kiếp nhà mày, ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Điều dưỡng một chút ổn định lại hơi thở cùng khí huyết trong cơ thể, Trần Vân Thanh nhìn ra bên ngoài mặt trời cũng đã ngã về chiều. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lạc Phong kia cái lễ mừng mình đột phá yêu giả cựu trọng cũng là nên diễn ra rồi. Nghe Trần Hải tên kia nói, lúc đó sẽ có rất nhiều anh hào của Hỏa Kế phòng đến chúc mừng Trần Lạc Phong. Người mà hắn muốn sát nhất Trần Khánh Ly Nghị cũng đã về chung vui với lại Trần Lạc Phong, Trần Vân Thanh hắn cũng nên hành động là vừa rồi. Hỏa Kế phòng, chính sảnh. Đây là một cái rất lớn đại đường, có thể chứa không ít hơn 20 bàn tiệc, 2-300 người đứng chung nơi này vẫn còn rộng chán. Phía sau chính sảnh có một cái trang viên phòng ốc được thiết kế vô cùng đẹp mắt, so với lại những khu biệt thự của địa cầu chỉ có hơn mà không có kém. Nơi đây chính sảnh cùng trang viên chính là nơi ở cũng như làm việc của Trần Hộp. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, một vị quản sự của Trần phủ, được phái đến Hỏa Kế phòng nơi đây trấn giữ. Trần Hộp đồng thời cũng là chân chính trưởng khống giả của Hỏa Kế phòng nơi đây, những tên như Trần Lạc Phong cũng như Trần Khánh Ly đám người, tuy mang danh lão đại này, lão đại này, lão đại nọ, nhưng trong mắt của những người như Trần Hộp, đó chẳng qua chỉ là mấy con khỉ nhảy nhót lên xuống không có chút thú vị gì mà thôi. Chiều này, chính sảnh nơi này thật sự đông vui, trừ vị đại thần Trần Hộp cũng như những trường hợp bất khả kháng ra. Những tên yêu giả lục trọng sơ kỳ cảnh giới trở lên tại Hỏa Kế phòng đều là tụ tập lại nơi đây theo lời mời của lão đại Trần Lạc Phong. Dù không có nói trắng ra, nhưng trong lòng mọi người đều là biết rõ ràng, hôm nay Trần Lạc Phong mời bọn họ đến chính sảnh nơi đây, là vì Trần Lạc Phong đã đột phá thành công yêu giả cựu trọng sơ kỳ cảnh giới mà đến, cũng là vì muốn nhận được nhiều lời tung hô có cánh của mọi người cho nên mới có cái tiểu lễ hội như chiều hôm nay. Đã đến thời gian rồi. Làm thế nào Trần Lạc Phong sư huynh còn chưa có xuất hiện vậy nhỉ? Tại vị trí bàn tiệc kế cuối, yêu giả lục trọng trung kỳ Trần Cuồn của vệ sinh thất hết nhìn bàn tiệc sơn hào hải vị cho đến liếc lên trên nhìn vị trí chủ vị không có bóng người trên kia, lên tiếng hỏi mấy tên yêu giả lục trọng bên cạnh mình đây, trong giọng nói có chứa không ít bất mãn. Hắn đương nhiên là bất mãn rồi, sáng hôm nay sau khi nhận được giấy mời từ Trần Lạc Phong, vì nghĩ đến chiều nay sẽ được chén một bữa sơn hào hai vị non nê, nên buổi trưa hắn mới không ăn cái gì cả, để bụng đói như thế này đến chính sảnh dự tiệc. Kết quả, hắn là chờ rồi lại chờ, đã qua gần cả tiếng thời gian rồi nhưng Trần Lạc Phong vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, làm cho hắn hiện tại đói bụng còn. Dù trước mắt mình đây có sơn hào hải vị cũng không có được ăn, loại cảm giác này khó chịu phải biết ta không có gì. Có thể là Lạc Phong sư minh muốn chuẩn bị kỹ càng một chút trước khi xuất hiện mà thôi. Trần Phóng, yêu giả lục trọng hậu kỳ lâu năm, cũng từng được mời đi tham dự không ít những cái loại tiệc tùng như thế này, mỉ vừa nhàn nhạt lên tiếng. Gọi là chuẩn bị kỹ càng, theo hắn thấy đây chỉ là làm mẫu là chính, cũng có thể là ra bài phủ đầu với lại đám thuộc hạ bên dưới như đám người mình đây. Không, phải nói là với mấy vị lão đại của các phòng ban bên dưới mới đúng. Hắn nghe nói thời gian gần đây có một số vị lão đại khá là bất mãn với lại Trần Lạc Phong, nguyên nhân theo như hắn điều tra được đến là vì Trần Lạc Phong đã cho người cắt xén đi phần lớn nội khí đan hàng tháng phân bổ cho Hỏa Kế Phòng, nhét nó vào túi riêng, những người này đang có ý định liên hợp lại, đem Trần Lạc Phong đá xuống bên dưới. Có thể vì nghe được phong thanh này, cho nên Trần Lạc Phong mới làm ra cái buổi yến tiệc như ngày hôm nay, đây có thể xem như là hồng môn yến cũng không quá. Cũng may hắn là đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây, ăn uống cũng no say không sợ đói khát như những người khác, cũng có thể bình tâm tĩnh khí xem kịch hay được rồi. Bọn mày nói xem, cái bị Trần Khánh Ly của chứa tuổi thất sao không thấy xuất hiện? Những người của chứa tuổi thất cũng vơi đi không ít ta. Trần Cuồn không đủ tinh tế để phát hiện ra điều bất ổn gì trong câu trả lời vừa rồi của Trần Phóng. Hắn quan sát một hồi tại bàn tiệc chính vị phía trên, không có bóng dáng của Trần Khánh Ly đâu, thay thế vị trí của Trần Khánh Ly là một tên thanh niên lạ hoắc lạ hơn, hắn chưa từng gặp bao giờ. Đây là một chuyện rất là kỳ quái à, như ai cũng biết, Trần Khánh Ly sáng vừa rồi còn là lao đại của chứa tuổi thất, còn là một con chó rất trung thành của Trần Lạc Phong, hôm nay Trần Lạc Phong khoản đãi yến tiệc, người như Trần Khánh Ly là không thể nào vắng mặt cho được. Còn nữa, hắn quan sát thấy bàn tiệc gần cuối hắn một chút là không có bóng người, đây vốn dĩ là để cho người của chứa tuổi thất đến dự. Trong đó có những tên mà hắn quen biết như Trần Phú, Trần Hải, Trần Phi, Trần Ánh các loại, đều là đại cao thủ đứng đầu của chứa tuổi thất, cũng là không có thấy đâu. Trong này là có chuyện gì? Không lẽ chỉ qua mấy tiếng đồng hồ buổi trưa thôi, chứa tuổi thất xảy ra đại sự gì mà hắn không được biết? Người ngồi tại vị trí trên kia thuộc về chứa tuổi thất lao đại mới của chúng tôi, tên là Trần Khang. Trần Khang sư minh không lâu trước đây đã đánh bại Trần Khánh Ly, nắm lấy lao đại vị trí, hiện tại anh ấy là lao đại mới của chứa tuổi thất chúng tôi. Trần Hoa ngồi một mình, rất là không có tư vị gì, nên hắn quyết định đi qua bên đám người Trần Cổn này nhập hội cho đông vui, tình cờ nghe câu hỏi của Trần Cổn, thế nên liền là lên tiếng giải thích nói. Nhắc đến Trần Khang người này, Trần Hoa trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính ý. Mấy tháng trước đây Trần Khang vốn là một tên không mấy nổi bật yêu giả lục trọng, chẳng có ma nào chú ý đến một người như Trần Khang. Nhưng thoát một cái, y liền đã trở thành yêu giả bắt trọng hậu kỳ, còn lấy tuyệt đối thực lực đem lão đại trước đây của hắn Trần Khánh Ly đánh bại. Nghe Trần Khang nói ra nguyên nhân bọn họ mới biết, hóa ra Trần Khang đã là một cái yêu giả thất trọng hậu kỳ từ lâu, sở dĩ không có hiển thị ra thực lực để lấy cái lão đại vị trí từ tay của Trần Khánh Ly, chẳng qua là vì y sợ kẻ thù của mình tìm đến tính sổ, nên mới tại chứa tuổi thất ẩn giấu tu vi nhẫn nhục 2 năm trời. Hôm nay sở dĩ Trần Khang không muốn ẩn nhẫn nữa, đó là vì y đã đột phá thành công yêu giả bắt trọng hậu kỳ, đã có đủ thực lực để chống lại kẻ địch của y, nên không cần thiết ẩn nhẫn nữa. Một người đại cao thủ, càng tâm hạ mình làm chân chạy suốt 2 năm trời, dù bị đánh mắng, cũng là không có phát, loại công phu ẩn nhẫn kinh thế này, Trần Hoa hắn tự nhận mình làm không có được. Thế nên trong hàng ngoại viện, hắn kính nể nhất chính là người này, sau khi Trần Khánh Ly bị ngã, hắn cũng là không một chút do dự đầu nhập vào Trần Khang, hiện tại hắn cũng rất được Trần Khang tín nhiệm, bên trong chứa tuổi thất này, trừ Trần Khang lão đại gia, hắn chính là lão nhị. Còn về Trần Phú, hắn nghe nói sáng nay y là dẫn một số huynh đệ đi tìm đám người thuộc hạ cùng nha hoàn của Trần Vân Thanh tính toán nợ nần mà Trần Vân Thanh đã vay của y, không lâu trước hắn nhìn thấy Trần Phú cùng một đám người của diễn võ trường rời khỏi Trần Phủ, không có tổn thất gì, có thể Trần Phú đã báo được mối thù thành công. Còn những người đi theo Trần Phú như Trần Hải kia, từ trưa đến nay, hắn đúng là chưa từng nhìn đến bọn chúng xuất hiện, cũng không biết mấy người này đã đi đâu nữa. Chương 124, tao là công đạo. Chương 124, tao là công đạo. Người anh em Trần Hoa. Tôi nghe nói lão đại mới của chứa tuổi thất các ngươi đối với lại Trần Lạc Phong sư minh cũng không có thiện ý cho lắm có phải hay không? Trần Thịnh, người của thực phẩm thất, nhìn quanh quẩn một chút, sau đó ghé vào thai của Trần Hoa, lên tiếng hỏi khẽ. Ân oán của Trần Lạc Phong cùng các vị lão đại của các phòng ban dường như đã công khai ra ngoài, rất nhiều người có thực lực tại Hỏa Kế phòng này đều biết cả. Nên đem vấn đề này ra hỏi, dù có bị bên ngoài người nghe thấy, Trần Thịnh cũng không quan tâm gì mấy. Trưa hôm nay, khi hay tin chứa tuổi thất đổi chủ, lão đại của hắn là Trần Trung đã nhanh chân chạy đến chúc mừng, còn là dò xét xem ý nghĩ của Trần Khang về Trần Lạc Phong. Ngay sau khi lão đại của hắn rời đi chứa tuổi thất, hắn quan sát thấy thần sắc của lão đại mình rất là vui, chắc chắn là đã có tin mừng. Theo hắn thấy có đến 90% là Trần Khang sẽ tham gia chống Lạc Phong một phía, thế nên hiện tại hắn đối với lại Trần Hoa cũng như nhiều tại chứa tuổi thất cũng là thân thiện hơn không ít. Ông Long, cái này ta cũng không biết, nhưng mà nếu người anh em muốn biết, vậy nhìn lên trên kia không phải là sẽ biết sao? Trần Hoa không có trả lời thẳng câu hỏi của Trần Thịnh tên này, mà là chỉ tay lên trên vị trí chủ vị, mỉm cười nói, đồng thời cũng là đứng thẳng người lên. Nhìn lên trên, hơi có chút kinh ngạc. Trần Thịnh đội vàng liếc mắt nhìn lên trên, khi trông thấy rõ ràng hoàn cảnh, hắn là không dám nói thêm cái gì nữa, cũng là theo đám đông đứng lên, trên đầu của hắn hiện tại cũng là lấm tấm mồ hôi. Trần Lạc Phong đã xuất hiện, trên thân còn là phát ra khí thế thuộc về của yêu giả cựu trọng sơ kỳ, chấn nhiếp 6 vị lao đại còn lại không dám ngẩng đầu lên. Không biết Trần Lạc Phong có nghe được những lời của hắn vừa rồi hay là không. Khoảng cách xa như vậy, hắn lại nói khá nhỏ, chắc chắn Trần Lạc Phong sẽ không có nghe đâu. Mà dù rủi có nghe đi chăng nữa, với thân phận của Trần Lạc Phong hiện tại, chắc cũng sẽ không cùng một tên vô danh tiểu tốt như hắn tính sổ đâu. Gặp qua Lạc Phong sư huynh, Trần Lạc Phong xuất hiện, gần cả trăm người của Hỏa Kế phòng nơi đây đều là đứng lên cung kính chào hỏi, ngay cả 6 tên lao đại đứng đầu cũng là như thế. Trong lòng rất nhiều người tuy bên ngoài không phục Trần Lạc Phong cách làm, nhưng khi mà chưa thực sự vạch mặt nhau, Trần Lạc Phong bên ngoài vẫn là lao đại của bọn họ, lễ nghi tôn trọng là không thể nào thiếu được. Các anh em không cần khách sáo, mời ngồi, mời tự nhiên ngồi. Trần Lạc Phong mỉm cười, rất là hài lòng với lại những gì mình vừa thể hiện chấn nhiếp mọi người, cũng như đám người này rất là cung kính với lại mình đây. Vâng, Lạc Phong sư minh. Trần Trung đám người cũng chỉ chờ có câu nói này của Trần Lạc Phong, thong thả ngồi lại vị trí của mình, nhiều người cũng không nhìn lại Trần Lạc Phong lấy nhiều lần, như chào hỏi vừa rồi chỉ là có lệ mà thôi một dạng. Các vị anh em, Lạc Phong may mắn đột phá thành công yêu giả cửu trọng sơ kỳ cảnh giới, đều là nhờ có các anh em ở phía sau ủng hộ. Tôi kính các anh em một ly, hy vọng từ nay về sau hỏa kế phòng chúng ta có thể đoàn kết một lòng, hùng chấn ngoại viện khu vực. Trần Lạc Phong nâng lên chung rượu, đối với lại tất cả mọi người nơi đây lên tiếng nói, nhìn ra được thái độ bên ngoài của hắn khá là thành khẩn, không có giống như là kiêu ngạo mới vừa rồi xuất hiện trấn áp tất cả mọi người nữa. Cảm ơn Lạc Phong sư minh. Đương nhiên nhờ có tài nguyên của chúng ta, mày mới có được như ngày hôm nay rồi. Nâng chung rượu lên chúc mừng, cả sáu người Trần Trung liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Bọn họ nào có muốn ủng hộ gì cho Trần Lạc Phong, nhưng chính Trần Lạc Phong là người ép đám người mình phải ủng hộ. Tài nguyên mà gia tộc cung cấp hàng tháng, yêu giả hậu kỳ bọn họ mỗi người đều được ban cho một viên nội khí đan tu hành. Nhưng phần lớn nhận lại từ tay của Trần Lạc Phong chỉ là nội khí tán, món tài nguyên thấp kém mà chỉ có ngoại viện mấy tên yêu giả lục trọng trở xuống mới lấy tu hành mà thôi, đối với lại những người như bọn họ là vô dụng rồi. Nhờ có nội khí đan chấn lột từ phía bọn họ, Trần Lạc Phong tu vi càng ngày tiến bộ càng nhanh, trong khi đám người mình vì thiếu thốn tài nguyên tu vi chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn lùi lại nữa, những thứ này đều là do một tay Trần Lạc Phong ban cho, ai chỉ là mày cũng không có thể đắc ý được bao lâu đâu. Trần Đại Long, yêu giả bắt trọng trung kỳ, lão đại của binh khí thất, đưa mắt nhìn qua Trần Khang, sau liếc qua Trần Lạc Phong, trong lòng âm thầm cười gần nghĩ. Trước đây Trần Lạc Phong chẳng những thực lực cao cường, thế lực đông đảo, đám người mình không thể nào làm gì được Trần Lạc Phong. Nhưng bây giờ liền là khác xưa rồi, bên phía bọn họ có một cái Trần Khang, yêu giả bắt trọng hậu kỳ, cộng thêm cả hắn cùng Trần Trung đều là yêu giả bắt trọng trung kỳ, liên hợp lại với nhau, liền có thể chống lại Trần Lạc Phong mới đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ cảnh giới được rồi. Chưa tính đến những người trước đây luôn theo Trần Lạc Phong như con chó là Trần Khánh Ly đã bị đánh chạy đi xa, Trần Hùng, Trần Thành Công cùng Trần Không, ba tên lao đại còn lại của các phòng thất trước đây vốn đi theo Trần Lạc Phong, nhưng không được báo đáp đầy đủ. Nhìn đến thực lực bên mình cường đại, cũng là đã hứa đi theo bọn họ một phương rồi. Trần Lạc Phong lần này không còn gì có thể dựa vào, hắn cũng muốn xem, lần này Trần Lạc Phong còn có thể kiêu ngạo được không. Các vị anh em, các anh em thử nghĩ xem mình có quên cái gì không. Rượu cũng qua vài chung rồi, như bình thường mấy tên Trần Hùng này sẽ hiểu ý của hắn, thay hắn nói ra một số chuyện trong lòng của hắn muốn nghe, nhưng hiện tại tình cảnh này có chút không có đúng, không có ai thay thế hắn lên tiếng, hắn cũng chỉ tự mình lên tiếng. Lạc Phong sư minh. Đúng vậy. Đúng vậy. Hôm nay có anh tại đây, chúng ta cũng nên bàn lại chuyện phân phát nội khí đan sao cho hợp lý à. Trần Trung nhìn qua 5 người còn lại, nhận thấy được cái gật đầu của bọn họ, liền là khẽ vô nhẹ đầu của mình một cái lên tiếng đối với lại Trần Lạc Phong nói. Cứ như là hắn vì sự sơ suất này mà cảm thấy có lỗi phải gõ đầu mình một cái để xin lỗi một dạng. Trần Trung. Mày lời nói vừa rồi là có ý gì? Trần Lạc Phong sau khi nghe đến lời nói của Trần Trung, đang vui vẻ tư thái bỗng dưng chuyển biến 180 độ, thần sắc của hắn trở nên cực độ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trần Trung, lên tiếng chất vấn. Ý của hắn muốn nói đến không phải là chuyện này, mà là quà cắp do bọn người này chuẩn bị để hiếu kính người lao đại của hỏa kế phòng hắn đây. Mọi lần tổ chức tiệc tùng trước đây, chính yếu của hắn là muốn thu lấy quà cắp. Như không mà nói, mỗi một lần tổ chức lễ tiệc thế này, số tiền bỏ ra mua tất cả thực phẩm rượu ngon đều là do hắn tự bỏ tiền túi ra, không lấy quà lễ của đám người này, hắn liền tán ra bại sản thì làm thế nào? Trần Trung tên khốn kiếp này rõ ràng là hiểu hắn muốn đề cập đến chuyện gì, thế nhưng lại đánh trống lảng, di chuyển qua chủ đề khác. Chuyển qua chủ đề khác thì cũng thôi, nhưng đem chuyện phân phối nội khí đan ra để mà làm cái gì? Phần này nội khí đan của hỏa kế phòng từ trước đến nay đều là do hắn phân phối, đều thuộc về tài sản riêng của hắn, có cái gì đáng để đem ra bàn luận nữa kia chứ? Lạc Phong sư minh, không thể nói như vậy được. Nội khí đan phát đến hỏa kế phòng là do Trần phủ chia cho những yêu giả thất trọng trở lên chúng ta tu hành, nó vốn là tài nguyên chung của hỏa kế phòng, đúng lý nên đem nó phân phát cho những anh em bên dưới mới đúng. Lạc Phong sư minh anh muốn một mình độc chiếm, theo tôi thấy nó không được công đạo cho lắm. Trần Khang nhìn đến Trần Trung khi nghe Trần Lạc Phong dọa một tiếng liền như là rùa rụt đầu, không dám ho hé cái gì, trong lòng thầm mắng cái tên hèn nhát này một tiếng. Có điều hiện tại mục tiêu chung của bọn họ là Trần Lạc Phong, mọi người cùng ra tay đem Trần Lạc Phong đặt xuống, những chuyện sau đó liền tính toán lại sau. Công đạo, thực lực của tao cường đại, tao chính là công đạo. Mày có ý kiến gì hay sao? Trần Lạc Phong liếc mắt qua nhìn lấy Trần Khang một cái, tràn đầy là bá đạo cùng sát ý. Chương 125, không tự lượng sức. Chương 125, không tự lượng sức. Tuy chỉ mới biết Trần Khang mấy tiếng đồng hồ, nhưng Trần Lạc Phong hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đây chẳng phải là ấn tượng tốt đẹp gì, mà là ấn tượng xấu. Hắn muốn tìm một cơ hội đem tên này chạm dưới kiếm. Không nghĩ đến hắn còn chưa đi tìm Trần Khang tính sổ, tên này lại tìm đến hắn phiền phải rồi. Cũng là tốt thôi, hôm nay hắn sẽ đem tên này ra giết gà tế khỉ, đồng thời để cho tất cả hỏa kế phòng người nhìn thấy được sự cường đại của hắn, tắt đi cái tâm tư chống đối. Lạc Phong sư minh, nếu như anh ngang tàng như vậy, chúng tôi cũng là muốn lĩnh giáo xem, thực lực của anh có thật sự cường đại đến nỗi đại diện cho công đạo hay không. Trần Khang đứng lên, rút ra một thanh nhất giai trung phẩm yêu binh trường kiếm, chỉ hướng về Trần Lạc Phong, gàn giọng lên tiếng nói. Chuyện đã đến nước này rồi, hắn biết mình không thể nào quay lại được nữa. Có quay đầu Trần Lạc Phong cũng sẽ không có bỏ qua cho người có khả năng uy hiếp được mình là Trần Khang hắn đây. Vốn khi đến nơi này, hắn cũng không có ý định quay đầu lại, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Trần Lạc Phong độc chiếm tài nguyên của toàn bộ hỏa kế phòng đã làm nhân tâm bất mãn từ lâu. Cứ tiếp tục như thế, sau này Trần Khang hắn đừng nghĩ đến chuyện lấy được một viên nội khí đan để mà tu hành, vì tương lai của mình, hôm nay trận chiến, hắn không thể nào khước từ. Chúng tôi sao? Trần Lạc Phong nghiền ngẫm câu nói kia của Trần Khang, sau hắn liếc qua năm tên lão đại còn lại, ánh mắt có chút không được tốt. Ầm. Đúng vậy, Trần Lạc Phong, anh độc chiếm nội khí đan suốt một năm qua, chúng tôi đối với anh thật sự bất mãn. Hôm nay như anh không phân phối lại nội khí đan một cách hợp lý, chúng tôi sẽ không có bỏ qua cho anh. Trần Đại Long vỗ tay một cái, đánh cho chiếc bàn chia 5 x 7, sau đó hắn cũng rút thanh kiếm bên hông của mình ra, cùng với lại Trần Khang đứng sánh vai, dù ý không cần nói cũng hiểu. Xẹt xẹt xẹt. Lạc Phong sư minh, bây giờ anh quay đầu lại vẫn còn kịp, chỉ cần anh đem phần nội khí đan thuộc về chúng tôi trả lại, anh vẫn là lao đại của hỏa kế phòng nơi đây. Ngay sau đó bốn người còn lại cũng liền rút kiếm của mình ra, chỉ về hướng của Trần Lạc Phong, chính khí 10 phần lên tiếng. Đây là một cơ hội, là một cơ hội ngàn năm có một để có thể lật đổ được Trần Lạc Phong. Bên bọn họ đã hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, như bỏ qua mà nói, cả đời này bọn họ cũng không còn có cơ hội trở mình, nên rời bỏ Trần phủ thì hay hơn. Sẹt. Được. Được. Tụi mày hay lắm, dám liên hợp lại chống đối tao. Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết, đối đầu với lại Trần Lạc Phong tao sẽ có kết cục gì. Trần Lạc Phong tức giận đến run người, rút lạc ảnh kiếm của mình ra, chỉ về đám người Trần Khang. Hắn thường ngày tự nghĩ đối đãi với đám người này không tệ, hỏa kế phòng nơi này chúng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng hôm nay chỉ vì một cái nội khí đan mà thôi, lại cùng nhau chống lại hắn. Một đám bạch nhãn lang, hôm nay không để cho bọn chúng sống sót rời khỏi đây được. Linh Vũ kiếm pháp, Linh Vũ tán hoa thức, sắt, không còn con đường có thể quay lại, như thế thì chiến thôi. Người dẫn đầu ra tay là Trần Khang, một chiêu Linh Vũ tán hoa xuất ra, ba thế biến ảo kỳ diệu, làm cho người bên ngoài nhìn xem không biết nơi nào mà lẩn. Qua chiêu thức này, có thể nói Linh Vũ kiếm pháp của Trần Khang đã tu hành đến tiểu thành chi cảnh, cộng thêm thực lực yêu giả bắt trọng hậu kỳ thâm hậu của Ilya, đối chiến với lại bình thường yêu giả cựu trọng sơ kỳ là không có vấn đề. Không biết sống chết. Lạc Phong kiếm pháp, Tiên Lạc phiêu phong, sắt. Trần Lạc Phong nhìn đến kiếm chiêu của Trần Khang sắp đến, không có nao núng hay hoảng loạn gì, một kiếm đâm ra, thân ảnh cũng biến chuyển, kỳ ảo bên trong, không hề kém Linh Vũ kiếm pháp mà Trần Khang vừa rồi thì triển. Ken ken, xẹt rầm. Biến ảo chiêu thức thế nào cũng có điểm cuối cùng, hai người Trần Lạc Phong cùng Trần Khang sau một giây thi triển tuyệt kỹ đánh lừa đối phương, song kiếm của hai người cuối cùng cũng là va chạm vào nhau, phát sinh ra âm thanh chát chúa. Kết thúc so chiêu, chỉ thấy Trần Lạc Phong vẫn đứng yên bất động, tà áo phiêu dật, thần thái tự nhiên. Trong khi đó Trần Khang thì là bị đánh bay ra xa, kiếm trong tay ý sức mẹ nhiều nơi, y phục cũng là bị kiếm pháp cao siêu của Trần Lạc Phong chém cho rách tạc ơi, may mắn chút là Trần Khang chỉ bị thương ngoài da, không có động đến xương cốt. Qua chiêu kiếm vừa rồi, cao thấp liền đã phân chia, thực lực của Trần Lạc Phong vẫn là cao hơn Trần Khang nhiều lắm, yêu giả cựu trọng cảnh giới quả nhiên không phải là trưng cho đẹp. Không tự lượng sức mình. Trần Lạc Phong hết sức khinh thường nhìn Trần Khang cười lạnh một tiếng. Trần Khang này nghĩ mình là yêu giả bắt trọng hậu kỳ, một chân bước vào yêu giả cựu trọng, còn có nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Linh Vũ kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành, liền nghĩ rằng mình có thể khiêu chiến được yêu giả cựu trọng sơ kỳ cường giả chắc. Người nào không bước chân vào cảnh giới này thì mãi mãi sẽ không thể biết được sự cường đại của nó, hơn nữa Trần Lạc Phong hắn đây còn không phải là bình thường yêu giả cựu trọng sơ kỳ, mà hắn còn đưa nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Lạc Phong kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành, chiến lược hiện tại của hắn không hề kém hơn một cái yêu giả cựu trọng trung kỳ bình thường, tên Trần Khang này có thể chống lại hắn mới là quái sự. Các vị, các anh cũng thấy được sự lợi hại của Trần Lạc Phong, như chúng ta không liên kết lại sẽ không phải là đối thủ của hắn. Trần Khang tay cầm trường kiếm, tuy có chút sốc xếp nhưng phong độ vẫn còn, hắn sẽ không có như vậy chịu thua cho Trần Lạc Phong. Nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, hắn biết thực lực của hắn cùng Trần Lạc Phong cách biệt có chút xa, như một đấu một mà nói, hắn chắc chắn sẽ bại trận. Có điều đến nơi đây chống lại Trần Lạc Phong không phải chỉ có một mình Trần Khang hắn, còn có 5 người kia nữa, có bọn chúng đồng tâm, hắn mới dám đến đây khiêu chiến Trần Lạc Phong, bây giờ cũng là lúc bọn chúng nên thể hiện rồi. Trần Lạc Phong, tiếp chiêu đi. Linh Vũ kiếm pháp, Song Vũ thức, sắt. Linh Vũ kiếm pháp, Tịch Thiên Hàn, sắt. Lưu Vũ thức, diệt. Ken ken ken. Sau lời hiệu triệu của Trần Khang, mấy người Trần Trung cũng không còn đứng bên ngoài xem chiến cuộc nữa. Thực lực của Trần Lạc Phong như thế nào, vừa rồi mượn tay của Trần Khang bọn họ cũng đã nhìn ra được, có thể nói đơn đã độc đấu trong số bọn họ đây không người nào có thể chống lại Trần Lạc Phong quá 3 chiêu. Muốn chấn áp được Trần Lạc Phong, chỉ có một cách là bọn họ phải liên kết lại, đồng tâm hiệp lực, may ra mới có được con đường thắng. Linh Vũ kiếm pháp. Đây là bộ yêu kỹ mà rất nhiều yêu giả hậu kỳ lựa chọn sử dụng, dường như 10 người luyện kiếm của Trần phủ sẽ chọn môn này yêu kỹ. Không phải là vì Trần phủ không có những môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ lợi hại, nhưng phần lớn chúng nó chỉ là bản tản thiên, có tu hành cũng không được đầy đủ, chỉ có Linh Vũ kiếm pháp, nó mới là một bản hoàn thiện yêu kỹ, cũng là một trong số hiếm hoi yêu kỹ lợi hại hoàn thiện tại Trần phủ nơi này. Ken ken ken, dầm dầm ken. Trần Tú sư minh, anh nói xem bên nào sẽ thắng. Chiến đấu bên kia của Trần Lạc Phong cùng đám người Trần Khang vẫn đang tiếp tục, dù đã qua một khắc thời gian, nhưng vẫn chưa có bên nào có thể chiếm được thượng phong. Trần Lạc Phong tuy là chỉ một mình, nhưng y là người có thực lực cao cường nhất tại đây, yêu giả cựu trọng sơ kỳ, cùng với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành, tại trong thế liên hiệp của 6 người vẫn là có thể dễ dàng ứng phó. Trong khi bên kia 6 người thực lực tuy có kém Trần Lạc Phong, nhưng đều là yêu giả thất trọng hậu kỳ trở lên, có 4 người là yêu giả bắt trọng, nổi bật nhất là Trần Khang lấy yêu giả bắt trọng hậu kỳ chiến đấu hăng say, chính y là người gây phiền toái nhiều nhất cho Trần Lạc Phong. Thứ hai là Trần Trung, người này tuy chỉ là yêu giả bắt trọng trung kỳ, nhưng một bộ thân pháp yêu kỹ yến vân bộ tiểu thành di chuyển cực nhanh, thi thoảng đánh lén Trần Lạc Phong một kiếm, làm cho Trần Lạc Phong khốn khổ ứng phó. Bên cạnh có Trần Đại Long tu vi cũng không hề kém Trần Trung là bao. Trận chiến này vẫn là đang tiếp diễn, nhưng với tình cảnh hiện tại thì càng ngày càng khó đoán, bọn họ không biết cuối cùng bên nào sẽ giành chiến thắng. Theo tôi thấy như chiến đấu kéo dài, người thua thiệt sẽ là Lạc Phong sư huynh. Trần Tú lấy ánh mắt của một tôn yêu giả thất trọng trung kỳ của mình cho ra suy đoán. Chương 126, hắn là Trần Vân Thanh. Chương 126, hắn là Trần Vân Thanh. Vị trí lao đại của Hỏa Kế phòng nơi đây cũng là do mấy người bọn họ thay phiên nhau làm. Đây là điều kiện vô cùng tốt rồi, hắn nghĩ không ra Trần Lạc Phong có thể đưa ra được điều kiện gì tốt hơn cái này cả. Trần Khang sư huynh, Lạc Phong sư huynh hứa với chúng tôi, sau khi dẹp hết nội loạn bên trong, bắt đầu từ tháng sau, Trần phủ ban xuống nội khí đan cho Hỏa Kế phòng, tất cả sẽ do ba người chúng tôi phân phối. Chuyện đến nước này, Trần Thành Công ba người cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, liền nói đúng sự thật ra. Thì ra là như vậy. Nhưng ba người cũng biết con người của Trần Lạc Phong, hắn sẽ giữ đúng lời hứa hẹn hay sao? Ba người chơi dao, thế nào cũng có ngày đứt tay a. Điều kiện mà Trần Lạc Phong đưa ra, đúng thật sự là rất hậu hĩnh. Như là hắn cũng là độc lòng, ba người phân chia mấy chục viên nội khí đan một tháng, vẫn là tốt hơn 6 người. Có điều Trần Lạc Phong trước giờ vẫn luôn nổi tiếng tham lam cùng thất hứa, tên này chịu từ bỏ nội khí đan, cái này có đánh chết hắn cũng không có tin. Trần Khang sư minh, chuyện này anh không phải lo hộ chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Lạc Phong sư minh. Trần Hùng tiến lên vài bước, cách Trần Khang không xa lắm, nhàn nhạt lên tiếng nói. Vấn đề này ba người bọn họ đương nhiên cũng là đã nghĩ đến, nhưng khi Trần Lạc Phong đưa ra cho bọn họ nhìn thấy cả trăm viên nội khí đan, bọn họ là đã tin tưởng Trần Lạc Phong. Trần Lạc Phong hiện tại nguyên tu hành đến yêu giả cựu trọng hậu kỳ là không có thiếu, y không cần thiết cùng bọn họ tranh đoạt nội khí đan nữa. Trần Lạc Phong còn nói, mục tiêu tiếp theo của y là nội viện, không còn hứng thú với một mẫu ba phần đất của Hỏa Kế phòng này nữa, y còn hứa hẹn, sau khi y đột phá yêu sĩ cảnh giới, liền sẽ giao lại Hỏa Kế phòng cho ba người bọn họ quản lý. Điều kiện như vậy, hứa hẹn như vậy, thử hỏi bọn họ sao có thể từ chối được kia chứ? Trần Lạc Phong, mày đã nắm chắc phần thắng trong tay, còn làm ra cái vỡ kịch hôm nay để mà làm gì nữa? Trần Khang đưa mắt nhìn qua đang đắc ý Trần Lạc Phong, có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Trần Lạc Phong thực lực cao cường, một mình y cũng có thể đem ba người bọn họ đây trấn áp, còn là thu phục cả ba người Trần Hùng nữa, y đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ cần vừa rồi tên này nói ra ba người Trần Hùng đã là người của y, bọn họ đây không cần thiết phải cùng y chiến đấu lâu như thế, y còn là bị không ít thương thế, hắn tự nhận nếu tại trong hoàn cảnh của Trần Lạc Phong, mình sẽ không có đi làm như thế. Chỉ có những người thích tự ngược mình mới dùng đến chiêu này. Không có gì, là tao cảm thấy mình đột phá có chút nhanh, căn cơ không ổn định, nên muốn mượn tay tụi mày trợ giúp một chút mà thôi. Trần Lạc Phong cũng không có giấu giếm cái gì. Buổi sáng hôm nay sau khi thu phục ba người Trần Thành Công, ba người này có đưa ra chủ ý cho hắn là cứ trực tiếp kéo đến trấn áp ba người này là được, nhưng hắn nghĩ làm thế không có thú vị, hơn nữa mình mới đột phá không lâu, cần có một đám người luyện tay, nên hắn mới làm ra cái vỡ kịch như là hôm nay. Kể ra ba người này cũng trợ giúp cho hắn không ít đâu, hiện tại hắn chẳng những đã vững chắc cảnh giới, còn có xu hướng tăng lên, không hề có thai hoàng ẩm, đây là một công đôi ba việc, hắn làm sao có thể không làm. Man Nhu thần quyền. Sắt. Bù bù. Trần Lạc Phong. Muốn lấy tao làm đá mài đao, mày cũng nên trả một cái giá thật đắt mới được. Trần Khang không biết lấy đâu ra lực lượng, xuất một quyền cực mạnh hướng về Trần Lạc Phong vị trí cách mình không có xa, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Hắn tự nhận mình cả thực lực cùng mưu trí đều kém Trần Lạc Phong quá xa. Nhưng chuyện đã đi đến nước này, cũng không thể quay đầu, dù hắn có đầu hành nhận sai, Trần Lạc Phong cũng sẽ không có bỏ qua cho hắn. Hơn nữa con người của hắn từ trước đến nay cực kỳ ghét người khác xem hắn như con khỉ đến đùa giỡn. Như thế, dù có chết, hôm nay hắn cũng phải bắt Trần Lạc Phong chết chung, chí ít cũng phải làm tên này trọng thương mới được. Toái Thạch Tam Thức. Sắt. Ông A Bù. Hừ, chó cùng cắn càng sao? Tao đã biết trước mày thế nào cũng sẽ làm như vậy. Xuất người tránh né chiêu thức của Trần Khang sau, Trần Lạc Phong đánh ra một quyền đem Trần Khang đánh bay. Nhìn thân thể của Trần Khang như một quả bóng bay về hướng đại môn, Trần Lạc Phong lạnh lùng lên tiếng. Hắn là người trước giờ luôn luôn cẩn thận, vào bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là không có quên đi sự cảnh giác, tại trong lúc cùng địch nhân so tài lại càng là như thế. Trần Khang tên này nói quá nhiều lời, còn là vô tình đi về phía của hắn, cái này đương nhiên là hắn biết Trần Khang đang muốn kéo dài thời gian khôi phục thương thế, còn xuất kỳ bất ý cho hắn một kích chí mạng nữa. Loại chuyện này hắn làm sao có thể để cho nó xảy ra cho được, nên kết cục của Trần Khang là đã được chú định. Xẹt vu cảnh. Thế nhưng trên đời này cũng không phải chuyện gì cũng có thể chiều ý người, đang lúc Trần Lạc Phong chờ đợi Trần Khang bay ra bên ngoài va vào tường chết thẳng cẳng thì dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy Trần Khang mới bay ra đến cửa, liền đã gặp phải một người, người này đã nắm lấy thân của Trần Khang, hóa giải đi lực lượng trên thân của Trần Khang, cứu y thoát khỏi cái chết. Mày là ai? Vì sao lại muốn xen vào chuyện của tao? Trần Lạc Phong thần sắc cực độ là âm trầm, nhìn tên thanh niên mới vừa ra tay cứu giúp Trần Khang, phá đi việc tốt của hắn, lên tiếng hỏi. Người này trên người mang phục sức của ngoại viện Hỏa Kế phòng, có thể hóa giải lực lượng mà Trần Lạc Phong hắn đánh ra, thực lực cũng không tệ, nhưng mà từ trước đến giờ, hắn nhớ là mình chưa gặp qua người này, nếu như có cao thủ như thế, tại bên trong Hỏa Kế phòng do hắn làm lão đại, hắn là đã biết. Anh muốn làm cái gì? Trần Tú nhìn thấy Trần Phùng muốn chạy lên cùng người thanh niên mới xuất hiện này ăn thua cái đủ, hắn liền là kéo tên huynh đệ ngu ngốc này của mình lại. Anh không thấy đám người Trần Cổn chạy đi làm gì sao? Tôi đương nhiên cũng muốn theo bọn họ đi làm. Trần Phùng không hề có một tia do dự nói ra ý định của mình. Vừa rồi vì hắn nhận định sai lầm, muốn đi lên giúp đám người Trần Khang, chút nữa thì đã mang họa sát thân, có thể Trần Lạc Phong sư huynh cũng đối với lại hắn không tốt. Lần này là một cơ hội sửa chữa sai lầm, hắn phải lao lên phía trước, đem cái tên dâm phá đi chuyện tốt của Trần Lạc Phong sư huynh đánh cho tàn phế, lấy lòng của Trần Lạc Phong sư huynh, nói không chừng nhìn thấy biểu hiện chắc tuyệt của hắn, Trần Lạc Phong sư huynh liền sẽ nhận hắn làm tiểu đệ, là thành viên hạch tâm. Từ đây về sau không cần lo lắng đến chuyện nội khí đan mà phát sầu. Cơ hội khó kiếm được, không thể nào bỏ qua, bỏ qua sẽ bị trời phạt. Ta không thấy đám người Trần Thịnh kia cũng là chạy cực nhanh đến tranh công hay là sao? Như chậm chân một chút, một khi tên thanh niên kia bị hạ đò bán, hắn đây chỉ e là cảnh cũng không có mà uống á. Anh nếu muốn chết sớm, có thể đi lên. Tôi không có ngăn cản anh nữa. Quan sát kỹ tên thanh niên kia một chút nữa, khi đã nhận thấy vừa rồi mình nhận không lầm người, Trần Tú liền buông tay của mình ra khỏi vai của Trần Phùng, không có ngăn cản tên này đi lên lập công nữa. Trần Tú, anh là biết người này sao? Nghe Trần Tú nói như thế, đang muốn chạy lên cùng đám người Trần Thịnh tranh công, Trần Phùng liền dừng ngay lại, không dám tiến lên, dù chỉ là nửa bước. Người thanh niên này trước đây hắn không có gặp qua, cùng là người của Hỏa Kế phòng, nhưng hắn lục tung trí nhớ của mình lên, hắn cũng không biết người thanh niên kia là ai. Nhưng hắn vẫn là tin tưởng vào lời nói của Trần Tú. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy Trần Tú có thần sắc ngưng trọng như thế này khi gặp bất kỳ ai tại ngoại viện, dù người đó có là Trần Côn, đệ nhất ngoại viện đệ tử cũng là như thế. Lần này hắn vẫn là quyết tâm nghe theo lời của Trần Tú lần nữa. Trần Vân Thanh, lão đại của Đại Mộc Lâm Khu, anh có nghe nói qua chưa? Trần Tú nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Là cái tên Trần Vân Thanh đã từng đánh bại Trần Bái Bì ba người, lên làm lão đại của Đại Mộc Lâm Khu bên kia sao? Trần Phùng khẽ thở dài, vuốt nhẹ lồng ngực của mình một cái, trong lời nói có chút khinh thường chi ý. Chương 127, quay đầu phản chiến. Chương 127, quay đầu phản chiến. Luận về thực lực bên ngoài Trần Tú là kém hơn mấy người đang giao chiến kia, nhưng Trần Tú tinh thông khá nhiều thư tịch yêu kỹ, cũng từng chứng kiến được qua nhiều trận chiến lớn nhỏ tại ngoại viện này. Nên ánh mắt cùng kinh nghiệm của Trần Tú có thể nói là cao hơn tất cả những người tại đây, đám người Trần Thịnh này cũng biết như thế, cho nên mới đến tìm Trần Tú thỉnh giáo. Theo Trần Tú hắn thấy, Trần Lạc Phong tuy là yêu giả cựu trọng sơ kỳ, nhưng ý đột phá chưa lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, trong khi 6 người kia đều là nhân vật có số có má tại Hỏa Kế phòng, rất khó cho Trần Lạc Phong trong tình cảnh này có thể lập bàn. Chiến đấu thêm một khắc nữa, Trần Lạc Phong thế nào cũng sẽ hiện ra bại thế. Điểm lợi thế duy nhất của Trần Lạc Phong là hắn hiểu rõ được điểm mạnh yếu trong các bộ yêu kiếm mà 6 người này đang sử dụng, trong khi đám người Trần Khang lại không biết nhiều về Lạc Phong kiếm pháp của Trần Lạc Phong. Nghe nói bộ kiếm pháp này là bí mật gia truyền của gia tộc Trần Lạc Phong, phụ thân của y năm xưa vốn là tán tu, vô tình nhặt được bộ này kiếm pháp, đồng thời cũng là ngày nhi tử của y ra đời, nên ông ta mới lấy cái tên Lạc Phong để đặt cho Trần Lạc Phong. Truyền bộ yêu kỹ này vốn cấp bậc rất cao, có khả năng lên đến nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, nhưng là do bị thiếu hụt quá nhiều, không có cho bện, nên có tu hành bộ này yêu kỹ thành tựu cũng không quá cao, rất ít người hỏi đến. Đây là những gì mà hắn tìm hiểu được về lai lịch cũng như là nguồn gốc yêu kiếm mà Trần Lạc Phong sử dụng, nhiều hơn nữa hắn cũng không có biết. Lạc Phong sư minh sẽ bại. Như vậy chúng ta có nên? Trần Phùng là bằng hữu khá thân thiết của Trần Tú, tài năng của y như thế nào hắn hiểu rất rõ, hắn trước giờ rất là tin tưởng vào sự phán đoán của Trần Tú, y nói Trần Lạc Phong sẽ thua thì chắc chắn là Trần Lạc Phong sẽ thua. Nếu như Trần Lạc Phong bại, y sẽ không còn là lão đại của Hỏa Kế phòng nữa, thậm chí cái mạng của Trần Lạc Phong cũng là rất đáng lo. Lúc này cũng là lúc bọn họ nên chọn lựa lập trường, chỉ cần bọn họ xông lên, Trần Lạc Phong sẽ chết rất nhanh. Khi đó đám người mình cũng đã xem như là lập được công lệnh trạng với lại đám người Trần Khang, có thể sau này cuộc sống của bọn họ sẽ khá hơn qua lần lựa chọn lập trường này, nội khí đan chắc chắn cũng có bọn họ mấy người một ít, đây là cơ hội khá là hiếm thấy a, không có đơn giản như thế. Chúng ta cứ đứng bên ngoài xem là được rồi. Trần Tú thấy Trần Phùng ra dấu cắt cổ thủ thế, hắn đương nhiên là hiểu Trần Phùng này muốn làm cái gì. Nhưng hắn không có ý định làm thế, Trần Lạc Phong này là người không có đơn giản như bề ngoài, hơn nữa trong lúc vô tình hắn còn nghe được tin tức rất có lợi cho Trần Lạc Phong, người này tạm thời bọn họ không thể đánh chủ ý được. Dầm dầm phốc phốc. A, quay trở lại chiến đấu của Trần Lạc Phong cùng Trần Khang đám người, quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của Trần Tú tên kia là mấy, gần nữa tiếng đồng hồ giao tranh, thắng bại cũng là đã phân rõ ràng, người bị thua trận là Trần Lạc Phong. Nhân lúc Trần Lạc Phong dồn toàn lực để đối phó với lại 5 người, Trần Trung dùng Yến Vân Bộ như từ dưới đất chui lên, đánh vào sau lưng Trần Lạc Phong một quyền. Quyền này đến đúng lúc Trần Lạc Phong đã nỏ mạnh hết đà, thất bại là chuyện không cần phải bàn cãi. Hắc hắc hắc. Trần Lạc Phong, mày cũng có ngày hôm nay. Ba đại cao thủ là Trần Khang, Trần Trung cùng Trần Đại Long tranh thủ tiến lên phía trước cách Trần Lạc Phong mấy bước, người lên tiếng cười lạnh chính là Trần Trung. Hắn thật sự đã chờ ngày này lâu lắm, từ khi 2 năm trước tỷ võ bại trong tay của Trần Lạc Phong, chịu bao khuất đục mà Trần Lạc Phong ban tặng cho hắn suốt 2 năm trời, hắn trong lòng vẫn là luôn luôn có ý định, nhất định phải tìm cách đánh bại Trần Lạc Phong, đem tên này đạp dưới chân, trả lại bao nhiêu khuất đục mà tên này đã vay của hắn. Cuối cùng ngày hôm nay, hắn cũng đã làm được rồi, Trần Lạc Phong cuối cùng cũng bại trận, còn là di chính tay hắn ra tay nữa, loại cảm giác này thật sự là vô cùng sảng khoái. Ba tên tiểu nhân tuổi mày nghĩ mình đã thắng chắc rồi hay sao? Trần Lạc Phong ho ra một tiếng, lấy tay ôm ngực, gương mặt có chút đỏ, có khả năng đã bị thương không nhẹ, chỉ là trong ánh mắt của hắn chứa vô tận tự tin, nắm chắc phần thắng trong tay, giống như người bại trận không phải là hắn, mà là mấy người Trần Khang mở dạng. Hư Trương Thanh thế sao? Tao sẽ không có mắc mưu của mày đâu. Trần Trung một kiếm đâm ra, nhắm ngay khí hải huyệt đạo của Trần Lạc Phong đâm đến. Tuy là hắn nói Trần Lạc Phong hư Trương Thanh thế, nhưng mà không hiểu thế nào, trong lòng của hắn khá là lo lắng bất an, cứ như Trần Lạc Phong có thể lật ngược được tình thế hiện tại mở dạng. Có chút khó tin nhưng hắn không thể không tin, căn bản là vì trước đây Trần Lạc Phong mang đến cho hắn áp lực quá mức to lớn, nên hắn rất sợ. Một khi Trần Lạc Phong xoay mình được thì sao? Trước tiên đem tên này phế đi cái đã, khi Trần Lạc Phong tu vi không còn, khi đó tên này dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào làm gì được hắn, hắn có thể kê cao gối mà ngủ được rồi. Ông ngong ngong, rầm rầm rầm. Tuy nhiên Trần Trung ba người đúng thật là vui mừng hơi sớm, không hiểu thế nào, khi sắp phế đi được tu vi của Trần Lạc Phong, phía sau lưng ba người bỗng nhiên xuất hiện ba đạo quyền phong, bất ngờ bị tập kích không kịp thời trở tay, cả ba người Trần Khang liền bay về phía trước cả chục mét, miệng trào máu rơi, nhìn là biết cả ba người bị thương không hề nhẹ rồi. Trần Tú, anh đúng là liệu sự như thần a. Nhìn thảm cảnh của ba người Trần Khang hiện tại, Trần Phùng sau lưng không khỏi rét lạnh. Vừa rồi hắn chính là thấy Trần Lạc Phong yếu thế, muốn đứng tại Trần Khang đám người một phương, đánh chó rơi xuống nước đâu. Cũng là may mắn, hắn nghe lời của Trần Tú thế này, không xông đi lên, nếu như không mà nói, hiện tại hắn là đã theo đám người Trần Khang một thành viên rồi. Chuyện này tôi cũng không có nghĩ đến. Trần Tú lắc đầu. Nói thật, ngay từ đầu hắn nói Trần Lạc Phong không đơn giản, là vì hắn biết chỗ dựa phía sau lưng của Trần Lạc Phong, dù tên này có bại, ý cũng không có nguy hiểm gì, cao lắm chỉ giao ra cái lao đại hỏa kế phòng vị trí mà thôi. Nhưng không nghĩ đến hắn có phần đánh giá thấp Trần Lạc Phong người này, y không những có chỗ dựa vững chắc, thủ đoạn cùng trí tuệ cũng không kém, trong lúc âm thầm có thể mua chuộc được ba người Trần Hùng, Trần Không cùng Trần Thành Công ba tên lão đại, nhưng không có để lộ ra, đến bước cuối cùng liền cho đối phương của mình một kích chí mạng. Thật sự là cao, quá cao tay đi một chút, Trần Tú hắn tự nhận không bằng. Trần Lạc Phong trước giờ chỉ lấy tu vi yêu giả bắt trọng hậu kỳ có thể ngồi ổn cái ghế hỏa kế phòng lão đại, đúng thật sự không phải người bình thường. Khu phốc. Trần Hùng, Trần Không, Trần Thành Công. Chúng ta mấy người đã giao hẹn trước, vì sao ba người tuổi mày lại quay đầu phản chiến, tại sao lại như vậy? Trần Trung chỉ tay về phía ba người Trần Hùng, rất là không cam tâm lên tiếng hỏi. Trần Hùng hắn đương nhiên không cam tâm rồi, tất cả mọi chuyện nơi này đều đúng theo kế hoạch của hắn lúc trước khi đến nơi đây tiến hành. Chỉ còn một bước nữa, một bước cuối cùng nữa, chỉ cần đem Trần Lạc Phong tu vi phế đi, như vậy là đã đại công cáo thành, hỏa kế phòng này từ nay về sau sẽ là thiên hạ của sáu người bọn họ. Nhưng vì sao? Vì sao đến bước cuối cùng này, Trần Hùng mấy người lại làm phản, ra tay đánh lén bọn họ, cứu giúp Trần Lạc Phong kia chứ? Hắn thật sự không thể nào hiểu được á, để tao thay ba người bọn họ trả lời cho tụi mày biết, đó là vì tao đưa ra điều kiện tốt hơn tụi mày, nên bọn họ mới quay đầu lại đầu nhập vào phía của tao mà thôi. Trần Lạc Phong đứng lên, dễ dàng nhận thấy sau khi dùng một viên rượu hoàn đan xong, thương thế của hắn khá hơn trước đây quá nhiều, tuy không phải là khôi phục lại được đến 100%, nhưng 60% thì vẫn là có đến. Điều kiện tốt hơn. Trần Khang rất là không tin tưởng vào lời nói của Trần Lạc Phong. Mấy người bọn họ đã thỏa thuận tốt, sau khi đem Trần Lạc Phong đuổi ra Trần phủ, hỏa kế phòng nội khí đan hàng tháng bọn họ 6 người chia đều. Người nào cũng có phần cả, còn lão đại hỏa kế phòng vị trí. Chương 128, một kiếm chém tới chương 128, một kiếm chém tới Trần Vân Thanh, người này hắn có nghe nói qua, chỉ là chiến tích của người này chỉ được xem là soàng soàng, chẳng có gì nổi bật. Ba người Trần Bái Bì bên kia, như muốn mà nói, Trần Tú cùng hắn cũng có thể trấn áp được bọn chúng, chỉ là cái nơi Thâm Sơn cùng cốc kia, hai người bọn họ không có hứng thú làm mà thôi. Một hạng người như vậy, Trần Tú này lại đưa ý lên quá cao, không phải là Trần Tú nhầm lẫn nơi nào đó chứ? Lần này thảm rồi, biết như thế hắn không cần nghe theo lời nói của Trần Tú, chạy lên giành công lao đáng lý phải thuộc về mình, giờ có hối hận, xem chừng cũng đã muộn. Hết ngồi đáy giếng. Trần Tú thầm lắc đầu một cái nói nhỏ. Như Trần Vân Thanh chỉ có bao nhiêu đó bản lĩnh thôi, hắn đây cũng không cần kiêng kỵ Trần Vân Thanh này đến như thế. Nguyên nhân mà hắn phải làm thế này, vì hắn biết được một cái tin tức trọng đại, Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ tổ chức trước có nhận phi vụ sát đi Trần Vân Thanh, nhưng không lâu trước đây đã từ bỏ. Nguyệt Ảnh Lâu từ bỏ nhiệm vụ khi đã treo thưởng. Đây là một điều rất hiếm khi xảy ra. Nó chỉ xảy ra khi mà mục tiêu của Nguyệt Ảnh Lâu bị sát, hoặc mục tiêu kia đã tránh được 3 lần tuyệt mệnh truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu. Trong trường hợp này, hắn là nghiêng về Trần Vân Thanh đã vượt qua được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu hơn. Theo như hắn biết, thường những người có thể tránh thoát được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu, tương lai người nào người nấy đều là hùng bá một phương, thành tựu vô cùng to lớn, kém cỏi nhất một người cũng là đột phá đến yêu vương nhất trọng cường giả, cường đại hơn, hắn cũng là không dám nói ra nữa. Một tôn được chú định trước thế nào cũng sẽ đột phá yêu vương cường giả, là nam hoang chi địa cự đầu tương lai, Trần Tú hắn đây dám không kính sợ đối đãi hay sao? Đương nhiên, những chuyện này hắn là để trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra cho người khác biết. Dù người này có là Trần Phùng này cũng là như thế. Dầm 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 a a a a. Không biết sống chết đồ bận. Lấy tốc độ cực nhanh đem hơn 20 tên yêu giả thất trọng trung kỳ trở xuống đánh cho bám sông bán chết, Trần Vân Thanh đôi hàng lông mày hơi nhíu lại, rất là không vui vẻ cái gì. Như ai vào hoàn cảnh như hắn, mới vừa đến khi không có một tên bay ra chắn lối đi, khi không chẳng làm gì cũng bị một đám yêu giả chả biết vì lý do gì đi vây công hắn, hắn vui vẻ mới là quái sự. Không có. Không lý nào. Không lẽ Trần Hải bọn người kia lừa gạt mình? Trần Vân Thanh nhìn qua toàn trường một chút, chả thèm để ý đến đám cự đầu của hỏa kế phòng nơi đây như Trần Thành Công hay Trần Lạc Phong đám người, lắc đầu thật mạnh một cái, thần sắc có chút khó chịu. Hắn sau khi ổn định lại một ít thương thế, liền là chạy nhanh đến chính sảnh nơi này, mục đích duy nhất của hắn cũng chỉ có một, đó là tìm cái tên khốn kiếp dám đến Nguyệt Ảnh Lâu treo thưởng lấy mạng của hắn là Trần Khánh Ly. Nhưng giờ nhìn tới nhìn lui, nào có thấy bóng dáng của Trần Khánh Ly tên kia nơi nào đâu. Ngay cả đám người Trần Hải cũng chẳng thấy đâu, đám người kia như là sợ Trần Vân Thanh hắn đến tìm kiếm tính nợ, liền biến đi đâu mất một dạng. Thật sự là quá đáng, biết trước như thế, trước đây không lâu không cần phải bỏ qua cho mấy tên Trần Hải một cách dễ dàng như thế, bây giờ không biết tìm bọn chúng nơi nào, đúng là quá thất sách. Trong số tụi mày, có người nào biết Trần Khánh Ly ở nơi nào hay không? Trần Vân Thanh không tìm được người mà hắn cần tìm, hắn cũng có chút chán nản, không muốn ở lại đây quá lâu, trở lại trị thương thế của mình mới là quan trọng nhất. Đang chuẩn bị rời đi, hắn chợt nhớ lại, đám người nơi đây cũng khá đông đảo, cùng là đồng môn của Trần Khánh Ly một thời gian, có không ít người cùng tên kia là cá mẹ một lứa, có thể bọn chúng có người biết được Trần Khánh Ly hiện tại đang ở đâu cũng không biết chừng. Vân Thanh sư minh, có thể tôi biết Trần Khánh Ly tên kia đang ở đâu? Trần Khang mới từ cõi chết trở lại, nhìn lại người cứu mình là Trần Vân Thanh, hắn trong lòng là có muôn vàn lời cảm kích. Như có thể giúp đỡ được cho người này, dù việc khó khăn đến đâu, hắn cũng là nguyện ý đi làm, đừng nói là chỉ cho Trần Vân Thanh nơi ở của tên Trần Khánh Ly, người mà trước giờ hắn vẫn thấy không có vừa mắt. Trần Vân Thanh người này, Trần Khang hắn cũng có nghe nói qua, nghe nói tên này từng là lão đại của Đại Mộc Lâm khu một thời gian, hắn là người trong chứa tuổi thất, nên những chuyện này có quan tâm đến. Có điều quan tâm chút rồi thôi, hắn nghĩ một người như Trần Vân Thanh, bị này đi đến một nơi xa xôi như Đại Mộc Lâm khu, sẽ không có bao nhiêu thành tựu, không nghĩ đến hắn lại nhìn nhầm, nội mộ chiêu vừa rồi Trần Vân Thanh đem một đám mấy chục tên yêu giả lục trọng, thất trọng dễ dàng chế phục. Có thể khẳng định người này thực lực không hề kém cho hắn là bao, thậm chí còn cao hơn. Gọi tên này một tiếng sư minh cũng không có thua thiệt gì. Mày biết tên đó hiện tại đang ở nơi nào? Trần Vân Thanh tiến đến nắm tay của Trần Khang, gương mặt có chút vui mừng lên tiếng hỏi. Thật sự không dễ dàng, tên Trần Khánh Ly này cũng chỉ là một tên ngoại viện đệ tử, nhưng hắn dò là rất nhiều nơi, cũng là không phát hiện ra tên Trần Khánh Ly này nơi nào, tên kia cứ như là nhân gian bốc hơi một dạng. Lần này chỉ mang tâm lý may mắn duyên cớ đi hỏi đám người này, không ngờ lại mang đến cho hắn nhiều bất ngờ như thế. Rắc. Vân Thanh sư minh, anh nhẹ tay một chút. Trần Khang cánh tay bị Trần Vân Thanh nắm chặt, tên khốn kiếp này lại vô tình dùng lực, làm cho hắn đau thấu tận tâm can, nhất là hiện tại thực lực của hắn không còn lại bao nhiêu, không có lực phản kháng, càng là thêm đau khổ thấu trời. Nói thật, hiện tại hắn là đang bị thương tại thân nên hắn nhẫn nhịn chịu đựng tên Trần Vân Thanh này một chút, một khi hắn khôi phục lại thực lực, thế nào cũng phải làm cho tên Trần Vân Thanh này để mặt. Nha, xin lỗi, tao không cố ý. Trần Vân Thanh buông tay tên Trần Khang này ra, khẽ sờ chiếc mũi của mình, có chút xấu hổ nói: "Vân Thanh sư minh, nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta đến bên kia chứa tuổi thất đại sảnh, tôi sẽ hội báo đầy đủ tin tức về Trần Khánh Ly cho anh biết." Trần Khang gương mặt có chút nghiêm túc lên tiếng: "Được, vậy chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi." Nhìn thấy tên Trần Khang này trưng ra bộ dạng này, Trần Vân Thanh trong lòng suy đoán thân phận của Trần Khánh Ly có thể không đơn giản, nên Trần Khang tên này mới thận trọng như thế. Nghĩ lại cũng phải, nếu như Trần Khánh Ly chỉ là một cái bình thường ngoại viện đệ tử, làm sao có một số tiền lớn đến như vậy để thuê Nguyệt Ảnh lâu sát thủ đến diệt sát hắn kia chứ? Vân Thanh sư minh, mời đi bên này. Trần Khang đưa ra một cái thủ thế mời Trần Vân Thanh rời khỏi. Không ai chú ý, ánh mắt khi túi xuống của hắn có chút đắc ý, thi thoảng liếc nhìn qua Trần Lạc Phong bên kia, tràn đầy một loại oán hận, như muốn nói cho Trần Lạc Phong biết, thủ hôm nay Trần Khang ta sẽ không có bỏ qua, một ngày nào đó chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm Trần Lạc Phong nhà ngươi trả thù, hãy tận hưởng những ngày sống sung sướng hiện tại của nhà ngươi đi. Sẹt. Khoan đã. Trần Vân Thanh, mày có thể rời khỏi nơi này, nhưng mà Trần Khang thì không thể. Trần Lạc Phong dùng thân pháp nhào lộn hai cái, chỉ trong nháy mắt liền đã bay đến chính sảnh đại môn, dùng hai tay ngăn cản con đường đi của Trần Vân Thanh cùng Trần Khang hai người. Ánh mắt trước khi rời khỏi đây của Trần Khang ngụ ý, hắn vẫn còn là ám ảnh không thôi. Hắn nhớ lại điển tích ẩn nhẫn suốt mấy năm trời đến khi đủ thực lực liền trả thù, liền là lạnh buốt cả sống lưng. Hôm nay nếu để cho Trần Khang rời đi, hắn biết ngày sau mình sẽ phải hối hận vô cùng. Thả hổ về rừng, chỉ là tự chịu diệt vong. Bằng mọi giá hôm nay hắn không thể để người này rời khỏi đây được. Trần Vân Thanh, mày biết điều thì tự mình rời đi, chuyện hôm nay chúng tôi có thể bỏ qua, nếu như mày muốn vì Trần Khang tên này ra mặt, đừng có trách chúng tôi vô tình. Trần Hùng ba người cũng rất là nhanh chóng chạy đến bên cạnh của Trần Lạc Phong, khí thế cũng là dâng lên khá cao, buông ra lời uy hiếp lời nói. Bình thường nếu có người đến xen vào chuyện của bọn họ chỉ cần một kiếm chém tới là được, không cần phải nhiều lời lôi thôi với lại đối phương làm gì như tên Trần Vân Thanh này cho mệt. Chương 129, Câm Như Hến. Chương 129, Câm Như Hến. Có điều cái chiêu vừa rồi Trần Vân Thanh ra tay chấn áp đám người Trần Thị kia, làm cho bọn họ kiêng kỵ sâu đậm. Vừa rồi bọn họ cố tình muốn nhìn kỹ, nhưng làm thế nào cũng không nhận ra Trần Vân Thanh ra tay như thế nào cả. Như vậy không phải nói, nếu Trần Vân Thanh dùng chiêu thức kia ra tay với lại bọn họ, đám người bọn họ cũng là chạy không thoát. Thực lực của Trần Vân Thanh người này, chí ít cũng phải sánh ngang với lại Trần Khang, yêu giả bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn có thể là yêu giả cửu trọng sơ kỳ cảnh giới như Trần Lạc Phong một dạng người. Loại này cường giả, xứng đáng được bọn họ kính trọng, cũng như là cẩn thận đối đãi. Vân Thanh sư minh, Trần Khang thấy cái này trở thế, với tình trạng của hắn hiện tại đúng là không thể nào làm cái gì được, cũng chỉ có thể đứng tại phía sau lưng Trần Vân Thanh, chờ hắn lên tiếng quyết định mà thôi. Như hôm nay tao muốn đưa tên này rời khỏi nơi đây thì thế nào? Trần Vân Thanh phất nhẹ tay, ý bảo Trần Khang không cần phải lên tiếng nữa. Khi vừa mới vào nơi đây, nhìn tình cảnh xung quanh, Trần Vân Thanh cũng là có cái nhìn đại khái. Nơi này không ngoài tranh đấu giang hồ thì cũng là tranh quyền đoạt lợi. Đối với lại những chuyện như thế này, hắn không muốn xen vào làm gì. Nhưng ai bảo cái tên Trần Khang này đối với lại Trần Vân Thanh hắn còn hữu dụng, hắn không thể không xen vào chuyện này được. Như vậy thì phải xem mày có cái bản lĩnh này hay không. Lạc Phong kiếm pháp, Du Ảnh điểm kình, sắt. Trần Vân Thanh tên này đã muốn xen vào chuyện này, đã như thế thì đôi bên đã không còn có thể thương lượng đường sống nữa rồi. Khác với lần trước cùng Trần Khang đối chiến, lần này Trần Lạc Phong tự mình ra tay trước. Đây là vì hắn rất nghiêm túc đối đãi với lại đối thủ, đồng thời đặt thực lực của Trần Vân Thanh này lên ngang tầm với lại Trần Lạc Phong hắn đây, hắn tuyệt đối không thể nào khinh suất cho được. Sẹt beo dầm vốc. Kiếm của Trần Lạc Phong tiến đến cách Trần Vân Thanh không đến nửa tấc, Trần Vân Thanh không có bất kỳ động tác gì, không bao lâu Trần Lạc Phong đã bị đánh bay hơn cả chục mét nhiều, rơi xuống chúng cây cột trụ khá lớn tại đại sảnh. Cũng may mắn Trần Lạc Phong là dùng thân mình va chạm vào cột trụ, như dùng đầu mà nói, có lẽ bây giờ Trần Lạc Phong đã đi xuống âm ti cùng cha mình hội họp mất rồi. Dù là thoát khỏi cái chết, nhưng hiện tại Trần Lạc Phong cũng không khá khẩm gì cho cam, hắn dùng hai tay ôm lấy bụng của mình, miệng trào không ít máu tươi, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ rồi. Khủng bố. Trần Lạc Phong hiện tại ngay cả nói cũng không thể nói ra lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn Trần Vân Thanh, tràn đầy kinh khủng nghĩ. Người bên ngoài nhìn vào không thấy Trần Vân Thanh xuất thủ, nhưng cùng Trần Vân Thanh đối chiêu hắn là biết đến, Trần Vân Thanh đã ra tay. Cụ thể khi kiếm của hắn còn cách Trần Vân Thanh nửa tấc, tên này dùng một loại cực cao thân pháp tránh đi, sau đó liền bồi cho Trần Lạc Phong hắn một cước vào bụng, theo đà xuất thủ của chiêu du ảnh điểm kình, làm cho hắn bay xa cả mười mấy mét như hiện tại. Chỉ là những động tác kia Trần Vân Thanh làm quá là nhanh, nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy được, thế nên bên ngoài tất cả vẫn cho là Trần Vân Thanh chưa có xuất thủ mà thôi. Lạc Phong sư minh, chúng ta cùng tiến lên. Không tin một mình hắn có thể đánh bại hết tất cả chúng ta. Đúng vậy. Xem chiêu. Linh Vũ kiếm pháp. Thiệt Phong chi thức. Sắt. Nhất Vũ đỉnh giang. Diệt. Mang Nhu nhị thủ. Sắt. Ba người Trần thành công, nhìn đến Trần Lạc Phong không hiểu như thế nào bị bại trận, trong lúc kinh sợ đan sen, cũng không có xét đến yếu tố thực lực của cả ba người bọn họ còn là kém cỏi hơn cả Trần Lạc Phong quá nhiều. Trong lòng bọn họ tính dùng chiêu lấy thịt đè người như vừa rồi đã áp dụng rất thành công trên người của Trần Lạc Phong, giờ muốn ứng lên người của Trần Vân Thanh. Nguy rồi. Nhìn thấy ba người Trần thành công liên thủ vây đánh Trần Vân Thanh, Trần Lạc Phong trong lòng thầm hô không tốt. Giao thủ qua với lại Trần Vân Thanh cho nên hắn hiểu sự khủng bố của Trần Vân Thanh hiện tại, căn bản Trần Vân Thanh đã không còn tại phạm chủ yêu giả cảnh giới nữa rồi, rất lớn khả năng tên này là yêu sĩ cường giả. Trong khi đám người mình chỉ là yêu giả thất trọng, bát trọng, lấy cái gì cùng Trần Vân Thanh đối kháng đây? Đi lên cùng Trần Vân Thanh so chiêu, chỉ có thể tự tìm đường chết, đáng tiếc hắn không thể mở miệng nói chuyện, nếu không nhất định sẽ ngăn cản đám người này đi tìm chết. Rầm 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 a a a. Rất là nhanh chóng. Lời tiên đoán trong lòng của Trần Lạc Phong liền trở thành sự thật, không có gì bất ngờ xảy ra, cả ba người Trần Thành Công đều bị đánh bay ra xa, thảm trạng so với lại Trần Lạc Phong là chỉ có hơn mà không có kém, đang nằm ôm bụng lăn lộn bên kia, cũng kể từ đó, chiến dịch lấy thịt đè người của Trần Lạc Phong đám người cũng xem như tuyên bố phá sản. Cành cách cách cách. Toàn trường hiện tại ngoài tiếng rên la của mấy người Trần Lạc Phong ra, mấy chục người còn lại là câm như hến, đâu đó chỉ nghe đến âm thanh đôi hàm răng chạm vào nhau phát ra tiếng động, nhìn ra được rất nhiều người là đang run sợ đến lợi hại. Không run sợ làm sao mà được, khi vừa rồi trong số đám người ở tại đây, có không ít người nghe được tiếng hiệu triệu của Trần Lạc Phong ban chúng, muốn dùng chiến thuật biển người để chống lại Trần Vân Thanh. Cũng may là bọn họ chậm chân một chút, nếu như không, trong số những người nằm lăn lộn bên kia, liền có bọn họ một thành viên. Quả nhiên, có thể vượt qua 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu, thật không tầm thường. Trần Tú nhìn qua Trần Vân Thanh, càng nhìn càng kính nể lợi hại. Hắn trong lòng vốn nghĩ, Trần Vân Thanh có thể chiến thắng đám người này, nhưng chí ít cũng là phải dùng một vài chiêu lấy lệ để cho hắn quan khán một chút. Nhưng Trần Vân Thanh cách làm, chỉ để làm cho hắn bái phục, với nhãn quang của hắn cũng không thể nhìn ra Trần Vân Thanh xuất thủ như thế nào. Theo tính toán của hắn, thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, tuy nhiên sẽ không có kém hơn cho một cái yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, người này thật sự là rất đáng để đầu tư. Khu khu cụ. Vân Thanh sư minh, anh có làm sao hay không? Không gian tĩnh lặng tại chính sảnh nơi đây bị đánh vỡ bởi một loạt tiếng ho khan cùng lời lên tiếng quan tâm của Trần Khang đối với lại Trần Vân Thanh. Tỉnh táo lại, đám hỏa kế phòng đệ tử lấy hết cam đảm ngước mắt lên nhìn xem là đã có chuyện gì. Không nhìn không sao, một khi nhìn, bọn họ liền là kinh ngạc vô cùng, không biết như thế nào, Trần Vân Thanh hiện tại đang là ho khan liên tục. Trên miệng là có không ít máu tươi chảy ra, gương mặt tương đối trắng xám, như so với lại mấy người Trần Lạc Phong, cũng là không có kém cạnh bao nhiêu đâu. Nào có còn oai phong một cõi như là trước đây không lâu nữa rồi. Chỉ là dù Trần Vân Thanh hiện tại bị thương, nhưng nơi đây mấy chục người, toàn là yêu giả lục trọng cảnh giới trở lên, lại không có một người can đảm tiến lên nhân lúc cháy nhà đi hôi của cả. Trong lòng bọn họ đều nghĩ, dù Trần Vân Thanh có bị thương, đối phó với lại mấy con tôm như đám người mình cũng chỉ là một hai chiêu sự tình. Bao quát cả Trần Khang tại bên trong, Trần Khang đang nghĩ, như Trần Vân Thanh giả bị thương, chờ hắn ra tay rồi xử lý luôn một thể, như vậy hắn cũng quá thảm một chút rồi. Không có sao. Tao nghĩ ngơi một chút sẽ không sao. Trần Vân Thanh xua tay, đối với lại Trần Khang ý bảo mình không có sao. Nếu như sớm dùng rượu hoàn đan, mình liền sẽ không có ra nước này đồng ruộng. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm thở dài. Hắn vốn bị thương khá nặng sau sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nhất đóa tam ảnh cảnh giới đại thành đối phó với lại Trần Côn, thương thế còn chưa có chuyển biến bao nhiêu tốt liền là chạy đến nơi đây cùng đám người Trần Lạc Phong này đậu thủ. Kết quả động đến kinh mạch nội thương, làm cho hắn đã thương càng thêm thương, mỗi một cử động cũng làm cho bản thân đau nhói, xem ra trong một thời gian ngắn liền là khó có khả năng khôi phục. Tên Trần Vân Thanh này còn là đang trọng thương tại thân. Đám người Trần Lạc Phong cố nén đau khổ ngước mắt nhìn lên Trần Vân Thanh bên kia một cái, khi chứng thực được Trần Vân Thanh đang bị thương kia, trong lòng liền là cảm thấy thất bại toàn tập. Trần Vân Thanh đang bị thương tại thân, vẫn là thừa sức đánh cho mấy người bọn họ không có một chút lực lượng hoàn thủ, như y lành lặn không có vấn đề gì mà nói, chẳng phải một đầu ngón tay của y cũng có thể đem hết mấy người mình diện sát hay là sao? Chương 130, cùng ra tay chương 130, cùng ra tay trong số tuổi mày. Người nào trong người mang theo trị thương đan dược, lập tức lấy ra đây cho Vân Thanh sư minh trị thương. Trần Trung không biết từ khi nào, nhanh chân chạy đến cùng với lại Trần Khang dịu Trần Vân Thanh đứng dậy, sau đó như nghĩ đến chủ ý hay hơn, hắn liền quét mắt qua toàn trường, đối với lại những người còn lại nơi đây quát. Tên ngu ngốc này thật là nhiều chuyện. Trần Khang nghe đến như thế, trong lòng thầm mắng cái này Trần Trung một cách thâm tệ. Nhìn tình cảnh của Trần Vân Thanh, rất lớn khả năng là bị thương không hề nhẹ rồi, trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ nên tìm cách âm thầm thủ tiêu tên Trần Vân Thanh này, sau đó đem mấy tên Trần Lạc Phong diệt luôn một thể. Sau khi thành công, nơi này hỏa kế phòng thiên hạ không phải là do mấy người bọn hắn đến định đoạt hay sao? Như lời hiệu triệu của Trần Trung vừa rồi nổi lên tác dụng, có tên đuôi mù nào trong tay thật sự có chữa thương đan dược đưa cho Trần Vân Thanh, một khi tên này phục dụng, khôi phục lại một hai thành thực lực, mấy người bọn hắn làm sao có thể có khả năng chống lại Trần Vân Thanh? Nên nhớ Trần Vân Thanh này cũng là người của hỏa kế phòng, danh chính ngôn thuận, lấy thực lực của y, muốn làm lão đại, không có người nào dám nói một tiếng không a, thật đúng là có chút thất sách thật. Sau khi lên tiếng nói xong, nhìn lại ánh mắt âm trầm của Trần Khang, Trần Trung trong lòng thật sự là có một tia hối hận thật. Khi nay hắn chỉ nghĩ đơn giản Trần Vân Thanh vừa rồi xuất thủ đã thương mấy người Trần Lạc Phong đã gián tiếp cứu hắn một mạng, nên trong tâm lý muốn hồi báo. Nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ sâu xa một chút, hắn liền là hối hận vô cùng, cơ hội có thể làm lão đại hỏa kế phòng đang tại trước mắt, nhưng lại vì một câu nói của mình nó liền bay đi không có ngày trở lại, thật sự là đáng nuối tiếc cả cuộc đời mà. Hy vọng là trong đám người tại đây không có ai trong tay có trị thương đan dược, dù là có đi chăng nữa cũng là vì quý trọng nó sẽ không có mang đi ra. Vân Thanh sư minh, nơi đây của tôi có một viên trị thương đan dược không tệ, tôi xin hiếu kính cho anh. Hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, điều mà hai người Trần Khang không mong muốn nhất đã xảy ra. Ngay khi lời nói của Trần Trung vang lên không lâu, có một người nhanh chân chạy đến, hai tay cung kính dâng một chiếc lọ ngọc cho Trần Vân Thanh, thái độ hết sức là thành khẩn. Trần Khang, đây là cơ hội cuối cùng của mày, mày nên ra tay đi. Trần Trung nhìn thấy tên yêu giả thất trọng này dâng lên lọ ngọc cho Trần Vân Thanh càng ngày càng gần, liền la nhìn chằm chằm về phía của Trần Khang, ánh mắt va chạm, dù còn chưa đạt đến thực lực có thể dùng thần niệm truyền âm, nhưng những thông điệp mà Trần Trung hắn muốn nhắn gửi qua ánh mắt, nghĩ đến Trần Khang là người thông minh, chắc chắn là sẽ hiểu được tất cả đến. Viên đan dược trị thương bên trong lọ ngọc của tên yêu giả này, dù có kém nhất liệu thương đan, cũng là có tác dụng cầm lại đôi chút thương thế cho yêu giả cảnh giới. Nếu thật sự Trần Vân Thanh dùng nó, cho dù y chỉ khôi phục lại một hai thành thực lực, mấy người bọn họ tuyệt đối không có cơ hội nào nữa, cả đời này cũng chỉ có thể làm được lão nhị mà thôi. Trần Trung, đây là họa do mày làm ra, mày phải là tự mình ra tay giải quyết mới đúng. Trần Khang đương nhiên rõ ràng ý nghĩ trong ánh mắt mà Trần Trung muốn truyền đạt. Hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn là không có can đảm để ra tay ngăn cản lọ ngọc kia sắp đến tay của Trần Vân Thanh. Có thể làm gì bây giờ? Ra tay đem lọ ngọc cướp đi chính là phương pháp tốt nhất, nhưng làm như thế cũng đồng nghĩa với lại sẽ cùng Trần Vân Thanh xé rách ra mặt, không chết không thôi. Như thế cũng không có gì. Nhưng mà nếu một khi Trần Vân Thanh còn thực lực tại thân, y ra tay phản kích, dù là hồi quang phản chiếu, cũng đủ để đem một tên yêu giả bắt trọng như hắn đánh xuống âm tào địa phủ. Đây là điều mà hắn sợ nhất, cũng là điều mà hắn lo lắng nhất, khi quan hệ với hắn cùng Trần Vân Thanh vẫn đang còn tốt như hiện tại, hắn thật sự không muốn mạo hiểm. Hay là chúng ta cả hai người cùng ra tay một thể? Trong lòng Trần Trung là đang đem tổ tông 18 đời của Trần Khang ra để mang một lượng, nhưng mà bên ngoài vẫn là mỉm cười truyền đến thiện ý của mình. Muốn đạt được mục đích của mình nhưng lại không dám ra tay, còn muốn mượn tay người khác giúp mình hoàn thành mục đích nữa. Loại người vừa nhát gan, lại yếu kém như Trần Khang, chú định cả đời này không thể nào đi xa được. Trước đây Trần Trung hắn mắt mù nên mới cùng loại người như thế này hợp tác. Được, cứ quyết định như vậy. Trần Khang rất sảng khoái gật đầu. Hắn đã nghĩ thông suốt, như muốn làm đại sự thì cần phải có lòng can đảm cùng một cái ý chí liều mạng, gặp đại sự liên quan đến tương lai của mình ngay tại trước mắt, hắn lại rụt rè thiếu cam đam lẫn quả đoán, thật sự là không có thể làm được chuyện gì cả. Hắn nhớ lại khi mình dùng Trần Trung hợp tác chống lại Trần Lạc Phong, hắn trên người là có cái ý chí liều mạng không thành thân cũng thành nhân như thế này. Khi bị Trần Lạc Phong ép đến không còn đường sống, hắn vẫn không có khuất phục, muốn liều mạng cùng Trần Lạc Phong đồng quy vu tận, loại ý chí quyết tâm cùng lòng can đảm kia chỉ mới mất đi khi gặp qua Trần Vân Thanh người này. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, niềm tin cùng can đảm cũng là đã tìm về với lại hắn đây, hắn quyết định cùng Trần Trung liều mạng với Trần Vân Thanh một trận chiến. Mày là đã quyết định làm cái gì thế? Trần Vân Thanh nhận lấy lọ ngọc từ tay của tên yêu giả thất trọng trung kỳ kia, đúng lúc hắn nghe được Trần Khang lời nói quyết tâm làm một điều gì đó rất lớn, hắn hơi có chút ngạc nhiên, nên là lên tiếng hỏi. Hai người bọn họ xem như cũng là có duyên, như không phải quá khó khăn, hắn đây cũng sẽ ra tay giúp đỡ một hai. Vân Thanh sư minh, không có chuyện gì không có chuyện gì. Trần Khang đang dụng lực cùng Trần Trung chuẩn bị ra tay đánh lén, cướp lọ ngọc, tấn công Trần Vân Thanh luôn một thể, nhưng không nghĩ đến mình vô tình buộc miệng nói ra, còn để cho Trần Vân Thanh bắt gặp. Trong hoàn cảnh không có chuẩn bị kịch bản từ trước, đối mặt với lại ánh mắt trong suốt của Trần Vân Thanh, hắn thật sự là bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Nội lực đang tích lũy quần quần trong người của hắn, cũng vì tâm cảnh bất định đủ thứ, cũng là tiêu tan dường như không còn. Đương nhiên, cái ý nghĩ ra tay với lại Trần Vân Thanh cũng biến mất luôn. Hừ, thật là một tên vô dụng. Trần Trung trong lòng đối với lại Trần Khang này là thất vọng đến cùng cực. Trần Khang đúng là gỗ mục không thể điêu khắc, hắn đã lấy rất lớn quyết tâm cùng Trần Khang làm một vô lớn, thế nhưng cuối cùng lại bị một lời nói buộc miệng trong vô tình của Trần Khang làm phá hỏng toàn bộ kế hoạch, lần này hắn muốn tự tử tâm tình đều có. Hắn xin thề, từ nay về sau, dù có hợp tác với lại con lợn, hắn cũng không muốn hợp tác với lại cái này Trần Khang thêm bất kỳ một lần nào nữa. Hại, tao cũng đâu có muốn. Trần Khang trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Trần Trung ánh mắt ám chỉ chê bai cùng trách mắng, sao hắn có thể không nhìn ra cho được. Nhưng là hắn cũng không có trách Trần Trung tên này, đây là lỗi do hắn trước, như hắn không nói ra tiếng, liền sẽ không có bị Trần Vân Thanh chú ý, hai người bọn họ tích tụ lực lượng cũng vào thời điểm đó trở nên vô dụng. Có điều những chuyện này cũng không hoàn toàn trách Trần Khang hắn được. Người mà, có đôi khi cũng phạm phải một chút ít sai lầm, hắn đây cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi cùng hắn làm đối thủ là Trần Vân Thanh. người có thực lực còn cao hơn Trần Lạc Phong rất nhiều lần, cũng như là cao hơn Trần Khang hắn không biết bao nhiêu lần mà kể. Lo lắng cùng không được tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Có chút đáng tiếc cho cơ hội lần này của hắn để diệt đi Trần Vân Thanh cùng các đối thủ để lên làm lão đại hỏa kế phòng, hắn biết lần này qua đi, mình sau này sẽ là không còn cơ hội để thực hiện hoài bão nữa, xem ra vẫn nên an phận làm vạn năm lão nhị đi thì hơn. Không, hiện tại có thêm Trần Vân Thanh, hắn là lão tam mới đúng. Ngày nào Trần Vân Thanh cùng Trần Lạc Phong hai người còn tại ngoại biệt khu, không lên nội viện, Trần Khang hắn mãi mãi cũng không có cơ hội ngóc đầu lên được. Chương 131, không tầm thường Trần Tú chương 131, không tầm thường Trần Tú người anh em này. Không biết anh cao danh là gì. Đem viên đan dược mà tên yêu giả thất trọng trung kỳ trước mắt này dâng lên nuốt xuống, Trần Vân Thanh thương thế đã đỡ hơn khá nhiều, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mắt đây. Diệu Hoàn Đan, cũng là Diệu Hoàn Đan. Thứ đan dược mà tên thanh niên này dâng cho hắn là Diệu Hoàn Đan, hơn nữa dược hiệu còn tốt hơn những lần trước hắn phục dụng Diệu Hoàn Đan quá nhiều, có thể nói Diệu Hoàn Đan mà người thanh niên trước mắt này đưa cho hắn là cực phẩm trong cực phẩm, loại này đan dược nghĩ đến sẽ không có lưu hành nhiều trên thị trường. Khoan hãy nói đến giá cả cao sang của viên này Diệu Hoàn Đan, phải nói tên thanh niên dâng lên đan dược cho hắn đi. Ban đầu hắn nghĩ như người nào có lòng nương nhờ vào hắn, tối đa cũng chỉ dâng lên liệu thương đan là cùng, cái này hắn cũng đã khá là biết ơn rồi. Không ai nghĩ đến, người thanh niên này lại xuất thủ mạnh tay đến như thế, không thể nào không làm cho Trần Vân Thanh hắn không nhìn người này thêm nhiều lần. Vân Thanh Sư Minh. Tôi tên là Trần Tú. Gặp qua Vân Thanh Sư Minh. Trần Tú nghe Trần Vân Thanh hỏi đến tên họ của mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng hồi đáp. Không có sai. Người ra tay dâng lên rượu hoàn đan chính là Trần Tú hắn đây. Có thể Trần Vân Thanh còn không có biết, viên rượu hoàn đan mà y đang dùng là hàng đặc biệt, dù cho tại Mân Việt quận, thậm chí là cả Lạc Việt Vương quốc nơi này, cũng là chưa chắc gì đã có viên thứ hai đâu. Dâng lên viên này rượu hoàn đan cho Trần Vân Thanh, hắn là đánh cược Trần Vân Thanh sẽ không có quên đi công lao của hắn. Giờ đây nhìn lại, ánh mắt của hắn đúng thật sự là không có nhìn nhầm người, Trần Vân Thanh người này đúng thật sự là một người không quên ân nghĩa, lần này hắn là đầu tư đúng chỗ rồi. Trần Tú, như sau này nếu anh cần giúp đỡ, có thể đến tìm Trần Vân Thanh tôi, như trong khả năng, tôi sẽ giúp đỡ cho anh một lần. Trần Vân Thanh gật đầu. Như Trần Tú này chỉ đưa cho hắn hàng cấp thấp đan dược, hắn cũng sẽ củ nói cảm ơn qua loa, sau đó liền đưa cho tên này một ít tiền, xem như cảm ơn là được. Nhưng người này ra tay hảo sảng như thế, cũng là đã làm cho Trần Vân Thanh hơn có chút cảm động. Như sau này người này đưa ra yêu cầu không quá đáng, hắn liền giúp ìm một tay vậy. Vâng, đa tạ Vân Thanh sư minh. Trần Tú ngâm nghĩ một chút, hắn vốn không muốn nhận lại phần ân tình này từ Trần Vân Thanh, có điều hắn nghĩ lại, hai người bọn họ chưa lấy gì là quen thuộc cho lắm, như không nhận lời, Trần Vân Thanh trong lòng có khi lại nghĩ hắn muốn y báo đáp nhiều hơn nữa. Như thế ấn tượng tốt mà hắn vừa mới tạo dựng lên trong lòng Trần Vân Thanh liền sẽ nhanh chóng sụp đổ. Thôi thì trước tiên hãy nhận lời trước cái đã, còn sau này có nhờ đến Trần Vân Thanh hay không thì để sau này tính sau. Vân Thanh sư minh, anh tu vi cái thế, nghĩ đến lao đại hỏa kế phòng vị trí không có ai thích hợp hơn anh đến làm nữa rồi. Trần Phung nhìn đến bằng hữu của mình đã đến đầu nhập vào Trần Vân Thanh, hắn đây cũng không có cam lòng lạc hậu. Hắn nhìn thấy à, Trần Vân Thanh hiện tại thực lực là cường đại nhất, ngay cả đám người Trần Lạc Phong hợp lực cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh. Không những vậy, Trần Vân Thanh còn là người của hỏa kế phòng. Như Trần Vân Thanh thay Trần Lạc Phong làm lão đại, sẽ không có người nào đi phản đối đâu. Ai chiếu theo xu hướng này, người mà đề cử Trần Vân Thanh lên làm lão đại như hắn đây, thế nào cũng sẽ được Trần Vân Thanh trọng dụng, tuy có chút kém Trần Tú bên kia, nhưng sẽ không có kém quá xa. Chỉ ít nội khí đan phân cho hắn là không còn bị cắt xén như trước đây nữa. Không. Trần Khang muốn lên tiếng phản đối. Cái ghế lão đại này vốn nên thuộc về hắn, làm sao có thể giao ra cho Trần Vân Thanh làm được. Nhưng chợt nhìn đến ánh mắt hầm hầm của Trần Trung cùng những người còn lại, hắn là không dám nói tiếng nữa, đồng thời khi nghĩ đến Trần Vân Thanh phản ứng, sau lưng của hắn liền là lấm tấm mồ hôi. Không có người nào biết hiện tại trong lòng Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì, nên mấy chục người tại nơi đây sau khi Trần Phùng đề nghị không có người nào lên tiếng phản đối. Trần Khang hắn thì hay rồi, tự nhiên đi làm chim đầu đàn, nếu như vì chuyện này liền để lại ấn tượng không tốt trong lòng của Trần Vân Thanh, như thế ngày tháng sau này tại hỏa kế phòng hắn đây rất khó qua. A Vân Thanh sư minh làm lão đại, chúng tôi không có ý kiến. Trần Thịnh đám người Lâu La dù vừa rồi bị Trần Vân Thanh đánh cho có chút thảm, nhưng rất nhanh cho ra lựa chọn của mình, đó là không ngần ngại ủng hộ Trần Vân Thanh. Nơi đâu cũng là như thế, đều là thực lực vi tôn cả thôi. Đám người bọn họ vừa rồi lao lên cùng Trần Vân Thanh liều mạng, đó là vì trong lòng nghĩ thực lực của Trần Lạc Phong cường đại, lên định bợ sẽ có quả ngon, trong khi lúc đó trong mắt bọn họ Trần Vân Thanh là một tên yếu nhược. Nhưng giờ này đã khác. Trần Vân Thanh lấy ra thực lực tuyệt đối đem tất cả mọi cường giả tại hỏa kế phòng đánh cho tơi bời hoa lá. Thực lực như thế, đủ để cho bọn họ tôn trọng, không tôn Trần Vân Thanh lên làm lão đại, như thế còn có thể tôn ai được kia chứ? Hơn nữa quan trọng hơn, bọn họ đám người trước giờ vẫn không có ưa gì Trần Lạc Phong, tên kia làm người tham lam quá độ, không biết lo nghĩ gì phía bên dưới cho các minh đệ, tài nguyên có bao nhiêu thì Trần Lạc Phong đều bỏ vào túi riêng bấy nhiêu. Đối với Trần Lạc Phong tất cả mọi người trong lòng đã ôm bất mãn từ lâu. Ngặt một nỗi thực lực của Trần Lạc Phong quá mức cường đại, tại hỏa kế phòng này không có người nào là đối thủ của y nên mọi người mới cắn răng chịu được mà thôi. Giờ đây mọi chuyện đã khác xưa, Trần Vân Thanh ngang trời xuất thế, thực lực còn là vượt trội hơn Trần Lạc Phong quá xa, không ủng hộ Trần Vân Thanh thì bọn họ có thể ủng hộ cho ai được đây? Chúng tôi không có ý kiến. Trần Thành Công mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất là Trần Lạc Phong vẫn đang nhắm mắt đau đớn. Sau cả đám vẫn là chấp nhận cái kiến nghị của đại đa số mọi người nơi đây. Đại thế đã không còn, Trần Vân Thanh hiện tại thực lực đã quá mạnh, không người nào tại hỏa kế phòng có thể cùng Trần Vân Thanh chống lại, đám người mình dù là không có muốn, nhưng cũng là không có cách nào nữa. chỉ hy vọng sau khi Trần Vân Thanh làm lão đại, sẽ không có cùng đám người bọn họ đây tính toán chuyện cũ nữa, như không mà nó, đám người mình cũng chỉ còn đường rời khỏi hỏa kế phòng nơi đây, qua những phòng ban ngoại viện khác xin chén cơm ăn. Như vậy cũng được. Trần Vân Thanh nhìn qua đám người. Hắn trong lòng khi đến nơi đây mục đích chủ yếu chỉ là muốn tìm Trần Khánh Ly tính sổ, đối với chuyện tranh giành quyền lực bên trong hỏa kế phòng này hắn là không có bao nhiêu hứng thú. Nhận lời làm lão đại nơi đây, vì hắn nghĩ đến Ngô Tiểu Diễm bên kia cùng hắn ở lại căn phòng có chút rách nát. Theo như Trần Vân Thanh hắn tìm hiểu, lão đại của các phòng ban ngoại viện đều có một cái trang viên khá là lớn, không có kém gì so với lại nội viện đệ tử là bao, ít nhất cũng là không có kém hơn căn nhà ổ chuột mà hắn cùng Ngô Tiểu Diễm đang ở, nên mới quyết định nhận lấy cái này lão đại vị trí, chờ sau khi hắn đột phá yêu sĩ, sẽ đưa Ngô Tiểu Diễm đến nội viện thoải mái hơn. Trần Tú, những việc tại hỏa kế phòng nơi đây liền do anh đến sắp xếp đi. Trần Vân Thanh nhìn qua đang trầm ngâm suy nghĩ Trần Tú, liền là lên tiếng nói. Ngoài việc hắn muốn cùng Ngô Tiểu Diễm ở căn nhà lớn hơn một chút, nguyên nhân hắn làm lão đại của hỏa kế phòng còn là vì cái này Trần Tú. Tên này giúp đỡ cho hắn không ít, giao lại hỏa kế phòng cho ý quản lý xem như một chút cảm ơn tên này đi. Cái này, xin nghe theo sự sắp xếp của Vân Thanh sư mình. Trần Tú sau khi nhận lời thay Trần Vân Thanh tiếp quản sự vụ của hỏa kế phòng sau, liền là liếc mắt qua cái này đưa ra chủ ý xấu Trần Phùng có đôi chút bất mãn. Hắn nào muốn lấy cái hỏa kế phòng này làm cái gì? Không những hắn không có bao nhiêu hứng thú với lại chút địa bàn chỉ lớn bằng chiếc lô mũi như hỏa kế phòng, mà là vì hắn còn biết hỏa kế phòng nơi đây nước cũng khá sâu, không có giống như bề ngoài mọi người vẫn nhìn thấy như thế, dù Trần Vân Thanh có ý, hắn cũng sẽ âm thầm khuyên Trần Vân Thanh bỏ đi cái ý nghĩ này. Chương 132, con chết thảm quá chương 132, con chết thảm quá mục đích của đi theo Trần Vân Thanh lên nội viện mới là chính đạo, hơn nữa hắn nhìn ra được Trần Vân Thanh đối với lại hỏa kế phòng nơi đây cũng không có mặn mà gì. Nhưng mọi tính toán của hắn lại tan thành mây khói vì cái vị huynh đệ tự cho là thông minh Trần Phùng này. Thật sự như có cơ hội, hắn không dám cho Trần Phùng một trận ra xương mới là lạ. Vâng. Xin nghe theo sự sắp xếp của Vân Thanh sư mình. Trần Khang trong lòng thật sự là rất đắng chát. Theo hắn nghĩ, với giao tình đồng cam cộng khổ vừa rồi của mình cùng với lại Trần Vân Thanh, cộng thêm thực lực của hắn là cao nhất trong số đám đông còn đứng lên tại đây. Dù Trần Vân Thanh có chọn người đại diện, cũng là nên chọn Trần Khang hắn đây mới phải, mà không phải là một tên có thực lực thấp kém yêu giả thất trọng trung kỳ Trần Tú. Ai mà biết được, cuối cùng người mà Trần Vân Thanh tin tưởng là một tên mới quen không lâu dâng lên cho y một viên trị thương đan dược mà không phải là Trần Khang hắn đây. Thật sự là ông trời có chút bất công mà. Đêm tối, trấn Nam Thành, hướng Nam Thành thị, một cái cửa hàng chuyên buôn bán y phục nho nhỏ tên Khánh Ly Cát. Tang lễ sao? Đây là có chuyện gì? Đứng trước đại môn ra vào chính Khánh Ly Cát, Trần Vân Thanh hai hàng lông mày kiếm hơi khẽ nhíu lại, có chút không được hiểu cho lắm lên tiếng nói nhỏ. Khánh Ly Cát nơi đây là mục tiêu chuyến đi lần này của Trần Vân Thanh hắn. Đây là địa chỉ mà Trần Khang đưa cho hắn, nói cho hắn biết, nơi đây chính là gia tộc của Trần Khánh Ly. Biết được tin tức sau, Trần Vân Thanh hắn liền đi đến nơi đây ngay lập tức, mục đích đương nhiên là phải đem cái tên Trần Khánh Ly đáng ghét kia cả vốn lẫn lãi đều phải tính rồi. Đến nơi này xong, đập vào mắt của hắn toàn là một màu chân ý vãi lụa, còn là âm thanh kèn trống thê lương phát ra, khỏi phải nói cũng biết nơi đây đang là tổ chức tang sự, không biết đến Trần Khánh Ly gia tộc là có người nào vừa mới mất, chỉ hy vọng không phải là Trần Khánh Ly tên kia mới tốt, như không chuyến đi này của hắn liền có chút phí công rồi. Khánh Ly, con chết thật sự thê thảm quá hu hu. Vãi luyện, không phải xui xẻo như vậy chứ? Đi vào lễ đường, nghe tiếng kêu khóc của một đôi vợ chồng trung nhân, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi mắng một tiếng. Đúng là lo lắng cái gì thì đến cái đó, điều không mong muốn nhất của Trần Vân Thanh hắn khi đến nơi đây cũng đã xảy ra, người mà hắn cần tìm là Trần Khánh Ly đã bị chết. Như thế chuyến đi này của hắn còn có ý nghĩa gì? Nợ của hắn cùng với lại Trần Khánh Ly làm sao có thể thanh toán đây? Thúc thúc, a gì? Không biết Khánh Ly sư huynh là vì nguyên nhân gì tại thế? Người chết như dầu hết, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Sau khi thắp ba nén hương cho Trần Khánh Ly sau, hắn liền ân cần hỏi thăm tin tức về cái chết của Trần Khánh Ly qua đôi vợ chồng này, mà theo như Trần Vân Thanh hắn nghe ngóng qua những lời nói nhỏ xung quanh, đây là cha mẹ thân sinh của Trần Khánh Ly. Công tử là phụ thân của Trần Khánh Ly đang đau xót khôn nguôi vì sự ra đi của Trần Khánh Ly, nhưng ông ta là nam nhân chính trong nhà, tinh thần vững chắc hơn nữ nhân nhiều lắm, ông ta hiểu được, người đến thăm hỏi gia đình, dù sao cũng rất là đáng quý, vẫn nên khách khí đối đãi. Chỉ khi nhìn lên Trần Vân Thanh, phụ thân của Trần Khánh Ly hơi có chút ngạc nhiên, ông ta không biết người thanh niên trước mắt này của mình là ai. Nhìn tuổi tác ông ta thấy Trần Vân Thanh khá là trẻ tuổi, cùng Khánh Ly nhà mình không có sai biệt lắm, có rất lớn khả năng là bằng hữu của con mình. Nhưng lục lại trong ký ức, hắn nhớ Khánh Ly có từng đưa khá nhiều bằng hữu về nhà chơi, trong đó có nhiều người Trần Khánh Dư hắn rất quen thuộc, nhưng Trần Vân Thanh người trước mắt này, hắn nhớ là mình chưa có gặp qua lần nào. A thúc thúc. Không giấu gì chú, cháu là Trần Vân Thanh, Trần phủ ngoại viện đệ tử, làm việc tại hỏa kế phòng, là đồng môn của Khánh Ly sư minh. Trần Vân Thanh rất khách khí trả lời. Như ai không hiểu nội tình bên trong, nghe Trần Vân Thanh nói ra hai chữ đồng môn, còn cho là Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly rất thân thuộc, còn là bằng hữu lâu năm đâu. Như có mấy tên ngoại viện hỏa kế phòng tại nơi đây, nghe được âm điệu không đúng, cùng ánh mắt có chút không cam lòng của Trần Vân Thanh, mới có thể hiểu ra được huyền cơ bên trong. Đồng môn, thì ra là như vậy. Trần Khánh Dư gật đầu, câu trả lời của Trần Vân Thanh không khác gì suy đoán của hắn là mấy. Còn hắn tại Trần phủ nghe nói đâu có một cái chức vụ khác khá, bằng hữu bên trong đó cũng rất nhiều, Trần Vân Thanh chắc cũng là một trong số những đám người kia. Có điều Trần Khánh Dư lại không có biết, Trần Vân Thanh cũng Trần Khánh Ly tại Trần phủ tuy được gọi là đồng môn, nhưng quan hệ giữa hai người lại như nước với lửa, cả hai là kẻ thù không có đội trời chung. Lần này Trần Vân Thanh đến nơi này là muốn lấy đi cái mạng của Trần Khánh Ly để mà trả thù, đáng tiếc Trần Khánh Ly lại chết trước đi một bước. Nếu như Trần Khánh Dư mà biết được những chuyện này, chắc ông ta đã cầm lấy chổi trà quét Trần Vân Thanh ra khỏi cửa từ lâu, không có cùng với lại y nói chuyện hòa thuận như hiện tại đâu. Thúc thúc, không biết Khánh Ly sư minh là vì nguyên nhân gì mà chết, có thể nói cho cháu biết một chút có được không? Trần Vân Thanh nắm lấy tay của Trần Khánh Dư, Lâm Ly Bi đắt lên tiếng hỏi. Thế nhưng trong lòng của hắn hiện tại đang mắng chó má. Cái tôn phụ thân của Trần Khánh Ly này, hắn đã hỏi nguyên nhân cái chết của Trần Khánh Ly khá lâu, đổi lại ông ta lại hỏi ngược hắn cả đám chuyện không liên quan gì cả. May hôm nay là ngày buồn của gia đình ông ta, như ngày thường, hắn là sẽ không có dễ dàng nói chuyện như thế. Cũng nên cảm ơn tôn trung niên này không biết gì về tu hành, không có chút xíu tu vi nào, không thì qua hôm nay hắn không tìm lão già này tính sổ là không thể. Cụ thể nguyên nhân vì cái gì Khánh Ly bị sát thì tôi cũng không có biết, tôi chỉ biết chiều nay có người đưa thi thể của Khánh Ly đến đặt trước rồi đi, tôi cũng không hỏi thăm được chút gì hả? Nhớ đến tình cảnh đau thương hồi chiều, Trần Khánh Dư dù có kiên định đến đâu, cũng là không thể nào kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt liền đã chảy dài trên gương mặt khắc khổ của mình khi nào cũng không có hay. Sau khi chuyện xảy ra, hắn ngoài đau lòng lo tang lễ cho con, liền là chạy nhanh đến Trần phủ cũng như thành chủ phủ để mà cáo trạng, tin tưởng với mạng lưới thông thiên cùng thế lực khổng lồ, hai đại thế lực kia sớm muộn cũng sẽ tìm ra Trần Hùng, trả thù cho con của hắn. Việc của hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi sự phúc đáp của người ta mà thôi. Có đôi khi hắn cũng thầm nghĩ mình vô dụng, con mình bị người ta sát, mình lại không thể nào làm được cái gì để mà giúp đỡ nó cả. Nhớ lại năm xưa, như hắn chịu nghe lời của phụ thân mình, chịu khó tu hành, hiện tại đã có kha khá thực lực, có thể tự đi tìm hung thủ trả thù, không có vô dụng như hiện tại. Đáng tiếc hiện tại nghĩ đến những chuyện này có ý nghĩa gì nữa đâu. Thúc thúc, chú là nói Khánh Ly sư huynh bị người ta sát hại. Trần Vân Thanh nhai nuốt lời nói vừa rồi của Trần Khánh Dư một chút, hắn phát hiện bên trong có cái gì đó không ổn. Khi đến đây, hắn chỉ nghe nói Trần Khánh Ly đã chết, nhưng lại không có tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự mà Trần Khánh Ly bị chết là cái gì, trong lòng hắn nghĩ có thể Trần Khánh Ly bị bệnh chết bất đắc kỳ tử. Giờ đây nghe phụ thân Trần Khánh Ly nói như thế, hắn liền biết ý nghĩ của mình lúc trước có chút sai lầm. Trần Khánh Ly là một yêu giả, có tu vi không thấp, những cái bệnh tật thông thường rất khó làm tổn thương đến y, hơn nữa Trần Khánh Ly còn rất trẻ, khả năng mắc bệnh hiểm nghèo mà chết rất ít khi xảy ra. Trần Khánh Ly giờ đây đã chết, còn bị người ta sát, không biết hung thủ là người nào, có thủ đoán gì với lại tên này. Như biết được nguyên nhân, cũng là không uổng công đi chuyến này. Vân Thanh công tử, cậu hãy nhìn thi thể của nó một chút liền sẽ hiểu. Trần Khánh Dư không nói nhiều với lại Trần Vân Thanh nữa, hắn lấy tay kéo nhẹ tấm vai trắng che thi thể của Trần Khánh Ly lên, nhưng không có dám nhìn di thể của Trần Khánh Ly thêm một lần nào nữa. Chương 133, sát khí. Cao thủ chương 133, sát khí. Cao thủ sao lại như thế này? Nhìn thấy thi thể của Trần Khánh Ly, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi co lại, không thể nào tin tưởng lên tiếng. Hiện tại Trần Khánh Ly thân thể tứ chi vẫn là bình thường, nhưng là đầu của Trần Khánh Ly lại không có. Có thể nói đây là một cái xác không có đầu. Như không phải biết được Trần Khánh Dư này sẽ không đưa một cái xác giả ra để mà làm đám tang, Trần Vân Thanh còn cho rằng đây không phải là thi thể của Trần Khánh Ly đâu. Vân Thanh công tử, cậu là bằng hữu thân thiết của Khánh Ly, chúng tôi cầu xin cậu hay giúp đỡ chúng tôi tìm ra chân hung trả thù cho nó, tôi cầu xin cậu mà. Mẫu thân của Trần Khánh Ly vốn là không biết đến ân oán của Trần Khánh Ly cùng Trần Vân Thanh. Nàng thấy Trần Vân Thanh là người đến thăm Trần Khánh Ly đầu tiên kể từ khi chồng của mình đem chuyện Trần Khánh Ly bị sát báo lên Trần phủ, liền cho rằng hai người là bằng hữu rất là tâm đắc, liền là đi đến quỳ xuống ôm chân hắn van xin. Giờ đây nàng chỉ muốn trả thù cho con, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác nàng không có màn đến nữa. Chỉ cần có thể trả được thù cho nó, dù có tán ra bại sản hay mất đi cái mạng già này, nàng cũng là không có tiếc. A Di, xin đừng làm như thế, như điều tra ra hung thủ là ai, Vân Thanh chắc chắn sẽ giúp đỡ. Trần Vân Thanh nhìn người phụ nữ này, tấm lòng của bà ta gợi cho hắn nhớ đến mẫu thân của mình năm xưa, cũng không muốn làm cho người này tuyệt vọng, hắn liền là gật đầu nhận lời giúp đỡ. Có điều giúp đỡ như thế nào hắn không có nói rõ, là giúp đỡ Trần Khánh Ly báo thù hay là giúp đỡ hung thủ kia chạy trốn, cái này liền rất là khó nói. Qua được cửa của người phụ nữ có chút đáng thương này đã, rồi sẽ tính sau vậy. Đa tạ công tử. Như cậu có gì cần giúp đỡ, Khánh Ly các của ta nhất định sẽ tận hết sức của mình. Mẫu thân của Trần Khánh Ly là không có biết những cái móc nối bên trong lời nói của Trần Vân Thanh, nhìn thấy Trần Vân Thanh nhận lời giúp đỡ, liền là tạ ơn liên tục rồi. A Di, cái này thì không có cần thiết lắm. Trần Vân Thanh đỡ người phụ nữ này lên, khẽ nhìn xung quanh hoàn cảnh, lắc đầu một cái nói. Vốn hắn cũng là muốn nhân cơ hội này hạ một đao lên gia tộc của Trần Khánh Ly, lấy một số lớn tiền tài rồi đi, xem như Trần Khánh Ly tên kia trả nợ lại cho hắn. Nhưng nhìn lại Khánh Ly các nơi này, cửa hàng mặt tiền không có lớn hơn căn phòng ổ chuột mà hắn cùng với lại Ngô Tiểu Diễm ở tại ngoại viện kia là bao. Tuy mang một chữ cát, nhưng cái này Khánh Ly các lại quá đỗi bình thường, bán ra y phục cũng chỉ là hạng 3 hạng 4, càng là không phải đồ vật yêu giả cần. Loại cửa hàng nhỏ bình dân như thế này, năm có thể thu được bao nhiêu tiền lợi, vài ngàn đồng vàng chắc là hết đắt. Một cái gia đình như thế này, nếu Trần Vân Thanh hắn còn tham lam tiền bạc của người ta, thì hắn với lại những tên côn đồ như Trần Khánh Ly nào có khác biệt bao nhiêu, đều là hạng người cặn bã cả. Không đúng. Trần Khánh Ly tên kia lấy đâu ra tiền để thuê Nguyệt Ảnh lâu sát thủ đến diện sát ta? Rời khỏi Khánh Ly Cát, đi trên một đại lộ khá là rộng lớn của Nam Thành Trì, Trần Vân Thanh cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khánh Ly các gia tộc của Trần Khánh Ly hắn đã nhìn thấy qua, trước khi đi hắn cũng đã điều tra rất là rõ ràng, kia chỉ là một cửa hàng kinh doanh chỉ có đủ ăn, dư giả không có bao nhiêu, vài trăm đồng vàng một năm đã là hết sức. nhưng mà theo tên Nguyệt Ảnh lâu sát thủ đầu tiên mà hắn diệt khai báo, Trần Khánh Ly là dùng hơn 3000 đồng vàng để mà lấy cái đầu của hắn. 3000 đồng vàng kia, theo như hắn thấy Khánh Ly các dù có làm cả đời cũng khó mà dư ra nhiều tiền đến như thế, chưa kể còn phải bỏ ra không ít tiền tài mua tài nguyên cho Trần Khánh Ly tu hành nữa. Nên biết yêu giả tiêu hao để đạt được cảnh giới càng cao là vô cùng lớn, một cái Khánh Ly các kia sợ là chưa đủ cho Trần Khánh Ly tu hành đâu, đừng nói đến chuyện dư thừa ra một lượng lớn tiền tài để tên kia kiếm Nguyệt Ảnh lâu sát thủ. Đây là một điều mà hắn nghĩ mãi vẫn chưa cho ra đáp án. Có khi nào Trần Khang cho ra lời nói dối? Nơi đó không phải là nơi ở của Trần Khánh Ly. Trần Vân Thanh cúi đầu nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền là loại bỏ suy đoán kia. Trần Khang tên kia tuy tiếp xúc không lâu, nhưng Trần Vân Thanh vẫn là có đôi chút hiểu biết về y, người này là một người nhẫn mại đến nỗi thành hèn nhát, có cơ hội cũng không dám nắm lấy. Loại người như thế này, không có khả năng lừa gạt Trần Vân Thanh hắn. Hơn nữa trước khi đi đến Khánh Ly Các, hắn có gặp qua Trần Hoa, đây là một con chó trước đây vô cùng trung thành với lại Trần Khánh Ly, được tên này đưa về nhà cũng không phải là một hai lần. Như tên này đã chỉ ra địa điểm, là không thể nào sai được. Huống hồ như hai tên đó dám hợp mưu gạt Trần Vân Thanh hắn một khi hắn đến đây điều tra ra, khi trở lại hai người kia cũng không có kết quả tốt đẹp gì, nên hắn có thể khẳng định hai người này nói không loa, Khánh Ly Các là nhà của Trần Lạc Phong bên ngoài Trần Phụ Thận. Hoặc giả tên kia dùng chiêu thức kim tiền thoát xác. Nếu nơi đó là gia tộc của Trần Khánh Ly không sai mà nói, cũng không có loại trừ khả năng Trần Khánh Ly vì sợ hắn đến tính sổ liền là dùng một cái người giả, cắt bỏ đi đầu lâu của mình, cho người đưa thi thể đi đến khang, tạo ra hiện trường giả làm cho mọi người đều nghĩ người bị sát chính là Trần Khánh Ly, sau đó Trần Khánh Ly liền nhân lúc hỗn loạn rời khỏi trấn Nam Thành này. Lập luận này là chính xác hơn cả, nhưng vấn đề là Trần Khánh Ly làm sao có thể qua mặt được cha mẹ của mình một cách tài tình như thế kia. Hai người là thân sinh phụ mẫu của Trần Khánh Ly, thân thể của Trần Khánh Ly có cái gì bọn họ đều biết, sẽ không dễ dàng gì qua mặt được hai người đó. Bọn họ đã nhận ra đó là Trần Vân Thanh thì sẽ là Trần Khánh Ly không sai. Còn một khả năng nữa là phụ thân cùng mẫu thân của Trần Khánh Ly hai người biết người chết không phải là Trần Khánh Ly. Nhưng vì thương con, bọn họ vẫn là làm theo lời nói của Trần Khánh Ly, diễn một cái vỡ kịch Lâm Ly Bi đắt đến cho hắn xem, như thế có thể giải thích được thông phần nào. Nhưng có một điều mà hắn không hiểu. Hai người kia là đau lòng cùng tuyệt vọng phát ra từ tận đáy lòng, loại ánh mắt cùng tâm trạng bi thảm kia, năm xưa hắn cũng đã từng trải qua một lần khi mà phụ thân cùng mẫu thân mình qua đời, loại cảm giác kia không thể nào sai được, nếu như là đóng kịch mà nói, hắn cũng chỉ có thể nói hai người kia diễn xuất đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Và điều này cũng khá là điên rồ khi mà bọn họ dựng ra vỡ kịch này cũng chỉ để đối phó với lại Trần Vân Thanh hắn, một người mà ngay cả yêu sĩ cảnh giới cũng không phải, đây là một chuyện cười lớn nhất rồi. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả năng đây là một vỡ kịch là không có cao. Nhưng là mấu chốt vấn đề nằm tại nơi nào, Trần Vân Thanh đúng thật sự là vẫn chưa có nghĩ ra. Thật là hưởng cho hắn là một cái trùng sinh giả, trước đây tại quân tổ cũng là phá được không ít vụ án lớn nhỏ, nhưng sang cái thế giới này, hắn lại đi bó tay toàn tập. Trần Vân Thanh không khỏi tự giễu cợt bản thân của mình một tiếng. Đó chính xác là thi thể của Trần Khánh Ly, không thể nào giả được. Trần Vân Thanh đang túi đầu trầm tư, nghĩ đến muôn vạn khả năng, bỗng dưng trước mắt hắn không xa có một cái âm thanh truyền đến, đánh tan sự suy nghĩ trong lòng của hắn, đồng thời cũng đưa hắn từ bên trong mộng quay về hiện tại. Sát khí, cao thủ. Trần Vân Thanh nhìn người đứng cách mình không đến 10 bước vừa mới cất lên tiếng nói này, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi. Đối phương cách hắn 10 mét, xung quanh đây mọi người đi lại tấp nập, nhưng vừa rồi lời nói của y lọt vào tai của hắn khá lớn, lại không có người nào đứng lại thắc mắc hay hóng hớt. Thích nghe ngóng chuyện lạ. Đây là một loại đặc tính khó bỏ từ trước đến nay của nhân loại rồi. Nhưng người thanh niên này lại làm cho không người nào nghe được đến mình nói ngoài Trần Vân Thanh hắn đây, đó là một điều hết sức không hợp lý. Thứ hai nữa là hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Chương 134, địa cấp sát thủ chương 134, địa cấp sát thủ nên nhớ đại hành huyền khí kinh hắn tu hành khác lạ khá nhiều với công pháp nơi này, nó có thể nhìn ra đối thủ của mình vài cái tiểu cảnh giới nhỏ. Với tu vi yêu giả cửu trọng hậu kỳ của hắn hiện tại, nhìn ra đối phương yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ trở xuống là không có vấn đề. Nhưng trước mắt người thanh niên này, công pháp của hắn liền trở nên vô dụng. Loại người này chỉ có thể là trên người có tu hành liễm tức công pháp, không thì là cảnh giới của đối phương phải trên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới rất nhiều. Nhìn khí chàng của đối phương phát ra, đem mọi vị trí có thể rời đi của hắn khóa lại gắt gao, hắn tin đối phương là yêu sĩ tam trọng trở lên cường giả nhiều hơn. Cường giả như thế này, muốn ra tay với lại Trần Vân Thanh hắn có thể cam đoan, mình là không có bất kỳ khả năng nào có thể chạy trốn được cả, dù là thi triển nhất đóa tam ảnh đại thành cảnh giới ra cũng là vô dụng. Không biết đại nhân vì sao lại khẳng định thi thể kia là của Trần Khánh Ly. Trần Vân Thanh thả tư thái của mình xuống vô cùng thấp, ôm quyền cung kính đối với lại người thanh niên trước mắt này lên tiếng hỏi. Là phúc thì không phải là họa, nếu là họa thì dù có chạy nơi nào cũng không thể nào thoát được, đạo lý này Trần Vân Thanh qua bao năm lăn lộn với bom đạn hắn là đã nghị thông thấu. Tôn cường giả trước mắt này, hắn chắc chắn là không phải vô duyên vô cớ tìm đến Trần Vân Thanh hắn, chắc chắn anh ta là có cái mục đích gì. Nhưng người này khi đến đây không có ra tay đem cái mạng nhỏ của hắn lấy đi, dù đó là việc còn nhẹ nhàng hơn cả lấy đồ trong túi, như thế hắn nghĩ mình vẫn còn hy vọng. Bây giờ hắn muốn xem người trước mắt này đến tìm hắn có mục đích gì, cần Trần Vân Thanh hắn phải làm thế nào mà thôi. Vụ. Rất đơn giản. Vì Trần Khánh Ly là do chính tay của tôi giết. Trung qua phi quăng một chiếc hộp mình chuẩn bị từ trước đến vị trí của Trần Vân Thanh, sau đó liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái này. Trần Vân Thanh sau khi mở chiếc hộp gỗ kia ra xem bên trong có gì sau, hắn liền là kinh sợ một hồi, tay hơi run, làm rơi chiếc hộp xuống dưới đất, làm cho vật bên trong hộp rơi ra, cái này một khi rơi ra, làm cho người đi đường sợ quá chạy tán loạn, nhìn kỹ lại. Đây là một chiếc đầu người dính đầy máu tươi, xem ra là vừa mới cắt xuống không bao lâu, hèn gì mọi người trông thấy lại sợ chạy tán loạn như thế. Bên kia có người báo xảy ra án mạng, chúng ta qua bên kia xem thế nào. Thiện đem hung thủ bắt về quy án. Một tên phó đội chấp pháp thành viên bên trong trấn Nam Thành chỉ tay về bên kia Trần Vân Thanh cùng Trung Qua Phi hai người, lên tiếng xin ý kiến của vị đội trưởng của mình. Chấp pháp đội thành viên của trấn Nam Thành. Bọn họ đây không phải là lực lượng chấp pháp của Tam đại gia tộc bên trong trấn Nam Thành hay bất kỳ một thế lực nào, mà thuộc về trấn Nam Thành phủ. Là người của triều đình, hay nói rộng ra là người binh sĩ của Lạc Việt Vương quốc cũng không hề sai. Nhiệm vụ của những cái đội viên như bọn họ là giữ gìn trật tự bên trong trấn Nam Thành, bắt những kẻ gây án quy về nha môn xử lý, đảm bảo trật tự cũng như bình an cho mọi người dân bên trong trấn Nam Thành. Bất kỳ người nào phạm pháp, một khi để cho bọn họ bắt gặp, liền chỉ có một kết cục bị trấn áp phần, dù đó có là người của Tam đại gia tộc hay bất kỳ một thế lực nào khác. Không cần thiết. Chúng ta qua bên kia tuần tra. Xem như chuyện hôm nay hoàn toàn không biết gì cả. Đội trưởng chấp pháp đội Doãn Chính quan sát kỹ hai người Trần Vân Thanh cùng Trung Qua Phi một chút, nhất là Trung Qua Phi tên kia, ý là nhìn càng chăm chú hơn cả, sau đó liền là phất tay ý bảo 11 tên đội viên còn lại rời khỏi nơi này, cũng không có giải thích gì thêm. Đội trưởng, chuyện này, quyết định của Doãn Chính làm cho Thạch Thai ngây ngẩn hết cả mình. Kịch bản vốn không phải là như thế. Theo như lệ thường, nếu gặp phải tình huống tương tự như thế này, người lao lên đầu tiên là Doãn Chính. Dù trước đó có là yêu sĩ tam trọng của Tô gia chấp sự, Doãn Chính cũng không cho mặt mũi liền nắm cổ về nha môn cho các vị đại nhân xử lý. Nhưng giờ này sao lại thế này? Bên kia chỉ là hai tên tiểu tử không có tiếng tăm gì. Sao Doãn Chính lại không thiết diện vô tư, đem bọn chúng bắt lại kia chứ? Thạch phó đội. Một trong hai người kia là điệu tự sát thủ của Nguyễn Ảnh Lâu. Tam hầu tử trước đây vẫn rất là thân mật với lại Thạch Thai, nhìn đến vị đại ca này của mình đến giờ vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền la tiến đến nhắc khẽ, sau đó không nhìn Thạch Thai nữa, lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo đám người Doãn Chính giống như ở đây có viễn cổ yêu thú, như chậm một giây liền bị nó cắn nuốt đến xương cốt không còn một dạng. Ừ. Địa cấp sát thủ của Nguyễn Ảnh Lâu. Tam hầu tử kia lời nhắc, làm cho Thành Thái chú ý kỹ hơn Trung Qua Phi kia một chút. Phát hiện ra tấm lệnh bài hình mặt trăng có viết chữ địa sáng chói kia, hắn là run lên lợi hại, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nguyễn Ảnh Lâu, đệ nhất sát thủ tổ chức tại Nam Hoang Chi Địa nơi này, thế lực trải rộng khắp mọi ngõ ngách Nam Hoang Chi Địa. Thế lực quá chi to lớn, tuyệt đối là không kém cho bất kỳ một cái vương quốc nào tại trên Nam Hoang Chi Địa nơi đây. Truyền bên trong Nguyệt Ảnh Lâu có yêu vương cựu trọng cường giả toa chấn, mà nghe đâu không chỉ một vị. Cường giả đứng đầu của bọn họ là nhiều số một số hai tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây. Tại Nam Hoang Chi Địa nơi này, nếu nói thế lực mà không người nào dám đắc tội nhất, ngoài Đại Hán Vương quốc, Hoa Mỹ Vương quốc, Thiên Nga Vương quốc, mấy cái kia, Nguyệt Ảnh Lâu chính là thế lực mà không người nào muốn đắc tội nhất. Ngay cả Lạc Việt Vương quốc triều đình, như đối mặt với lại Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức, cũng là phải nhượng bộ lui binh. Nếu Nguyệt Ảnh Lâu không làm cái gì quá đáng phận sự, trước giờ Lạc Việt Vương quốc chưa bao giờ dám đi tìm Nguyệt Ảnh Lâu tính toán. Doãn đội trưởng, chờ tôi một chút. Biết rõ đối phương thân phận sau, Thành Thái cũng đã hiểu vì cái gì trước nay luôn thiết diện vô tư Doãn Chính lần này lại đi làm rùa rút đầu như thế. Nguyệt Ảnh Lâu người ta ngay cả Lạc Việt Vương quốc cũng không xem vào đâu, mấy tên sâu kiến như bọn họ thì có thể tính cái gì, đi lên khiêu khích có mất mạng cũng chẳng có người nào đứng ra giúp mình lấy lại công bằng. Nhất là bên kia đối thủ không phải là thứ dễ gặm. Địa tự cấp sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu, thường thì phải là người có tu vi yêu sư nhất trọng cảnh giới trở lên mới có thể làm được đến, đó là tiêu chí thấp nhất, như cao cấp có thể là yêu sư cựu trọng cường giả cũng nên. Cấp bậc cường giả loại này, ngay cả thành chủ của bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi là đám người bọn họ nơi đây. Đám người bọn họ đây, cao nhất Doãn Chính cũng chỉ là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, tiến đi lên không những không bắt được đối phương, còn là bị đối phương ngược sát ngược lại cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyệt Ảnh Lâu làm việc ngoài trừ là các đại vương quốc dòng chính bọn họ còn có chút kiên kỵ ra, những người khác bọn chúng là không có để trong mắt. Lần này như đám người mình bị đối phương diệt, truyền đến thai thành chủ, ông ta cũng sẽ ra sức đem chuyện này đè đi xuống, đám người mình là suýt một cách oan uổng. Chạy đi nơi này, xem như chưa từng thấy nơi đây xảy ra chuyện gì, là phương pháp khôn ngoan nhất. Dù cho là chấp pháp đội tại Mân Biệt quận hay là Cổ Loa quận trên kia, gặp phải tình cảnh này, cũng sẽ làm như đám người mình mà thôi. Không biết đại nhân đưa chiếc thủ cấp này đến cho tôi là có ý gì? Trần Vân Thanh cũng không phải là người chưa từng trải qua sự đời, qua một lúc mất bình tĩnh hắn liền hít sâu vào một hơi, làm cho mình thật sự tỉnh táo, sau đó cung kính lên tiếng hỏi người thanh niên trước mắt này. Trần Khánh Ly đã chết, trước đây như hắn còn nghi hoặc, giờ nhìn cái thủ cấp này, hắn là đã khẳng định Trần Khánh Ly chắc chắn 100% là không có khả năng sống sót trên đời này. Vấn đề là người thanh niên này vì sao lại đi sát Trần Khánh Ly? Tên này có thủ án gì với lại Trần Khánh Ly? Không lâu trước đây, Trần Khánh Ly còn là khách hàng thân thiết của Nguyệt Ảnh Lâu a. Chương 135, lâu chủ nhận đồ. Chương 135, lâu chủ nhận đồ. Còn nữa, nếu đã diệt đi Trần Khánh Ly, vì sao người thanh niên này không đem hủy diệt nó đi, lại đem chiếc đầu này đến tìm hắn? Người thanh niên này làm vậy là có mục đích gì? Những cái này câu hỏi vẫn luôn tại bên trong đầu Trần Vân Thanh xoay chuyển. Không biết được mục đích của đối phương, nói thật hắn là vô cùng bất an á ân. Có thể vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, đúng thật sự là có chỗ hơn người. Trung Qua Phi nhìn thấy Trần Vân Thanh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lòng liền là gật đầu một cái khen ngợi. Vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, trước đây không phải là không có, nhưng đều là thiên tiêu yêu nghiệt xuất thân từ những đại vương quốc kia. Còn mấy cái vương quốc bé bằng lỗ mũi như Lạc Việt Vương quốc này một dạng, từ trước đến nay chưa hề có, Trần Vân Thanh này xem như là người đầu tiên. Không lâu trước đây, hắn đang tại Cổ Loa thành xử lý một chút chuyện liền nghe được tin tức này từ phân đà truyền đến liền là không có tin tưởng cho lắm, nên mới nhận nhiệm vụ đi đến gặp Trần Vân Thanh một lần, xem nghi hoặc trong lòng của mình là đúng hay sai. Qua lần gặp mặt này, cảm nhận được tu vi cũng như tâm cảnh của Trần Vân Thanh, hắn liền đã tưởng mấy phần. Nếu như không chết non mà nói, Nam Hoang Chi Địa sau này chỉ e sẽ xuất hiện một đại cường giả như lâu chủ của bọn họ một dạng nhân vật rồi. Ta là Nguyệt Ảnh Lâu địa tự sát thủ Trung Qua Phi. Nói đến đây chắc cậu đã hiểu được nguyên nhân ta đến nơi này tìm cậu rồi chứ? Trung Qua Phi thu lại khí thế cũng như sát khí, đối với lại Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng nói. Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ. Trần Vân Thanh đúng thật sự là giật mình không nhẹ, hắn không nghĩ đến đối phương lại là người của Nguyệt Ảnh Lâu, mang danh địa tự sát thủ. Theo hắn suy đoán, cái này huyền tự sát thủ Trung Qua Phi như so với lại lần truy sát hắn cuối cùng huyền tự sát thủ Từ Thiếu Đông thì người này còn cường đại hơn quá nhiều. Cả hai không thể nào đi so sánh được. Nói không qua như Từ Thiếu Đông hiện tại truy sát hắn, hắn còn có thể trốn tránh hoặc ngược sát. Nhưng với Trung Qua Phi người này, e là một chút xíu cơ hội hắn cũng không có, đối phương như muốn, chỉ cần phất tay, hắn chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Yêu sư cường giả thực lực, không phải hiện tại một tên yêu giả nho nhỏ như Trần Vân Thanh hắn có thể chống lại. Qua đại nhân, tôi nhớ là mình đã vượt qua thử thách của quý lâu rồi. Hôm nay ngài đến tìm ta, không biết là vì có mục đích gì. Nghe đến đối phương báo danh là Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ, còn là địa tự cấp, Trần Vân Thanh trong lòng lạnh căm căm, ý nghĩ đầu tiên trong lòng của hắn là Nguyệt Ảnh Lâu muốn phái người đến đây diệt đi hắn thêm một lần nữa. Nhưng nhớ đến Nguyệt Ảnh Lâu quy tắc chỉ phái sát thủ 3 lần cho một nhiệm vụ, Trần Vân Thanh liền là có chút chấn tĩnh lại. Trừ khi Nguyệt Ảnh Lâu thay đổi quy tắc bất quá tam của bọn họ, nếu như không, Trần Vân Thanh hắn sẽ không phải đối diện với lại lần truy sát thứ tư này. Cậu nghĩ đúng rồi. Nguyệt Ảnh Lâu đã từ bỏ nhiệm vụ truy sát cậu. Thứ này về sau cậu có thể an toàn. Như biết được suy nghĩ trong lòng của Trần Vân Thanh, Trung Qua Phi gật đầu lên tiếng xác nhận. Nguyệt Ảnh Lâu làm việc trước giờ luôn trọng chữ tín cùng quy tắc, như đã nói chỉ truy sát 3 lần cho một nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 lần, thế nên Trần Vân Thanh lần này lo lắng là có chút thừa rồi. Vậy lần này ngài đến tìm tôi là? Không phải là đến đây sát hắn thêm một lần nữa, cái này làm cho Trần Vân Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải chết, dù sao cũng là tốt nhất. Ta là đến giao hảo với lại cậu mà thôi. Trung Qua Phi cũng không có ý định giấu giếm mục đích thật sự lần này mình đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh để làm gì. Vượt qua 3 lần Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, thành tựu sau này đều là những nhân vật kinh thiên động địa của Nam Hoàng Chi Địa, mọi thế lực đều muốn giao hảo, Nguyệt Ảnh Lâu hắn cũng là không có ngoại lệ đến. Giao hảo sao? Trần Vân Thanh nhíu mày, khẽ liếc mắt nhìn xuống chiếc đầu lâu của Trần Khánh Ly, hơi có chút không hiểu. Từ trước đến nay, giao hảo với lại người khác thường sẽ là lễ trọng ân cần, khách khí có ra. Cái này Trung Qua Phi ngược lại tốt, đi đến nơi này cùng hắn giao hảo, lại mang theo cái đầu người. Ai lại đi giao hảo với lại người khác bằng món quà tràn đầy máu tươi như thế? Nói thật hắn trong lòng rất là có ý nghi ngờ về thành ý giao hảo của Trung Qua Phi người này cũng như là của Nguyệt Ảnh Lâu. A Trần Khánh Ly tên này hại Nguyệt Ảnh Lâu ta tổn thất 3 tên sát thủ. Hắn thật đáng chết. Trung Qua Phi nhìn đến Trần Vân Thanh để ý đến chiếc đầu của Trần Khánh Ly, không khỏi lạnh lùng một cái lên tiếng. Chỉ vì Trần Khánh Ly đánh giá sai lầm về thực lực của Trần Vân Thanh, làm cho Nguyệt Ảnh Lâu bọn họ lỡ đâm lao phải theo lao, nhất định phải hoàn thành cuộc giao dịch này. Kết quả như ai cũng thấy, bọn họ mất đi 3 cái tinh anh sát thủ, không phải nói là tổn thất không lớn. Người gây ra tất cả là Trần Khánh Ly tên này, cũng là phải do ý đến nhận lấy hậu quả. Giết tên này chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Không biết quý lâu muốn giao hảo với lại Trần Vân Thanh tôi như thế nào. Não bộ suy nghĩ một hồi, Trần Vân Thanh liền làm mỉm cười lên tiếng hỏi. Trần Khánh Ly cái đầu người này, đương nhiên là không phải là quà gặp mặt cũng như thành ý giao hảo của Nguyệt Ảnh Lâu rồi. Việc Nguyệt Ảnh Lâu Trung Qua Phi ra tay diệt đi Trần Khánh Ly, Trần Vân Thanh hắn trong lòng còn là oán hận tên này quá nhiều chuyện đâu. Người có thù oán sâu nặng như thế phải nên do chính tay Trần Vân Thanh hắn diệt đi mới đúng. Như Trần Khánh Ly không phải là quà giao hảo của Nguyệt Ảnh Lâu, như thế phía sau chắc cũng là có bảo vật hay điều kiện gì hấp dẫn được đưa ra cho hắn. Hắn đây khá là chờ mong à, một cái thế lực lớn như Nguyệt Ảnh Lâu, nghĩ sẽ không đến nỗi keo kiệt lắm đâu. Trần Vân Thanh, ta lần này đặc biệt đến nơi này để mời ngươi gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu. Trung Qua Phi không muốn cùng Trần Vân Thanh nói nhảm thêm nhiều, hắn nhanh chóng đi vào chính để nói. Gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu. Trần Vân Thanh nhíu mày, cái này thì có cái gì đáng để đưa ra làm điều kiện giao hảo? Nguyệt Ảnh Lâu có phân đàn khắp mọi nơi trên Nam Hoàng Chi địa này, cũng thường xuyên tuyển dụng sát thủ cho tổ chức, nghe đâu thi tuyển vào cũng không có khó khăn gì. Với thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, như có ý định gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu, hắn đã đi đến tham gia vào từ lâu, còn chờ đến bây giờ tên Trung Qua Phi này đến chĩa cành ô liu. Điều kiện mà Trung Qua Phi đưa ra lần này có chút vô nghĩa, á thật sự hy vọng càng lớn thì thất vọng càng cao. Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức này đúng thật sự là không thể nào tin tưởng được mà. Cậu khoan vội từ chối. Gia nhập Nguyệt Ảnh Lâu ngoài chuyện cậu lập tức có được thân phận huyền tự cấp bậc sát thủ ra, còn được lâu chủ chúng tôi nhận làm ký danh đệ tử nữa, cậu thấy điều kiện này có hấp dẫn hay không? Trung Qua Phi nhìn đến Trần Vân Thanh không mấy mặn mà với lại việc gia nhập vào Nguyệt Ảnh Lâu, hắn liền là khai ra điều kiện hậu hĩnh đến. Cái huyền tự cấp bậc sát thủ kia, nghĩ đến với thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, không bao lâu liền có thể đạt được đến, cái này vốn không phải là ưu đãi cái gì. Nhưng là ký danh đệ tử của Nguyệt Ảnh Lâu lâu chủ thì lại khác. Nên nhớ lâu chủ bọn họ là yêu vương cựu trọng cường giả, là đứng tại đỉnh tiêm trên Nam Hoàng Chi địa nơi đây, như muốn ngõ lời nhận đệ tử mà nói, dù chỉ là ký danh, cũng là có hàng triệu tiên kiêu muốn xếp hàng để được lâu chủ bọn họ nhìn chúng. Còn hàng trăm ngàn sát thủ tiên kiêu bên trong Nguyệt Ảnh Lâu cũng là đang ngày đêm trong nóng có thể lọt vào mắt xanh của lâu chủ. Nói thật như không phải có đặc thù quan hệ, Trung Qua Phi hắn đây cũng là muốn làm đệ tử của lâu chủ. Như không phải lần này Trần Vân Thanh vượt qua được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu, làm kinh động đến thượng tầng một hồi, rơi vào trong thai của lâu chủ, ông ta cũng không có phá lệ phái hắn đến nơi khỉ ho có gây chấn Nam Thành này gặp Trần Vân Thanh, nhận Trần Vân Thanh làm ký danh đệ tử. Nhất là tin tức của Trần Vân Thanh truyền lại nói người này giác tỉnh yêu hồn cũng không phải là hạng cao sang gì, hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, đây là giác trong giác, thật sự rất khó có một vị cường giả nào đi nhận một cái yêu giả có yêu hồn thấp kém như thế làm đệ tử. Chương 136, chân truyền đệ tử chương 136, chân truyền đệ tử chỉ có lâu chủ của bọn họ, tin tưởng vào truyền thuyết vượt qua 3 lần truy sát nguyện ảnh lâu chắc chắn sẽ thành cường giả, nên mới phá lệ một lần. Trung Quy, năm xưa lâu chủ cũng là người từng vượt qua 3 lần truy sát kia mà, đối với những người cùng chung cảnh ngộ, trước giờ ngài ấy vẫn luôn có cảm tình. Xin nói trở lại với lâu chủ của các vị, ý tốt của ngài ấy Vân Thanh khắc ghi trong lòng, rất tiếc là tôi không thể nào nhận ngài ấy là sư phụ. Như vậy thì tốt rồi, cậu mau theo tôi trở lại nguyện ảnh lâu một lần gặp qua lâu. Khoan đã, cậu vừa nói cái gì? Trung Qua Phi đang thao thao bất tuyệt nói đến chuyện muốn đưa Trần Vân Thanh hồi lại nguyện ảnh lâu một chuyến gặp qua lâu chủ, hắn muốn là chắc chắn như đinh đóng cột là thế nào Trần Vân Thanh cũng sẽ đồng ý, nhưng khi nghe kỹ lại một lần, hắn liền trợn trừng mắt nhìn Trần Vân Thanh, một vẻ mặt không thể nào tin được. Thiên địa ơi, trên đời này còn có người dám từ chối không muốn bái lâu chủ của nguyện ảnh lâu làm sư phụ, như truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ làm kinh động đến toàn bộ Nam Hoàng Chi Địa. Lâu chủ của bọn họ là ai? Đây là tuyệt thế cường giả của Nam Hoàng Chi Địa, người mà được rất nhiều yêu vương cường giả bàn luận là có hy vọng đột phá yêu hoàng cảnh lớn nhất kể từ sau thời đại của Lạc Hoàng Đại Đế. Làm đệ tử của cường giả như thế, dù cho là ký danh đệ tử, thân phận cùng địa vị cũng tuyệt đối không có thua kém gì bất kỳ một cái hoàng tử nào của mấy đại vương quốc đứng đầu Nam Hoàng Chi Địa cả. Có quyền lợi như thế, có địa vị như thế, Trần Vân Thanh lại đi từ chối. Cái tên Trần Vân Thanh có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Làm sao có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn đến như thế này? Không sai, tôi không muốn nhận lâu chủ của Nguyện Ảnh lâu các vị làm sư phụ. Trần Vân Thanh gật đầu xác nhận thêm một lần nữa đối với lại Trung Qua Phi này nói, "Trần Vân Thanh là đệ tử của lâu chủ, thân phận cực kỳ cao quý, ngày sau cậu còn có khả năng lên làm lâu chủ của Nguyện Ảnh lâu nữa. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như đi qua, liền mãi mãi sẽ không thể nào quay lại được nữa." Xác nhận Trần Vân Thanh không có nói nhầm sau, Trung Qua Phi sau một hồi tiêu hóa cái tin tức làm cho người ta khiếp sợ này, liền là lên tiếng khuyên bảo nói. Hắn khá là hiểu tính cách của lâu chủ bọn họ, như đã đưa ra lời mời, người khác không có chấp nhận, như thế ông ấy là sẽ không bao giờ phát ra lời mời lần thứ hai. Hắn thấy Trần Vân Thanh người này yêu hồn tuy không cao, nhưng một thân cốt khí làm cho hắn khá là yêu thích, rất là mong muốn tên tiểu tử này sẽ về dưới trướng của lâu chủ. Thế nên hắn mới đặc biệt khuyên bảo Trần Vân Thanh thêm một lần, như người khác liền là không có cửa đâu. Trần Vân Thanh, mới đầu vào cậu chỉ là ký danh đệ tử, nhưng nếu như thể hiện tốt, sau này được lâu chủ nhận làm chính thức đệ tử hoặc chân truyền đệ tử vẫn là có khả năng. Trung Qua Phi nhìn thấy Trần Vân Thanh vẫn không có động lòng, muốn quay bước rời đi, hắn còn nghĩ đây là vì Trần Vân Thanh không có hài lòng việc lâu chủ của mình chỉ nhận y là ký danh đệ tử đâm ra bất mãn, thế nên hắn liền lên tiếng giải thích một chút. Gần mấy chục năm nay, theo như hắn biết, lâu chủ bọn họ là chưa nhận qua bất kỳ một người đệ tử nào, dù cho đó là ký danh đệ tử, Trần Vân Thanh này xem như là trường hợp đầu tiên. Theo chiều hướng tích cực, như Trần Vân Thanh thể hiện tốt, cái danh ký danh đệ tử chỉ là tạm thời, đệ tử chính thức mới là bổn ý của lâu chủ muốn đưa ra khi thu nhận Trần Vân Thanh. Hắn thật sự không muốn chỉ vì một chút xíu hiểu lầm mà Trần Vân Thanh bỏ qua đi cơ hội trăm năm hiếm có như vậy. Qua Phi đại nhân, ý tốt của anh Vân Thanh tôi xin được cảm tạ, chỉ có điều Vân Thanh trong lòng đã có quyết định không muốn bái bất kỳ người nào làm sư phụ. Trần Vân Thanh ôm quyền đáp tạ Trung Qua Phi một tiếng, sau đó liền là quay đầu đi thẳng. Ký danh đệ tử, nói trắng ra chỉ là một cái ngoại nhân, nó không có khác gì mấy so với lại Trần phủ ngoại viện tạp dịch khu làm ấy, như hoàn cảnh của Trần Vân Thanh hắn trước đây một dạng. Cái này thành ý mà lâu chủ của Nguyệt Ảnh lâu cũng nghĩ ra được, Trần Vân Thanh hắn thật sự là bái phục. Như có thành ý mà nói, liền là nhận hắn làm chân truyền đệ tử ngay lập tức, may ra hắn còn có thể suy nghĩ lại. Còn ký danh đệ tử này, rõ ràng là trong lòng có ý định xem thường Trần Vân Thanh hắn đây. Người nào xem thường hắn, đừng nói là lâu chủ của Nguyệt Ảnh lâu, dù cho là chí tôn của Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, Trần Vân Thanh hắn cũng là không có để ý đến. Với lại hắn cực độ ghét cái tướng cao cao tại thượng của Trung Qua Phi người này khi đại diện lâu chủ Nguyệt Ảnh lâu thu hắn là ký danh đệ tử. Cứ như là trong mắt của đám người này, bọn chúng là thượng đẳng nhân, trong khi xem Trần Vân Thanh hắn như một người thấp kém. Cứ như được lâu chủ của bọn chúng nhìn chúng, nhận làm ký danh đệ tử rẽ rách, đó là công đức tu hành 18 kiếp của Trần Vân Thanh hắn mới đạt được đến một dạng. Loại này tư thái, xin lỗi Trần Vân Thanh hắn không có thời gian đi tiếp. Không những là như thế, hắn đây không có tin tưởng, không bái người khác làm sư phụ, hắn liền không thể trở thành cường giả. Trong tay của hắn có thần bí ngọc bài, có công năng nghịch thiên của nó trong tay, cộng thêm quyết tâm của mình, hắn là không tin không thể cùng với lại những cường giả đứng đầu nơi đây tranh phong. Chờ xem, cho hắn thêm một ít thời gian, nhất định hắn sẽ làm cho đám người không đặt mình vào trong mắt phải nhìn lại với một cái ánh mắt khác. Hại, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc a. Nhìn Trần Vân Thanh dứt khoát rời đi mà không một chút do dự gì, Trung Qua Phi liền là thở dài một tiếng, rất là tiếc hận cho Trần Vân Thanh, nên biết cái cơ hội lần này là không có bao giờ trở lại lần thứ hai với lại Trần Vân Thanh á thiếu lâu chủ. Mỗi người một chí hướng, không có gì là đáng tiếc cả. Không biết từ khi nào, bên cạnh Trung Qua Phi là xuất hiện một ông lão lưng gù, tiến đến lại phía sau cách Trung Qua Phi không đến 3 mét, cùng kính lên tiếng nói. Ông lão này tuy có chút già, nhưng đôi mắt lại sáng như hai vầng thái dương, có thể phá tan đêm tối, tinh khí thần nội liễn, rõ ràng đây là một đại cường giả có tu vi thông thiên. Người như thế, lại cam chịu làm hạ nhân cho Trung Qua Phi, nghĩ đến Trung Qua Phi thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Cụ lão, tôi chỉ là có chút đáng tiếc vì không có một vị huynh đệ mà thôi, cũng không có ý nghĩ Trần Vân Thanh chọn lựa là sai. Trung Qua Phi dường như cũng không có bất ngờ lắm vì sự xuất hiện quá mức đột ngột của Cù Lao vị này. Với thân phận thiếu lâu chủ của Nguyệt Ảnh lâu, hắn được một vị yêu vương nhất trọng cường giả như Cù Lão này đi theo bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên. Không có sai. Hắn Trung Qua Phi chính là nhi tử của lâu chủ Nguyệt Ảnh lâu Trung Qua Minh. Vốn không lâu trước đây hắn vẫn còn tại Cổ Loa Thành bên kia rèn luyện một chút, lần này đến nơi đây là nhận được tin tức từ tổng bộ, nói phụ thân hắn muốn nhận một người đã vượt qua được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh lâu làm ký danh đệ tử. Như chuyện này trở thành sự thật, hắn liền là sẽ có thêm một vị sư đệ, nên là hắn đem mọi sự vụ tại Cổ Loa Thành bên kia tạm thời gác lại, đi đến nơi đây một chuyến nhận người sư đệ này, đáng tiếc không được như ý nguyện, Trần Vân Thanh người này thật sự rất cứng đầu, không chịu làm ký danh đệ tử của phụ thân hắn, hắn cũng không có cách nào. Cù lão, xung quanh nơi đây chuyện, ông đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Trung Qua Phi cũng là muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trước khi đi, như nhớ đến chuyện gì, hắn liền là lên tiếng hỏi Cù Lao vị này. Thiếu lâu chủ an tâm, những người xung quanh nơi đây tôi đã xử lý sạch sẽ rồi. Cù Lao vuốt nhẹ trong râu, mỉm cười trả lời. Chuyện liên quan đến cơ mật của Nguyệt Ảnh lâu, làm sao có thể để cho người ngoài nghe được? Ngoài chuyện làm ra một cái cấm chế cách âm không để cho người ngoài nghe được bên trong hai người Trung Qua Phi cùng Trần Vân Thanh nói chuyện ra, những người có ý định nghe ngóng, hắn liền là diệt thẳng tay. Người nào nên đánh bất tỉnh liền đánh bất tỉnh. Chương 137, tàn nhẫn cơ hội chương 137. Tàn nhẫn cơ hội nói tóm lại một câu, thiếu lâu chủ nhà hắn cùng Trần Vân Thanh trò chuyện, là không có người thứ ba có thể nghe được họ nói những chuyện gì. Ngay cả dung nhan của hai người Trung Qua Phi, hắn cũng là dùng một ít thủ đoạn làm cho bên ngoài người thấy khác đi, tóm lại hắn làm sẽ không có để lại sơ hở chút nào cả. Được. Chúng ta trở lại Cổ Loa Thành thôi. Trung Qua Phi gật đầu, Cù Lão người này làm việc trước giờ hắn vẫn là luôn rất an tâm. Lần này sở dĩ làm như thế, ngoài việc bảo hộ tin tức cho Nguyệt Ảnh lâu ra, hắn là còn có ý định giúp đỡ Trần Vân Thanh một tay. Nếu như Trần Vân Thanh nhận lời theo hắn hồi tổng bộ của Nguyệt Ảnh lâu thì cũng thôi, tin tức có truyền ra cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà hiện tại Trần Vân Thanh không đồng ý, chuyện lại rất khác. Như người khác biết lâu chủ của Nguyệt Ảnh lâu muốn nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử lại còn bị từ chối, như thế sẽ tạo ra không ít phong ba sóng gió trên Nam Hoàng chi địa. Người tìm đến Trần Vân Thanh phiền toái sẽ ngày một nhiều hơn, với chút tu vi của Trần Vân Thanh hiện tại, y là không có bao nhiêu hy vọng chống lại những phiền toái quá mức khủng bố như thế. Trần Vân Thanh, cậu rất có cốt khí, hy vọng sau này gặp lại, cậu sẽ cho tôi một cái kinh hỉ đến. Trung Qua Phi tuy không hài lòng lắm vì Trần Vân Thanh không đồng ý làm đệ tử của phụ thân mình, nhưng với con người này, hắn vẫn là đặc biệt khá có hảo cảm. Hắn cũng là mong muốn Trần Vân Thanh sẽ có thành tựu, không có phụ cái danh tiếng vượt qua 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh lâu. Thiếu lâu chủ, tôi nghĩ không có dễ đâu. Đi theo phía sau Trung Qua Phi, Cù Lao không khỏi lắc đầu nghĩ. Người vượt qua 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh lâu sau này đại đa số là có thành tựu kinh người thật. Nhưng mà đại đa số bọn họ tại phía sau luôn có một tập đoàn hùng mạnh chống đỡ. Như Trung Qua Minh, lâu chủ của Nguyệt Ảnh lâu bọn họ hiện tại chẳng hạn, năm xưa gia thế cũng rất lớn. Vượt qua được 3 lần truy sát của Nguyệt Ảnh lâu liền được bái nhập làm chân truyền đệ tử của tiền nhiệm lâu chủ, có đông đảo tài nguyên của Nguyệt Ảnh lâu gia trì, mới một bước lên mây trở thành cường giả số 1 số 2 tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Còn Trần Vân Thanh người này, vượt qua 3 lần truy sát là dựa vào may mắn chiếm thành phần, phía sau lại không có thế lực nào đủ mạnh để mà chống lưng, muốn lên đỉnh cao của Nam Hoàng Chi địa, sao mà khó khăn, hy vọng là không có lớn lắm đâu. Trấn Nam Thành. Nam Thành chỉ một con đường nhỏ. Mình trả lại cái đầu cho Trần Thánh Ly, xem ra là đã làm trọn tình nghĩa với lại mẹ của y rồi. Trần Vân Thanh chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nhìn trời sao, nghĩ đến chuyện mình vừa làm, không khỏi có chút mỉm cười nói nhỏ. Chia tay Trung Qua Phi, hắn vẫn là không quên đem chiếc đầu của Trần Khánh Ly cầm đi, vì hắn từng có hứa qua với lại mẫu thân của Trần Khánh Ly, như gặp được kẻ thù của y, hắn là sẽ hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên hắn không đánh lại Trung Qua Phi, mà dù có thực lực kia, hắn cũng sẽ không cùng Trung Qua Phi động thủ, đối phương đã giúp hắn giải quyết kẻ thù của mình, hắn đây cảm tạ còn không kịp, khi nào còn có ý định tìm người ta phiền toái. Không thể trả thù, như thế cũng chỉ đem chiếc đầu của Trần Khánh Ly đi về lại Khánh Ly Các, giáp lại với thi thể không đầu của Trần Khánh Ly, để cho Trần Khánh Ly có được một bộ thi thể hoàn mỹ, xem như hắn đã làm tròn lời hứa với lại nhà người ta rồi. Đôi khi hắn cũng vì việc làm của mình mà tự chê cười chính mình, bên kia Trần Khánh Ly chính là kẻ thù của hắn, đến cuối cùng hắn lại đi giúp đỡ đối phương làm một chuyện tốt, thật đúng là lòng dạ đàn bà mà, chỉ vì người khác cầu xin một câu liền mềm lòng, sau này thật sự không biết làm sao đối mặt với lại sự khắc nghiệt của thế giới tu hành nơi đây đi. Rút kinh nghiệm xương máu lần này, nghĩ đến lần sau mình tuyệt sẽ không có mềm lòng như thế này nữa, gặp phải địch nhân liền nên tàn nhẫn một chút, không có chuyện nhân từ như lần này đâu. Nhân từ với địch nhân, đó là tàn nhẫn với lại bản thân, câu nói này từ thời còn tại địa cầu Hân vẫn luôn ghi nhớ, qua bên này thế giới cường giả vi tôn, càng là phải như thế mới đúng. Ân, cơ hội thể hiện sự tàn nhẫn của mình đã đến. Trần Vân Thanh nhìn phía trước mình không đến 100 mét một đám người, trên miệng không khỏi cười lên một cách âm trầm đến đáng sợ. Vừa tự nhắc bản thân sau này không được nhân từ mềm yếu, gặp được kẻ địch liền phải tàn nhẫn ra tay, không nghĩ đến ông trời lại đưa đến cơ hội cho hắn nhanh như thế, lần này hắn quyết tâm sẽ không nhân từ nương tay nữa. Mấy cô nương tại Nam Hồng Viện hôm nay thật làm cho ta tức chết mà. Quả nhiên người gặp chuyện không vui làm cái gì cũng không được thuận lợi. Trần Tùng Lâm không khỏi căm phẫn lên tiếng nói. Đám người mình hôm nay muốn vào Nam Hồng Viện mua vui để xả đi tất cả bực tức phải nhận lấy trong ngày hôm nay, nào có nghĩ đến mọi chuyện không được như ý tiếp theo. Thường ngày tiếp đãi bọn hắn luôn là những cô nương non xanh mơn mận, hầu hạ bọn hắn dục tiên dục tử, quên luôn cả đường về. Nhưng hôm nay vào Nam Hồng Viện, những cô nương xinh đẹp trước đây không còn, thay vào đó là một đám tàn hoa bại liễu, làm cho hắn đến giờ vẫn còn tức anh ách, như không phải hắn nghe nói Nam Hồng viện phía sau có thế lực rất lớn chống lưng, hắn là đã đem cái ký viện kia đốt cháy từ lâu rồi. Cũng tại cái tên Trần Tiêu Đông kia, ỷ mình là nhị thiếu gia của Trần phủ, liền là không xem ai ra gì cả. Trần Lịch cũng là nuốt không trôi cơn tức giận này. Hỏi ra Lý Ma Ma bọn họ mới được biết, người đem hết những cô nương xinh đẹp vốn hầu hạ bọn họ kéo qua nơi khác là Trần Tiêu Đông, một tên ăn chơi chắc táng không học hành không nghề nghiệp gì. Khổ một nỗi tên khốn kiếp kia lại là con thứ hai của tộc trưởng, bên người lại có yêu sĩ tứ trọng trưởng lão đi theo bảo hộ, thành ra dù là không có mớn, nhưng bọn họ cũng phải đem cục tức này nuốt xuống bên dưới. Người ta dù sao cũng là nhị thiếu gia của Trần phủ, bọn họ tính ra chỉ là một đám hạ nhân, như muốn mà nói, Trần Á Đông chỉ cần khẽ động một đầu ngón tay, mấy tên ngoại viện như bọn họ đây sẽ chết không có chỗ chôn thây. Bỏ đi. Người mà chúng ta phải nghĩ cách đối phó là Trần Phú tên kia, mà không phải là Trần Nhị thiếu gia. Trần Ánh Dương ngắt lời mấy tên huynh đệ vẫn còn cay cú về chuyện Nam Hồng viện đêm hôm nay, hắn không muốn đào sâu thêm vào cái chuyện không có kết quả này nữa, chỉ có thể di chuyển đi cái chủ đề này, như không mà nói, đám người này càng nói chuyện sẽ đi càng xa. Một khi bọn chúng đem chủ ý đánh lên Trần Á Đông mà nói, dù thành công hay thất bại, người đứng đầu đám người này là hắn đây, cũng là sẽ không thể nào chạy thoát khỏi trách nhiệm cho được. Rắc. Trần Phú tên khốn kiếp này, như không có đem nhà máy phanh thây ra trăm khúc, Trần Tùng Lâm tao thể không là người. Nhắc đến cái tên Trần Phú, Trần Tùng Lâm không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng, khẽ dùng lực một cái, chiếc quạt mà hắn yêu thích đi cùng hắn mấy năm nay bị hắn nghiết bạo khi nào hắn cũng không có quan tâm. Chuyện này phải nói đến trưa hôm nay, khi đám người bọn họ đưa Trần Phú rời đi Trần Vân Thanh nơi ở căn nhà, tiến đến chân bảo các, nơi gia tộc giàu có của Trần Phú sinh sống để mà lấy 130 viên nội khí đan như lời tên Trần Phú kia hứa hẹn tại nhà của Trần Vân Thanh kia. Nhưng nào ai có thể nghĩ đến, sau khi đến nơi, Trần Phú lại lập tức lật lọng, tên này chẳng những không có nói cho phụ thân y hay mình được mấy người bọn hon cứu ra từ trong tay Trần Hành như thế nào. Hứa hẹn tặng cho bọn họ số lớn nội khí đan ra sao? Tên khốn kiếp kia quay lại cắn bọn họ một thành, ngầm máu phun người, nói là đám người bọn họ đây ỷ đông nhất ít, đem y khi dễ đến thập tệ, còn ép y về gia tộc lấy một lượng nội khí đan lớn dâng lên làm lễ gặp mặt nữa. Lao cha của tên Trần Phú kia nghe xong, liền là nỗi trận lôi đình, sai người tận cho bọn họ một trận no đòn, như không phải đám người mình là Trần Phú đệ tử, đã bị cha của Trần Phú cho người đánh chết từ lâu rồi. Chương 138, trông rất quen thuộc. Chương 138, trông rất quen thuộc. Kết quả cuối cùng đan dược bọn họ không lấy được một viên, còn là phải tốn tiền cho đan sư trị thương. Chân chính là tiền mất tật mang, lần này là làm ơn mắc oán chính hiệu mà. Nghĩ đến chuyện hôm nay quá mức đen đủi, sau khi rời y quán, đám người mình quyết định đến Nam Hồng viện tìm mấy cô em xinh tươi xả xui. Nào có nghĩ đến lại đụng phải Trần Á Đông tên phú nhị đại kia, chút nữa liền là không còn mạng trở lại. Hôm nay xui quá là xui, tất cả nguyên nhân cũng là do tên Trần Phú kia tạo ra, như gặp lại tên khốn kiếp đó, hắn không đem xương cốt tên kia nấu cao là không thể. Không có dễ dàng cho chúng ta tìm được Trần Phú tính sổ đâu. Cũng rất là hận tên Trần Phú kia một thành viên, nhưng Trần Ánh Dương suy nghĩ sâu xa hơn, hắn biết chuyện tìm Trần Phú tính sổ là không có dễ dàng gì. Nguyên nhân sao? Theo như hắn nghĩ, sau chuyện lần này, có cho Trần Phú tên kia 10 cái lá gan, tên Trần Phú kia cũng chẳng có dám quay lại Trần Phủ để mà tu hành nữa. Như phát hiện tên này có mặt tại Trần Phủ, không đến lượt bọn họ đám người ra tay, những người khác cũng sẽ không có bỏ qua cho y đi con đường khả năng nhất của y hiện tại là ở nhà tu hành, có gia tộc cường giả bảo hộ, mới là an toàn nhất. Có đi ra ngoài đi chăng nữa, bên cạnh tuyệt đối sẽ không thiếu cường giả đi theo bảo hộ. Chí ít cũng là yêu giả cựu trọng hậu kỳ. Lấy thực lực của đám người bọn họ, dù liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của yêu giả cựu trọng sơ kỳ, đừng nói đến yêu giả cựu trọng hậu kỳ, nên là hắn mới nói, muốn bắt tên Trần Phú này tính sổ, là một chuyện không có đơn giản như đám người mình tưởng tượng thế đâu. Ánh Dương sư minh, sự thành do người, tôi cũng không có tin tên Trần Phú đó cả đời chui giúp bên trong sự bảo hộ của chân bảo các được, nhất định sẽ có lúc hắn lộ ra sơ hở, khi đó sẽ là tử kỳ của hắn. Trần Tùng Lâm âm trầm lên tiếng. Đúng thật sự đám người bọn họ không có khả năng đi vào chân bảo các đem Trần Phú giết đi, cũng không có khả năng tại bên ngoài có người bảo hộ đem Trần Phú hủy diệt. Nhưng hắn rất không tin, Trần Phú lúc nào cũng có người bảo hộ liên tục như thế, chỉ cần bọn họ có tâm, thế nào cũng có thể chờ đợi được cơ hội đem tên khốn kiếp kia tính sổ. Nói rất đúng. Chúng ta cần lên một kế hoạch chu toàn, một khi Trần Phú lộ ra sơ hở, liền là đem tên đó giết đi. Trần Lịch hết sức đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của Trần Ánh Dương, hắn là người bị ăn đòn nặng nhất trong số mười mấy người tại đây từ chân bảo các, nên dù bằng giá nào, hắn cũng phải bắt Trần Phú trả cả vốn lẫn lãi cho hắn. Nơi đây tất cả bọn họ đều là biết, diệt Trần Phú không dễ, dẫu có thành công, một khi bị lộ, đối mặt với sự trả thù của chân bảo các là vô cùng lớn, cũng rất nguy hiểm, đó là việc mất mạng dễ như chơi. Nhưng thế thì có thể thế nào, bọn họ bị Trần Phú hại quá thảm, không tìm về được món nợ này, trong lòng bọn họ mãi không được vui, là không thể buông bỏ xuống được. Ân đang đi cùng bản tính trong lòng làm cách nào để có thể đem tên khốn kiếp Trần Phú kia diệt sát, Trần Tùng Dương không chú ý va vào người của Trần Ánh Dương, làm cho hắn có chút bối rối. Ánh Dương sư minh, chúng ta đi tiếp đi. Không thể nào trách Trần Ánh Dương được. Cũng là do hắn không cẩn thận một phần, nhưng mà hắn cũng có phần trách Trần Ánh Dương vì sao đang đi lại dừng lại, như tên này không bất chợt đứng lại, hắn nào có va chạm vào Trần Ánh Dương tên này đâu. Tùng Lâm, mày nhìn phía trước người kia có phải là rất quen thuộc hay không? Trần Lịch cũng là đứng lại cùng lúc với lại Trần Ánh Dương, không phải là vì hắn đây không muốn đi nữa, mà là vì phía trước bọn họ không xa tầm 20 mét đang có một người thanh niên, đem con đường bọn họ muốn đi chặn lại, nhìn tình cảnh này có vẻ như người đến không có thiện ý điểm đặc biệt chú ý tại đây là gương mặt của đối phương, dưới ánh đèn đường hắt hiu, hắn nhìn thấy gương mặt đối phương không được rõ ràng lắm. nhưng mà dáng dấp kia sao lại tạo cho hắn một sự quen thuộc đến như thế? Liệu hắn cùng người thanh niên trước mắt này đã gặp nhau tại nơi nào hay không? Đúng thật là rất quen thuộc. Trần Tùng Lâm cũng là gật đầu. Ban đầu nhìn người thanh niên này, hắn còn cho là Trần Phú chơi bọn họ chưa đủ, tìm người thanh niên này đến giải quyết bọn họ trừ đi mối họa về sau. Nhưng càng nhìn hắn lại càng cảm thấy không đúng. Đối phương phục sức là ngoại viện đệ tử của Trần Phủ, nhìn rất giống với hỏa kế phòng tiêu chí. Mà Trần Phú hiện tại bên trong Trần Phủ hỏa kế phòng không còn vây cánh gì, có đi nơi chỉ là hàng tôm tép, không có khả năng dám đến tìm đám người mình tính sổ được, khả năng y là người do Trần Phú phái đến xem như bằng không. Nhưng nhìn kỹ tên này, hắn cũng giống như Trần Lịch mở dạng, cảm giác rất quen thuộc, như gặp ở nơi nào rồi. Chỉ là hắn cố gắng nhớ lại, vẫn là không nhớ mình đã gặp đối phương ở đâu. Có lẽ do đêm tối không quan sát được rõ ràng, cũng có khả năng đối phương dùng một chút ít dị dung thuật thay đổi nhân dạng, làm hắn nhận không ra, nếu là ban ngày mà nói, rất lớn khả năng hắn là sẽ nhận ra được. Trần Vân Thanh. Trần Ánh Dương nhìn chằm chằm phía trước thanh niên kia một hồi lâu, sau đó phun ra ba chữ, còn là rất khẳng định lời nói. Trần Vân Thanh hiện tại là khác quá xa so với lại mấy tháng trước đám người bọn họ gặp sau khi giác tình yêu một xong, không còn một thân bùn đất lấm lem, cũng không còn gầy gò hốc hác như trước, tên này hiện tại đã trở nên anh tuấn tiêu sái hơn quá nhiều, so với lại trước đây mấy tháng đúng là khác xa một trời một vực. Chỉ là từ nhỏ đến lớn hắn cùng Trần Vân Thanh luôn đối đầu với nhau, hắn trước đây bị Trần Vân Thanh ức hiếp cũng không ít, lòng căm hận của hắn đối với lại Trần Vân Thanh là rất cao. Hình ảnh cũng như thần thái của tên này hắn đã khắc sâu vào tâm trí, dù Trần Vân Thanh có hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra được. Thế nên khi phát hiện người chặn đường hắn, quan sát chút hắn liền nhận ra ngay được đối phương là ai. Đúng đúng rồi. Tên kia thật sự là Trần Vân Thanh. Trần Lịch cùng Trần Tùng Lâm đám người sau khi nghe được Trần Ánh Dương kêu lên tên đối phương, liền ngay lập tức nhận ra đối phương là ai. Hèn gì mà đám người mình cảm giác người thanh niên này có chút quen thuộc, hóa ra đây là kẻ thù chuyển kiếp của bọn họ suốt mấy năm qua đây mà. Chỉ là nhìn Trần Vân Thanh hiện tại một bộ anh tuấn lời ngời, làm cho bọn họ nhất thời không có nhìn ra mà thôi. Hắn là Trần Vân Thanh. Như vậy chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy. Các vị sư minh các anh nhanh nghĩ cách gì đi. Xác nhận đối phương là Trần Vân Thanh không có sai, đám chân chó đi theo Trần Ánh Dương phía sau trên gương mặt hai nấy đều là hiện lên một tia khủng hoảng. Ân đoán của đám người mình cùng với lại Trần Vân Thanh, không cần nói ra tất cả mọi người nơi đây trong lòng đều là hiểu quá rõ ràng. Như tên này hôm nay tìm đến đây, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng là biết được mục đích của Trần Vân Thanh hôm nay đến đây chặn đường đám người bọn họ là muốn làm cái gì rồi. Vốn dĩ nếu như trước đây mấy tháng, Trần Vân Thanh có đến tìm bọn họ sẽ vui mừng khôn xiết vì có thể có thêm một cái bao cát sống để mà luyện quyền cước. Nhưng bây giờ không giống, Trần Vân Thanh hiện tại danh tiếng quá lớn, là lão đại của Đại Mộc Lâm Khu, dưới trướng cao thủ đông đảo. Nỗi bậc là Trần Hành tên kia. Thực lực của Trần Hành như thế nào, hồi trưa nay đám người mình cũng là đã cảm nhận đầy đủ. Như không có sự xuất hiện của Trần Côn sư mình, tất cả đám người mình chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn thân thể rời khỏi hỏa kế phòng khu vực. Trần Hành đã lợi hại như thế, người có thể thu phục được Trần Hành, biến tên kia thành một con chó trung thành là Trần Vân Thanh, thực lực cao cường không cần nghĩ cũng hiểu. Đám người bọn họ nghĩ Trần Vân Thanh chí ít cũng có yêu giả cựu trọng sơ kỳ tu vi, thậm chí là một cường giả đứng đầu như là Trần Côn sư minh một dạng. Loại cường giả như thế này lại là địch nhân của bọn họ, thử hỏi đám người bọn họ làm sao có thể chống lại được đây. Trần Phú tên đó Trần Vân Thanh tao sẽ thay tuổi mày trả thù. Còn đám người mày nên đi xuống âm minh giới chơi đùa thì tốt hơn. Chương 139, giữ lại núi xanh. Chương 139, giữ lại núi xanh đã bị đối phương nhận ra, Trần Vân Thanh cũng không có ý định che giấu cái gì hành tung nữa. Hắn dứt khoát nhìn về đám người phía trước mắt mình đây, nhất là Trần Ánh Dương, âm lãnh lên tiếng nói. Đúng là như thế. Người mà hắn gặp phải chính là Trần Ánh Dương mấy tên này. Đám người khốn kiếp này rất là không có biết điều, trước đây tìm hắn phiền toái lên bờ xuống ruộng thì cũng thôi, hắn còn chưa tìm đám người này tính sổ. Mấy tên này ngược lại tốt, nhân lúc hắn không có mặt, tìm đến Ngô Tiểu Diễm mấy người phiền toái. Một đám cặn bã thế này, hôm nay gặp phải, hắn sẽ không có bỏ qua cho bọn chúng. Lần này hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nữa đâu. Trần Vân Thanh, Trần Côn sư minh đang tìm mày tính sổ, mày nhanh chóng rời khỏi nơi đây, may ra còn kịp. Đối mặt với lại ánh mắt tràn đầy sát ý của Trần Vân Thanh, Trần Ánh Dương không hiểu như thế nào lại run lên lợi hại, những cái can đảm vừa rồi tích tụ, nó đông nhiên bay biến đi đâu cả. Hắn thể là từ trước đến giờ tại đồng lứa mình chưa từng đối mặt với lại loại ánh mắt đáng sợ đến như thế. Không cần động thủ, chỉ dựa vào sát ý phát ra từ ánh mắt, hắn cũng biết hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh tên này. Hơn nữa hắn cũng là biết quá rõ ràng, Trần Vân Thanh đến đây là để giết hắn, đêm hôm khuya khoắt, lại tại nơi hoang vắng như thế này, giết người diệt thi là chuyện bí mật hơn cả, không có người thấy, cũng không có ai đi truy cứu. Đám người mình hôm nay có bị chết trong tay của Trần Vân Thanh, cũng là chết một cách oan uổng. Nhưng cơ hội của hắn vẫn là chưa có hết. Trần Côn đang đi tìm Trần Vân Thanh này, nghe ý của Trần Côn, chắc chắn tìm Trần Vân Thanh sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Thực lực hiện tại của Trần Côn là ngoại viện đệ tử đệ nhất, Trần Vân Thanh dù có danh tiếng cực thịnh mấy tháng trở lại đây, cũng không có khả năng chống lại Trần Côn hiện tại. Đem Trần Côn ra uy hiếp, có khi Trần Vân Thanh vì sợ hãi, liền nhanh cho rời đi, như thế đám người mình liền có cơ hội sinh tồn rồi. Trần Côn, tụi mày không cần hy vọng về tên kia quá nhiều. Trần Vân Thanh nghiền ngẫm nhìn đám người Trần Ánh Dương một chút. Đem Trần Côn ra uy hiếp Trần Vân Thanh hắn, mấy tên này có thể nghĩ ra được chuyện tiếu lâm lớn đến như thế. Hiện tại Trần Côn như hắn tính không sai là đang tìm mọi cách để gắn lại cánh tay trái vừa mới cắt bỏ của mình không lâu kia kìa, làm gì có lá gan dám đến tìm Trần Vân Thanh hắn tính sổ. Các anh em, Trần Vân Thanh người này sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, hy vọng mới có một con đường sống. Trần Ánh Dương nhìn đến Trần Vân Thanh không có một chút kiên kỵ gì khi mà hắn nhắc đến Trần Côn. Hắn trong thâm tâm là hiểu đến, hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, Trần Vân Thanh sẽ là không có bỏ qua cho mình. Biện pháp tốt nhất hiện nay là liên kết tất cả 12 người bọn họ lại, cùng tấn công Trần Vân Thanh, như vậy đám người mình mới có một tia hy vọng đến. Ánh Dương sư huynh nói không sai, chúng ta cùng xông lên, nhất định có thể đem Trần Vân Thanh xé xác. Không sai, tao cũng không có tin, một mình Trần Vân Thanh có thể chống lại cùng lúc mười mấy người chúng ta. Ánh Dương sư huynh, chúng tôi đều nghe lời của anh, cùng xông lên liều mạng với lại tên Trần Vân Thanh kia. Lời hiệu triệu của Trần Ánh Dương quả nhiên rất có hiệu quả. Sau khi y nói xong, cả đám huynh đệ liền là nhao nhao ủng hộ, đồng tâm hiệp lực muốn đem Trần Vân Thanh trấn áp. Không có cách nào khác được, trong lòng tất cả bọn họ đều là hiểu, Trần Vân Thanh sẽ không bao giờ bỏ qua cho đám người mình. Trước sau gì cũng chết, sao không phấn khởi nổi lên phản kháng, có khi dựa vào việc bọn họ đông người, có thể đem Trần Vân Thanh này dọa sợ một phen, như thế liền là có hy vọng rồi. Tiến lên. Trấn Sơn đại lực. Sắt. Hầu tử thâu tâm. Chết đi. Đại mã hành cước. Diệt. Hiệu lệnh của Trần Ánh Dương vừa phát ra, cả đám người không ai bảo ai liền là xông lên tấn công Trần Vân Thanh, tất cả đều là thi triển ra tuyệt kỹ ép đáy hòm của mình, dùng nội lực cường đại nhất mình đang có. Mười mấy người trong lòng đều là hiểu, đối thủ lần này của mình là cường đại đến trình độ nào, như có một chút dấu dếm, e là đám người mình sẽ phải chết rất là khó xem. Trong số đó, Trần Tùng Lâm cùng Trần Lịch là liều mạng hơn cả, hai người đều biết, trước đây người mà ra tay nặng nhất với Trần Vân Thanh chính là bọn họ, Trần Vân Thanh có thể bỏ qua cho người nào, cũng sẽ không có bỏ qua cho bọn họ đâu. Còn Trần Ánh Dương? Không có Trần Ánh Dương, sau khi làm bộ xông lên cho có lệ một chút, liền không có ai nhìn thấy bóng dáng của y đâu cả. Dầm 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 dầm. A a a phốc phốc phốc. Khí thế rất là hùng hồn, nhưng không được quá một giây. Sau khi Trần Vân Thanh xuất thủ, cả đám 11 người đều là bay ngược lui sau, không có một hai ngoại lệ, đều là trên miệng thổ huyết, bất tỉnh nhân sự. Trần Vân Thanh ngay cả Tuyết Ảnh kiếm cũng còn chưa có xuất ra, không một hai có thể chống đỡ được rồi. Thế mới biết dưới thực lực quá mức cường đại, dùng quân số đông cũng không có ý nghĩa gì. Cách Trần Vân Thanh đám người động thủ một dặm đường. Các anh em, các người hãy an tâm, qua đêm nay ta nhất định sẽ làm cho Trần Vân Thanh trả giá đắt. Trần Ánh Dương vừa sử dụng ra một bộ thân pháp ảo diệu để chạy đi thật xa, trên miệng lại vừa lẩm nhẩm lên tiếng. Trần Ánh Dương hắn phải chạy, đây là chuyện không thể nào làm khác được. Hắn biết rất rõ ràng một chuyện, với thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, dù có hợp lực của 12 người bọn họ lại, cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh. Xông đi lên, ngoài chuyện nạp mạng ra, là không còn một khả năng nào khác nữa. Thay vì tất cả đều phải chết, sao hắn không cố gắng giữ lại một cái mạng hèn, chờ thời cơ tìm Trần Vân Thanh tính sổ? Các anh em của hắn tuyệt đối sẽ không phải chết oan uổng. Trần Ánh Dương hắn trong lòng thầm thề, qua được đêm hôm nay, dù là bằng bất kỳ một cái giá nào, hắn cũng phải bắt Trần Vân Thanh chết không toàn thây, để có thể trả thù cho các huynh đệ vì hắn mà hy sinh đêm nay. May mắn mà ta có Yến Vân Bộ đại thành cảnh giới. Tạm thời bỏ qua chuyện phải tìm cách diệt Trần Vân Thanh trả thù. Nghĩ đến tốc độ thân pháp mà mình đang sử dụng, Trần Ánh Dương trên môi không khỏi hiện lên một vẻ đắc ý nụ cười. Yến Vân Bộ, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, tuyệt kỹ thân pháp của Trần phủ, trong hàng ngoại viện rất ít người có thể đưa nó tu hành đến cực cao cảnh giới. Nhưng Trần Ánh Dương hắn lại khác, hắn chẳng những tu hành thành công, còn đem nó đột phá đến đại thành cảnh giới nữa, một điều đáng chú ý là hắn không có để cho bất kỳ người nào biết được mình từng tu hành qua Yến Vân Bộ, còn đưa nó đến đại thành chi cảnh. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, là át chủ bài quan trọng nhất, chỉ khi đến tình cảnh không còn con đường nào khác, hắn mới đem nó ra sử dụng, như lần này đây một dạng. Nhờ có loại thân pháp này, cùng với lại sự trợ giúp của đám người Trần Tùng Dương, hắn liền có thể chạy thoát được từ trong tay của Trần Vân Thanh, cho tên kia một cái kinh hỉ cực lớn. Như hắn đoán không sai, khi không nhìn thấy Trần Ánh Dương hắn trong đám người bị Trần Vân Thanh đánh bại, tên này chắc chắn là sẽ tức giận đến hộp máu cho mà xem. Đúng lúc này, dầm dầm phốc. Trần Ánh Dương đang là khá đắc ý, đông dương phía trước mặt hắn xuất hiện một cái thân ảnh, người này đưa chân phải ra, không hề dùng một chút lực lượng nào, nhưng là Trần Ánh Dương đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đi, lực đi đến quá lớn, đột ngột bị cản trở, cứ như xe máy đang chạy tốc độ cao không kiểm soát được tốc độ va chạm vào một vách đá mở dạng, loại kia chấn động, không cần nói cũng hiểu. Trần Vân Thanh mày sao có thể đuổi kịp tao? Trần Ánh Dương ho ra không ít máu tươi, không quan tâm đến mấy cái xương ngực của mình bị chấn gãy hết vài cái, hắn lấy ánh mắt như nhìn thấy quỷ một dạng nhìn người vừa ngăn cản hắn cách đây chỉ hơn 5 mét. Sao có thể là Trần Vân Thanh được? Tên này không phải là đang bận đối phó với lại mấy người Trần Tùng Lâm hay là sao? Dù có đối phó xong, tên Trần Phú sao có thể đuổi kịp hắn đâu được, nên nhớ thứ hắn đang thi triển là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành cảnh giới a.